Chương 313, ta một mực biết đến chương 313, ta một mực biết đến nhưng là Lý Hồng Diệp bất đồng. Lý Hồng Diệp bị mẫu thân của nàng oán nghiệm cuốn thân, nàng coi như muốn giúp ngươi, cũng có rất nhiều hạn chế. Dưới loại tình huống này, trộm đổi Lục Thẩm viết sách nhỏ, cũng tại sách nhỏ đằng sau kèm theo một cái bắt quỷ lộ tuyến chính tự, chỉ dẫn ngươi một đầu an toàn nhất bắt quỷ lộ tuyến. Long Tông Thụ càng nói càng có đạo lý, dần dần cũng có tự tin. Hắn đối Nhiệm Thanh nói, dù sao chỉ cần trấn trụ Lý Hồng Diệp phụ mẫu huyết thì, đem nàng giải phóng ra ngoài, cùng với nàng mặt đối mặt nói chuyện, kia rất nhiều chuyện có lẽ liền rõ ràng. Nói đến đây, Long Tông Thụ phân tích hoàn tất. Xi măng cửa phòng ba người đều lâm vào trầm mặc. Mạc Ly ánh mắt phiêu hốt nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Rõ ràng đang thảo luận nghiêm túc như vậy chuyện, nàng lại tinh thần không thuộc, giống như một cái trên lớp học đảo ngũ học sinh. Nhiệm Thanh người trong cuộc này lại sát mặt đờ đẫn, không có bởi vì Tông Thụ điều phỏng đoán này mà cảm thấy khiếp sợ hoặc là kích động. Phản ứng của hắn so dự đoán còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Ba người đối mặt trầm mặc sau một hồi, Nhiệm Thanh mới chậm rãi nói, Tông Thụ ngươi nói rất có lý, sách nhỏ hoàn toàn chính xác có thể là Lý Hồng Diệp biết, nhưng chỉ là khả năng. Đến nỗi đi trấn áp huyết thi, đưa nàng mời đi ra đối thoại. Nhiệm Thanh lại trầm mặc mấy giây, cuối cùng hắn mới chậm rãi thở dài, nói, tiên sư bài vị không phải vạn năng à. Nhiệm Thanh thở dài, có chút đắng chát, nếu như ta đem lịch đại tiên sư bài vị mời đi ra trấn áp huyết thi, xác suất lớn là đem Lý Hồng Diệp một nhà ba người cùng nhau mang đi. Còn nhớ rõ Lão Vương Sơn tình huống lúc đó sao? Lúc ấy trừ ba người chúng ta người sống cùng Tiểu Miên Hoa bên ngoài, cái nhà kia bên trong tất cả mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều bị tiên sư bài vị mang đi. Nhiệm Thanh nuốt nuốt mi tâm, có chút buồn rầu nói, như thế nào tại trấn áp huyết thi đồng thời còn có thể không thương tổn đến Lý Hồng Diệp kia một bộ phận, cái này có thể dựa vào chính chúng ta đi thao tác nhỏ, tựa như là chữa bệnh, chính chúng ta độc thủ có thể làm tinh chuẩn cắt chém giải phẫu, chỉ cắt bỏ bị bệnh bộ vị, có thể mời lịch đại tiên sư đi ra, đó chính là toàn bộ khí quan toàn hái được, cái gì cũng sẽ không còn lại. Đây là tiên sư bài vị uy lực, nhưng cũng là nhược điểm. Một khi mời ra lịch đại tiên sư bài vị, không phân thiện ác địch ta toàn bộ xóa đi. Cũng liền Nhiệm Thanh ba người bọn họ bên trong không có người cản thi, nếu như bên người có cương thi, cho dù là phe mình luyện, cũng sẽ bị lịch đại tổ sư mang đi. Nghe được Nhiệm Thanh nói rõ tình huống này, Long Tông Thụ ngẩn ra một chút, lập tức có chút hề bại. Như vậy à? Nhiệm Thanh nhìn về phía Mạc Ly, nói, vậy chúng ta đêm nay liền xác định đi chặt đầu đường, tìm chiếc kia nửa đêm bên trong ba xe ha. Nhiệm Thanh trưng cầu Mạc Ly ý kiến. Đang ngẩn người trạng thái Mạc Ly giật nảy mình, vội vàng trừng mắt về phía Nhiệm Thanh, nói, ngươi hỏi ta làm gì? Chính mình quyết định à? Nhiệm Thanh giang tay ra, đại gia không phải đang thảo luận sao? Tôn trọng một chút ý kiến của ngươi. Nói xong, Nhiệm Thanh lại bổ sung một câu, ta cùng Tông Thụ tất cả nghe theo ngươi, ngươi đêm nay để chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta liền đi chỗ đó. Nhiệm Thanh bất thình lình quyết đoán, đem bóng ra đá cho Mạc Ly. Ba người hành động, trước đó đều là đại gia nghe Nhiệm Thanh. Nhưng lần này, Nhiệm Thanh lại ngoài ý muốn đem quyền chủ động giao cho Mạc Ly. Dưới ánh mặt trời thiếu nữ, biểu lộ hơi chậm lại. Nàng đột nhiên trừng trong mắt, trừng mắt về phía Nhiệm Thanh. Một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ trợn mắt nói. Nhiệm Thanh ngươi có ý gì? Thiếu nữ ngữ khí, hơi có chút hỏa mùi khói. Nhiệm Thanh vô tội buông tay, không có ý gì à, chỉ là hỏi một chút ý kiến của ngươi, làm gì sinh khí. Dưới ánh mặt trời Nhiệm Thanh hai tay mở ra, một mặt vô tội, xem ra hoàn toàn như trước đây người vật vô hại, thành khẩn trung thực. Có thể Mạc Ly lại trừng mắt Nhiệm Thanh, trên dưới dò xét một vòng, giống như là nhận thức lại thiếu niên này. Hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ. Nay quỷ dị rằng co trầm mặc, đem một bên Long Tông Thụ đều làm mộng, không hiểu rõ bình thường quan hệ như thế tốt hai người, làm sao đột nhiên biến thành như vậy. 10 giây qua đi, bốn mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt hai người, cuối cùng vẫn là Mạc Ly nhượng bộ. Nàng ánh mắt rời đi, ngữ khí phức tạp nói, chính ngươi tuyển, ta cái gì cũng không biết. Nói xong, thiếu nữ biểu lộ u ám xoay người, một người đi vào phòng. Kia u ám bực bội dáng vẻ, cùng ngày bình thường lạc quan sáng sủa nàng hoàn toàn khác biệt. Long Tông Thụ bị Mạc Ly như vậy bộ dáng hù đến, vội vàng co lại đến Nhiệm Thanh bên người hỏi thăm, "Nhiệm Thanh, Mạc Ly làm sao rồi? Làm sao đột nhiên tức giận rồi?" Thiếu nữ cảm xúc liền tựa như tháng tám tiên, nói biến liền biến. Nhiệm Thanh đưa mắt nhìn Mạc Ly bóng lưng rời đi, thở dài, lại không có nói thêm cái gì. Nhiệm Thanh thở dài nói, "Không có gì, nàng gần nhất kỳ kinh nguyệt đến, cảm xúc không ổn định mà thôi. Ngươi không muốn đi phiền nàng liền tốt rồi." Nói đến, Mạc Ly đã quen biết hắn hơn một tháng. Có thể một tháng này bên trong, Mạc Ly nhưng không có bất luận cái gì tới qua kỳ kinh nguyệt triệu chứng. Nhiệm Thanh nhạy cảm cái mũi, có thể rõ ràng ngửi được người sống trên người mùi máu tươi. Nhưng Mạc Ly trên thân, lại từ đầu đến cuối không có qua như vậy mùi máu tươi. Đối với Mạc Ly đột nhiên biến tâm tình hỏng bét, Nhiệm Thanh không nói thêm gì, càng sẽ không nói cho chính Tông Thụ nội tâm suy đoán. Ai cũng sẽ có bí mật nhỏ, nếu như không muốn gặp người bí mật nhỏ bị người vạch trần, Nhiệm Thanh cũng sẽ cảm thấy phiền muộn. Nhiệm Thanh cũng không phải cầm người khác bí mật nhỏ khắp nơi khoe con người. Hắn lý giải Mạc Ly tiểu cảm xúc, nhưng cũng tin tưởng Mạc Ly thủy chung vẫn là Mạc Ly, một mực làm bạn ở bên người hỗ trợ đồng bạn. Cứ như vậy, buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Nhiệm Thanh không có nói, Long Tông Thụ cũng không có hỏi nhiều. Đến trời sắp tối thời điểm, Mạc Ly mới ra khỏi phòng. Đạp trên trời chiều dáng chiều nàng, ăn mặc một thân xinh đẹp tiểu bạch váy, nụ cười ngọt ngào, vui vẻ sáng lạ, lại biến thành ngày thường cái kia lạc quan sáng sủa thiếu nữ. Buổi trưa tiểu cảm xúc, khói mù, quét sạch sành sanh. Ba người không nhắc lại buổi trưa tranh luận, an ý đem chuyện này nhảy qua. Đạp trên trời chiều, xe gắn máy phát động, ba người rời đi công viên đường, hướng phía thành khu biên giới chặt đầu đường chạy tới. Nguyệt chiếu thành rất nhỏ, bọn họ dự định tại chặt đầu đường phụ cận tìm tiệm ăn cơm. Long Tông Thụ nói hắn biết phụ cận có ra tỷ sông gà nồi lẩu hương vị rất không tệ. Nhiễm Thanh ba người tới mục đích về sau, mặt trời vừa vặn xuống núi. Bọn hắn tại gà nồi lẩu ngoài cửa lộ tiên trên chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, ăn cơm. Đêm nay muốn bắt quỷ, mà lại có thể là một lần cuối cùng bắt quỷ, đi đối mặt vô cùng tà môn quỷ dị đồ vật. Bởi vậy tiết kiệm thành tính Nhiễm Thanh, lần này cực kỳ hào phóng điểm rất nhiều thứ, ra tay có thể xương xa xỉ. Mà Tông Thụ đề cử nhà này tiệm lẩu, hương vị cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí vui vẻ lại hòa hợp. Kia hăng hái, thanh xuân sục sôi bầu không khí, lệnh cùng cửa hàng mặt khác mấy trong bản niên nhân có chút ao ước nhìn lại. Dưới ánh đèn ba cái trẻ tuổi, vui cười vui vẻ. Giờ khắc này bọn hắn, tựa như sáng sớm vừa dâng lên chiều dương, toàn thân đều tràn ngập sức sống cùng thanh xuân sáng tỏ sát thái. Chương 314, chặt đầu đường chương 314, chặt đầu đường ban đêm gió lạnh thổi qua thành thị biên giới, vùng ngoại thành con đường hoang vu cũ nát. Nơi này là nguyệt chiếu thành biên giới, lại ra bên ngoài chính là từng mảnh ruộng nô, rừng cây tùng. Bị xe hàng lớn thường xuyên ép qua con đường cái hố phế phẩm, đã từng xi măng cứng lại mặt đường cơ hồ biến mất không còn tăm tích, đất vàng cắt bụi trồng chất tại đường cái ở giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy khối có chút nhô ra tảng đá. Nhiễm Thanh ba người ăn xong nồi lẩu, hơi nghỉ ngơi về sau, liền rời đi nhà kia gà tiệm lẩu, đi vào chỗ này quốc lộ giao lộ. Nơi này lại được xưng là chặt đầu đường, tục truyền dân quốc năm bên trong phạm nhân đều sẽ bị kéo tới nơi này chặt đầu. Hết lần này tới lần khác theo sự phát triển của thời đại, nơi này trở thành nguyệt chiếu thành ra bên ngoài một đầu trọng yếu đại lộ. Nam Lai Bắc vãng rất nhiều chiếc xe ra vào nguyệt chiếu thành đều muốn hướng cái phương hướng này đi. Chặt đầu đường truyền thuyết cổ xưa, lại thêm xe hàng bọn tài xế thường xuyên đi đêm đường, liên quan tới chặt đầu đường đủ loại quỷ dị truyền thuyết tại nguyệt chiếu thành bên trong lưu truyền rất rộng. Nửa đêm bên trong ba xe là trong đó lưu truyền nhiều nhất một cái chuyện ma. Nhưng trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cùng loại chuyện ma lưu truyền. Chẳng hạn như mỗi xe hàng tài xế đi đêm đường đi ngang qua chặt đầu đường lúc nhìn thấy ven đường có nữ quỷ, hay là thôn dân phụ cận nhóm trời tối lúc nhìn thấy chặt đầu đường bên cạnh rừng bên trong có xuyên thời đại trước y phục rách dưới người cứng đờ đối bọn hắn phất tay mỉm cười. Đây là một cái tràn ngập truyền thuyết cùng quỷ dị địa giới, lại bởi vì chỗ biên giới thành thị vừa lúc ở vào đại lộ bên trên, mọi người dù là kiêng kỵ e ngại cũng khó có thể tránh đi. Nhiễm Thanh bọn hắn từ tiệm lẩu lúc rời đi đã trong đêm hơn 9 giờ. Khi bọn hắn đi bộ đi đến chặt đầu đường phụ cận lúc, bóng đêm càng thâm, tới gần 10 điểm. Thời gian này, cho dù là nguyệt chiếu thành chủ thành khu bên trong cũng phần lớn đường đi hoang vu, không thấy bóng dáng. Có thể chặt đầu đường ngã tư đường cũng không ngừng có thể nhìn thấy xe ngựa đèn xe sáng ngời trong bóng đêm hiện lên. Ngay sau đó nương theo mặt đất ẩm ẩm chấn động, ô tô động cơ manh minh run run. Cũ kỹ hồng tinh máy kéo, da xanh chuyên chở xe, cùng rất nhiều lui tới xe con. Nơi này số lượng xe chạy, hiển nhiên so nguyệt chiếu thành bên trong nhiều. Nhiễm Thanh bọn hắn đi đến chặt đầu đường ngã tư đường, tìm chỗ bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Bọn hắn muốn ở chỗ này chờ đợi 12 điểm nửa đêm chờ đợi chiếc kia quỷ dị bên trong ba xe xuất hiện. Tiểu Miên Hoa có chút bức dứt bất an đợi tại Nhiễm Thanh bên người, nàng mặc dù là nam dương đến, nhưng từ nhỏ tại nguyệt chiếu lớn lên, đối chặt đầu đường khủng bố truyền thuyết cũng không lạ lẫm. Bây giờ vậy mà đi vào cái này tuổi thơ bóng tối hiện trường, vốn là sợ quỷ Tiểu Miên Hoa càng lộ ra khẩn trương. Đối với chiếc này quỷ dị bên trong ba xe, Nhiễm Thanh hiểu rõ cực ít, cơ hồ không có bất kỳ tin tức gì. Duy nhất biết đến là, ngồi lên bên trong ba xe, liền sẽ bị trở hướng phương xa, như vậy mất tích. Nhưng trở đi đâu, vì cái gì mất tích, những này hắn hết thảy đều không biết. Nhiễm Thanh chỉ có thể tại chặt đầu đường giao lộ dựng thẳng lên hai cái cờ trắng, phía trên dùng hỗn hợp tàn hương dê rừng huyết viết xuống một chút chữ như gà đới giống nhau chú văn. Đây là một loại biển báo giao thông, cùng Lục Thẩm dẫn hắn đi Ô Giang quỷ giới lúc lưu tại nhân gian bảng chỉ đường cùng loại. Nếu như chiếc kia bên trong ba xe thật sự có đem người mang đi, cũng mất phương hướng quỷ dị năng lực, có lẽ đến lúc đó có thể dựa vào cái này biển báo giao thông tìm tới trở về đường. Nhưng Nhiễm Thanh vừa đem hồn cờ cắm tốt, cố định tại trong đất cát, một bên Long Tông Thụ đột nhiên nói: "Bên kia giống như có người." Trong màn đêm Long Tông Thụ có chút nghi ngờ không thôi chỉ hướng nơi xa. Tường Kha vùng núi lông đảo, địa thế hiểm trở, cho nên con đường cũng chín quẹo 18 rẽ, mấy bước chính là một chỗ đường rẽ, cơ hồ không có đường thẳng. Mà tại chặt đầu đường cái này ngã tư đường phía trước, bị rừng cây tùng thấp thoáng cuối cùng, vừa lúc là một cái chỗ cua quẹo. Long Tông Thụ nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh ngẩng đầu. Hắn hướng về phía trước nhiều đi vài bước, cùng Tông Thụ sóng vai đứng thẳng. Cách đường rẽ thêm gần về sau, hoàn toàn chính xác tại cái góc độ này, có thể lờ mờ nhìn thấy đường rẽ cuối cùng có một chén ánh đèn tại ven đường lơ lửng, không lúc đích. Nhưng nơi này cơ hồ là thành thị biên giới hoang sơn dã lĩnh, phụ cận đều không có hộ gia đình, tại sao lại có một chén đèn? Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem kia ngọn đèn, mơ hồ nghe được trong gió đêm truyền đến như có như không, tiểu nữ hài vui đùa ầm ĩ tiếng cười khẽ. Mạc Ly cũng đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn phía xa đường rẽ cuối ánh đèn. Trong bóng tối, như vậy ánh đèn vô cùng chói mắt. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ rụt cổ một cái, lẩm bẩm nói: "Sẽ không là nửa đêm bên trong ba xe tới đi. Nơi này là chặt đầu đường, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chiếc xe đi ngang qua, có thể chiếc xe đó dám ở chỗ này ngừng?" A Nhiễm Thanh cao mày nói: "Bên trong ba xe đèn không dài như vậy. Nhà ai bên trong ba xe chỉ có một cái đầu xe đèn, mà lại kia thuận gió đêm bay tới tiểu nữ hài vui đùa ầm ĩ tiếng cười khẽ, luôn cảm thấy có chút quen hay." Nhiễm Thanh mặt không biểu tình đi thẳng về phía trước, hướng thẳng đến kia ngọn đèn tới gần. Tiểu Miên Hoa giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đã đi theo, nhắc gan Tiểu Miên Hoa cũng chỉ có thể run lẩy bẩy cùng nhau đi theo. Rất nhanh, theo khoảng cách tiếp cận, kia ngọn đèn phụ cận truyền đến tiểu nữ hài vui đùa ầm ĩ âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Mà Nhiễm Thanh mấy người cũng rốt cuộc thấy rõ kia ngọn đèn toàn cảnh. Kia là một cái treo ở trên lều dầu hỏa đèn, trong bóng đêm tản mát ra mở nhạt ánh đèn. Mà cái kia lều kiểu dáng, hết sức quen thuộc. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ gần như đồng thời nhìn về phía Nhiễm Thanh, biểu lộ có chút cổ quái. Nhiễm Thanh bước chân có chút dừng lại, nhưng lần này hắn nhưng không có dừng bước lại, hoặc là tránh đi cái này lều, mà là trực tiếp hướng phía cái này tại Lao Vương Sơn thấy qua lều đi đến. Âm U Sơn lâm bên đường, một chỗ truyền thuyết náo quỷ chặt đầu đường miệng, lại bám lấy như vậy một đỉnh lều. Nhiễm Kiếm Phi muốn làm cái gì? Nhiễm Thanh đi vào lều phụ cận, nhìn thấy lều trại bên trong ngồi mẫu nữ, mặt mày đã có nhàn nhạt nếp nhăn, mơ hồ có thể thấy được vẻ già nua, nhưng vẫn như cũ coi như xinh đẹp trung niên nữ nhân, cùng ngồi tại nàng trên đầu gối, vui vẻ đi theo nàng cùng nhau đọc bức họa sách tiểu nữ hải. Mẹ con này đêm đọc hình tượng, vô cùng ấm áp. Nếu như không phải tại cái này náo quỷ địa phương, liền tốt hơn rồi. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhìn quanh hai bên một vòng, lại không có tìm được cái kia trung niên nam nhân thân ảnh. Trong lều vải chỉ có mẹ con hai người, tuổi nhỏ tiểu nữ hài đầu tóc rối bời, giống như là sáng nay rời giường lúc không có chải đầu, khóe mắt còn có dự mắt, trên tay cũng bẩn thỉu cảm giác. Cùng bình thường nhìn thấy cái kia sạch sẽ đáng yêu tiểu bút bê hoàn toàn khác biệt. Mà ôm nàng trung niên nữ nhân, ánh mắt tĩnh mịch giúp nàng đọc lấy trong tay bức họa sách, âm thanh không có chút nào cảm xúc chập trùng, giống như là một cái xác không hồn. Nhiễm Thanh mấy người đến gần động tĩnh, lệnh trung niên nữ nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy rõ là Nhiễm Thanh ba người về sau, trung niên nữ nhân liền rời đi ánh mắt, giống như là cái gì cũng không thấy giống nhau, tiếp tục cho nữ nhi đọc sách. Chỉ là trong nháy mắt đối mặt, Nhiễm Thanh nhìn thấy trung niên nữ nhân đôi mắt sưng đỏ, cùng trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Cái này mang theo nữ nhi đọc bức họa sách trung niên nữ nhân, dường như khóc thật lâu. Một loại bi thương tuyệt vọng bi thương ở trên người nàng lượn lờ. Chương 315, kỳ quái Nhiễm Kiếm Phi chương 315, kỳ quái Nhiễm Kiếm Phi. Nhiễm Thanh trong lòng không hiểu run lên. Trung niên nữ nhân dị thường phản ứng, làm hắn sinh ra một loại nào đó dự cảm bất tưởng. Trước đó mỗi lần gặp mặt lúc, người trung niên này nữ nhân đều lễ phép chu đáo cùng hắn chào hỏi, đem mặt ngoài lễ tiết làm đến nơi đến chốn. Nhưng lần này gặp mặt, trung niên nữ nhân rõ ràng nhìn thấy hắn, cũng đã không nghĩ lại phản ứng hắn. Thậm chí trung niên nữ nhân trên người loại kia nhàn nhạt, bi thương chết cảm giác, giống như cái xác không hồn bình thường, cho người ta một loại liền nữ nhi trong ngực nàng đều không chút nào để ý cảm giác. Loại này dị thường tình trạng. Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt, chậm rãi tiến lên, hỏi: "Dì La, cha ta không có cùng với các ngươi sao?" Nhiễm Thanh âm thanh vang lên, trong lều vải vui vẻ nhìn xem bức họa sách, nghe mẫu thân kể chuyện xưa tiểu nữ hài sức sở. Nàng vui vẻ ngẩng đầu, nhìn thấy bên ngoài Nhiễm Thanh trong nháy mắt, tiểu nữ hài nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng tránh thoát ôm trong ngực của mẹ đứng lên. "Hoa, Nhiễm Thanh ca ca." Tiểu nữ hài vui vẻ lôi kéo tay của mẫu thân, nói: "Mẹ, là Nhiễm Thanh ca ca ải. Nhiễm Thanh ca ca đến rồi." Trong lều vải, bị nữ nhi tay nhỏ lôi kéo trung niên nữ nhân một mặt đờ đẫn, vẫn như cũ giống cái xác không hồn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng tuổi nhỏ tiểu nữ hài lại còn không có phát giác được mẫu thân dị thường. Nàng vui vẻ đối Nhiễm Thanh nói: "Nhiễm Thanh ca ca, ngươi cũng là tới nơi này chờ ba ba trở về sao?" Nói, tiểu nữ hài nhíu mày, nói: "Ta cùng mẹ đều chờ thật lâu rất lâu, ba ba làm sao vẫn chưa trở lại a?" Tiểu nữ hài có chút hơi buồn bực. Có thể nàng lại nghe được Nhiễm Thanh cứng đờ. Hắn đột nhiên nhìn về phía trong lều vải hai mẹ con này, lại nhìn phụ cận chặt đầu đường. Nhiễm Thanh nghe hầu, đột nhiên có chút khô khốc: "Dì La, cha ta ngồi trước kia bên trong ba xe đi rồi." Trong lều vải trung niên nữ nhân rốt cuộc nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, cũng không có đứng dậy chào hỏi ba người trẻ tuổi. Bình tĩnh lại đờ đẫn ngồi tại trong lều vải, trung niên nữ nhân nhìn xem Nhiễm Thanh, nói: "Tối hôm qua hắn ngồi trước kia bên trong ba xe đi, để chúng ta ở chỗ này chờ hắn." Nói đến đây, trung niên nữ nhân dừng một chút, lại nói: "Hắn đi thời điểm nói, nếu như lừng đông hắn vẫn chưa về, cũng không cần chờ, để chính chúng ta về nhà." Trung niên nữ nhân trả lời, lệnh lều phụ cận không khí đột nhiên yên tĩnh. Nhiễm Thanh, Long Tông Thụ, Mạc Ly ba người đồng loạt trầm mặc. Một loại nào đó kinh ngạc cùng không hiểu tại Nhiễm Thanh trong lòng tràn ra. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt trung niên nữ nhân, nhìn xem nàng trong ngực ngây thơ nữ nhi, còn có trước mắt này quỷ dị chặt đầu đường. Nhiễm Kiếm Phi đang làm cái gì? Mang thê tử nữ nhi đến chỗ nguy hiểm như vậy, còn chính mình thượng chiếc kia bên trong ba xe. Nhiễm Thanh kinh ngạc mà hỏi: "Dì La, hắn đi chiếc kia bên trong ba xe làm cái gì?" Nhiễm Thanh đến tìm chiếc này bên trong ba xe là vì bắt quỷ. Có thể Nhiễm Kiếm Phi êm đẹp, đến trêu chọc cái này tà ma có ý nghĩa gì? Gia hỏa này trước đó không phải còn tại Lão Vương Sơn khắp nơi chui loạn, tựa như đang nhìn phong thủy sao? Chặt đầu đường cái này bên trong ba xe cùng phong thủy không có gì quan hệ a? Nhiễm Thanh khó có thể lý giải được, chỉ có thể hỏi thăm trước mắt duy nhất khả năng cảm kích trung niên nữ nhân, hắn mẹ kế. Nhưng tên là La Tuyết Phương trung niên nữ nhân lại buông xuống mí mắt, chậm rãi nói: "Hắn làm cái gì, ta xưa nay không can thiệp. Cái này chuyện trong nhà đều là hắn làm chủ. Những cái kia nguy hiểm đồ vật, hắn cũng không nguyện ý nói với ta." Nói đến đây, La Tuyết Phương dừng một chút, nói: "Các ngươi tới nơi này, cũng là nghĩ đi ngồi trước kia bên trong ba xe sao?" Nhìn xem Nhiễm Thanh ba người trẻ tuổi mặt, không đợi ba người trả lời, La Tuyết Phương liền phối hợp nói: "Ta lại chờ một tiếng rưỡi, đợi đến 11:30, nếu như hắn vẫn chưa trở lại lời nói, ta liền đi. Các ngươi nếu như có thể còn sống trở về, ngày mai đi trong nhà tìm ta, hoặc là ta đi tìm ngươi." La Tuyết Phương lúc nói những lời này, ánh mắt nhìn thẳng Nhiễm Thanh hai mắt. Nàng kia sưng đỏ, tràn ngập tơ máu trong con ngươi, tràn ngập cho tịch đờ đẫn. Bây giờ nàng, tựa như một cái bị móc sạch linh hồn con rối, trong thân thể giống tuyết. Nàng nói: "Cha ngươi sổ tiết kiệm bên trên, tổng cộng có 187,000 khối. Bởi vì hắn liền thi thể đều không có, cũng liền tiết kiệm hạ táng mua quan tài mua đất một bước này. Dựa theo tập tục, ngươi cùng tiểu nhã một người một nửa, ta sẽ lấy 93,0005 tiền mặt đi ra. Đương nhiên, sổ tiết kiệm cũng sẽ cho ngươi xem, phía trên có tất cả tổn lấy đi chép. Kia phòng nhỏ, theo lý thuyết cũng có ngươi một cái gian phòng, ngươi có thể chuyển vào đến ở, ta cũng không ngại. Trung niên nữ nhân đỡ đã đối Nhiệm Thanh nói, nếu như ngươi nguyện ý, tốt nhất vẫn là cùng chúng ta đến 11 giờ 30 phút, chúng ta cùng rời đi. Cha ngươi đều về không được, ngươi cũng tốt nhất đừng đi ngồi chiếc kia bên trong ba xe. Trung niên nữ nhân nói lấy chính sự. Nhưng các đại nhân nói những này nghiêm túc chủ đề, đối tuổi nhỏ tiểu nữ hài đến nói hiển nhiên quá không thú vị. Mới vừa rồi còn vui vẻ đi theo mẫu thân nhìn bức họa sách, nghe chuyện xưa tiểu nữ hài, vậy mà tại các đại nhân trong tiếng trò chuyện, chẳng biết lúc nào đổ vào mẫu thân trong ngực ngủ. La Tuyết Phương nhu hòa vuốt ve nữ nhi bên mặt, giúp nàng trải vuốt một chút rối bời tóc. Chỉ có tại nhìn chăm chú nữ nhi thời điểm, nàng kia xương đỏ tơ máu trong con người mới rốt cục hiện hiện một tia ấm áp. Mà bên ngoài lều là đám thanh niên, trầm mặc. Nhiễm Thanh thậm chí đều quên chính mình là thế nào rời đi lều. Hắn có chút ngây ngô trở lại chặt đầu đường ngã tư đường, trở lại hắn đóng xuống hồn cờ địa phương. Thanh lãnh gió đêm diễn tấu ở trên mặt, Nhiễm Thanh nhưng vẫn là có loại mơ mơ màng màng ngây ngô cảm giác. Luôn cảm giác chính mình giống như là tại làm một cái mơ hồ ảo động. Nhiễm Kiếm Phi ra hỏa này, em đẹp chạy tới ngồi nửa đêm bên trong ba xe làm gì? Mà lại vẫn chưa về. Mặc dù đối cái này trên danh nghĩa phụ thân, Nhiễm Thanh tràn ngập oán hận, xem thường. Oán hận hắn sinh mà không nuôi, xem thường hắn vì tư lợi. Nhưng chân chính nghe được hắn tin chết giờ khắc này, Nhiễm Thanh lại phát hiện trong lòng mình không có vui sướng chút nào. Ngược lại có loại không hiểu. Vi thương. Một cái trong trí nhớ cơ hồ không có bất luận cái gì hình tượng ký ức phụ thân, theo lý thuyết chết liền chết rồi, có thể hắn tại sao lại cảm thấy bi thương đâu. Nhiễm Thanh có một chút hoảng hốt. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ cũng chần chờ, ý đồ phỏng đoán. Nhiễm Thúc Thúc hành vi, thật sự là nhìn không thấu a. Đúng a, hắn em đẹp chạy đến tìm cái này nửa đêm bên trong ba xe làm gì. Lần trước hắn không hiểu thấu xuất hiện tại Lao Vương Sơn liền rất kỳ quái, lần này thế mà cũng vừa lúc chúng ta cùng đi tìm cái này bên trong ba xe. Ta môn. Chẳng lẽ hắn cũng đang tìm kiếm đám kia người nuôi quỷ? Không đúng. Lão Vương Sơn cùng người nuôi quỷ có quan hệ cũng coi như, nửa đêm bên trong ba xe chính là vài thập niên trước liền có tà ma, cùng người nuôi quỷ tuyệt đối không quan hệ. Nhiễm Thanh trầm mặc không nói. Long Tông Thụ cùng Mạc Ly tắc người một lời, ta một câu phỏng đoán. Nhưng hai người càng nói càng mơ hồ, không biết Nhiễm Kiếm Phi trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Càng không rõ ràng ra hỏa này khắp nơi chạy lung tung, đến tột cùng đang bận việc cái gì. Bây giờ chỉ biết một sự kiện, chính là cái này lệnh người chán ghét tự tư nam nhân, tối hôm qua một mình ngồi lên chiếc kia quỷ dị nửa đêm bên trong ba xe. Mất tích. Chương 316, Lạp La Khoáng chương 316, Lạp La Khoáng bóng đêm dần sâu. Chặt đầu đường ngã tư đường, Nhiễm Thanh đứng thẳng hai cái màu trắng hồn cờ chờ đợi nửa đêm bên trong ba xe đến. Phía trước đường rẽ cuối cùng, kia lều vải cùng lều ánh đèn bị đường rẽ rừng tùng che khuất, vô pháp nhìn thấy. Nhưng bên kia đã không có động tĩnh. Tuổi nhỏ tiểu nữ hài ngủ về sau, trong đêm liền lâm vào yên lặng. Nhiễm Thanh ba người không có việc gì, lấy ra bài bộ kè, ngồi tại ven đường bắt đầu đấu địa chủ, giết thời gian chờ đợi 12 điểm đến. Nhiễm Kiếm Phi mất tích bí ẩn, lệnh Nhiễm Thanh tâm tình rất phức tạp. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút phức tạp. Ban đầu cảm xúc xung kích nhẹ nhàng về sau, Nhiễm Thanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặc dù đối Nhiễm Kiếm Phi mất tích bí ẩn, cùng hắn ngồi bên trong ba xe rời đi chuyện này cảm thấy hoang mang tò mò, nhưng chung quy không có cái gì tình phụ tử. Nam nhân kia tại hắn trong trí nhớ hình tượng quá mơ hồ, một thân phẩm lại có thể xưng ti tiện. Dù là bức Nhiễm Thanh rơi hai giọt nước mắt, Nhiễm Thanh đều khó gạt ra, chớ nói chi là không ai đi buộc hắn nhớ lại. Mà Nhiễm Thanh cảm xúc bình phục, cũng lệnh Mặc Ly cùng Long Tông Thụ thở dài một hơi. Rất nhanh, ba người ở giữa bầu không khí lại khôi phục nhẹ nhõm. Bọn hắn nơi tay đèn tin dưới ánh đèn một bên chơi lấy bài bộ kè, một bên trò chuyện trời nam biển bắt chủ đề. Nhưng chủ yếu là Mạc Ly nói, Nhiễm Thanh hai người nghe. Dù sao luận kiến thức luận lịch duyệt, Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ đều chỉ là hai cái không có từng đi xa nhà học sinh cấp 3, quá khứ mười mấy năm bên trong đi được cách nguyệt chiếu nơi xa nhất chính là Lao Vương Sơn. Nhân sinh của bọn hắn quá tái nhợt, đối thế giới bên ngoài tràn ngập ảo tưởng, hoàn toàn không biết gì. Mạc Ly cười hì hì cùng bọn hắn chia sẻ lấy bên ngoài tỉnh phong thổ, chuyện lý thú, ba người không có chút nào lập tức sẽ đi gặp khủng bố tà ma bất an. Ngược lại là ngã tư đường thỉnh thoảng chiếc xe chạy qua. Khi nhìn đến ven đường cười cười nói nói, chơi bài bài ba người trẻ tuổi về sau, những xe này chân ga lập tức đánh cho càng lớn, tăng tốc lái rời cái này giao lộ. Nhiễm Thanh bọn hắn dò xét những xe kia trước lúc, còn có thể nhìn thấy bọn tài xế cứng đờ sắc mặt tái nhợt. Không có một cái tài xế dám nhìn bên này, lại không dám cùng bọn hắn đối mặt. Hiển nhiên đều đem ba người xem như quỷ. Lại nói, hiện tại cũng 11 giờ 40 phút, ngay tại tẩy bài Long Tông Thụ đột nhiên nói, gì là không phải nói 11 giờ 30 phút nàng liền đi sao? Từ phía trước đường rẽ hồi Nguyệt Chiếu Thành, Nhiễm Thanh ba người bọn họ đợi cái này ngã tư đường là phải qua đường. Nhưng đường rẽ bên kia dựng trướng đồng tắm trại La Tuyết Phương, lại chậm chạp không có mang nữ nhi tới. Rõ ràng trước đó nàng nói rồi, nàng chỉ chờ đến 11 giờ 30 phút liền muốn rời khỏi. Nhiễm Thanh nhìn thoáng qua trên cổ tay thấp kém đồng hồ điện tử, thời gian đã 23 giờ 42 phút phân. Khoảng cách nửa đêm 12 điểm, chỉ còn mười mấy phút. Mạc Ly đứng lên nói, ta đi xem một chút. Nàng sung phong nhận việc nhảy dựng lên, hướng phía đường rẽ bên kia đi đến. Thiếu nữ tiếng bước chân trong bóng đêm cốc 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 rời đi, rất nhanh Mạc Ly lại trở về. Dì La tại thu thập đều, chuẩn bị đi trở về, Mạc Ly nói như vậy. Nghe được tin tức này Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. Hắn đối cha ruột của mình đều tình cảm phức tạp, chớ nói chi là đối cái này mẹ kế, muội muội. Dù sao Nhiễm Kiếm Phi cho hai mẹ con này lưu lại một khoản tiền lớn, 18 vạn tiền mặt, lại thêm Nguyệt Chiếu Thành bên trong một bộ phòng, những này Nhiễm Thanh không có hứng thú, đầy đủ hai mẹ con sinh hoạt. Nhiễm Thanh ba người cất kỹ bài bộ kệ, lại kiểm tra một chút hồn cờ, cuối cùng bắt đầu chờ đợi. Tới gần 12 điểm, ngã tư đường gió đêm dần dần trở nên ấm lãnh. Nhiễm Thanh em dương nhãn, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy xa xa rừng bên trong, đất vàng trên đường, có chút lờ mờ bóng người tại trôi nổi, bơi lội. Kia cũng là phụ cận dạo chơi cô hồn dã quỷ. Nhưng là một cái biên giới thành thị ngã tư đường, có thể tập hợp nhiều như vậy du hồn dã quỷ, hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Nhiễm Thanh ngồi ngay ngắn, nhìn xung quanh, tự hỏi chiếc kia nửa đêm bên trong ba xe lúc nào đến. Long Tông Thụ, Mạc Ly, cũng giống như hắn, khẩn trương lại bất an nhìn lấy bốn phía. Ngã tư đường có bốn phương tám hướng, bên trong ba xe sẽ từ cái kia con đường lái ra đến đâu? Lại sẽ lái về phía địa phương nào? Thấp kém đồng hồ điện tử trên màn hình, đại diện thời gian trôi qua số lượng đang thong thả nhảy lên. 23 giờ 57 phút, 23 giờ 58 phút, 23 giờ 59 phút. Rốt cuộc, làm đồng hồ điện tử trên màn hình, số lượng nhảy lên đến cũng không, không không lúc, Nhiễm Thanh cái này đồng hồ điện tử phát ra giá rẻ tiếng tít tít. Một cố khí tức cấm lãnh, đống dương dáng lâm tại cái này ngã tư đường. Ngồi tại ven đường chờ đợi Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, nhìn thấy bên cạnh hai người đồng bạn biểu lộ một nháy mắt trở nên cứng đờ, giống như là xảy ra chuyện gì. Mạc Ly, Long Tông Thụ bọn họ đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh hãi, nhìn thẳng Nhiễm Thanh mặt. Như vậy nhìn chăm chú, lệnh Nhiễm Thanh sửng sở, đột nhiên có loại không hiểu kinh dị cảm giác. Hắn nhẹ nhàng, lại cứng đờ quay đầu, nhìn thấy một cái ánh đèn dập tắt, lạnh như băng to lớn bên trong ba xe xe đầu, vô thanh vô tức ngừng ở sau lưng mình. Đầu xe dập tắt đèn lớn, lạnh như băng đối diện lấy Nhiễm Thanh mặt. Trống rỗng bên trong ba trong xe, mơ hồ phiêu đãng một loại nào đó u ám lục quang. Đầu xe kính chắn gió bên trên, pha tạp chốc ra màu đỏ chữ thiết đã rơi xuống một nửa, chỉ có thể từ không chọn vẹn ký tự suy đoán cái này bên trong ba xe hành trình. Nguyệt chiếu lạp la khoáng Nhiễm Thanh mí mắt, đột nhiên nhảy một cái. Nhìn thấy bên trong ba xe trong nháy mắt, hắn làm tẩu âm nhân bị phóng đại sau cảm giác bén nhạy, cảm thấy được vô cùng hôi thối, âm lãnh tà ma mùi. Cỗ này mùi vị khác thường, cùng nương theo mùi vị khác thường mang tới kinh dị cảm giác, so quá khứ gặp phải bất luận cái gì một con lệ quỷ, quái vật đều mãnh liệt hơn. Nửa đêm bên trong ba xe. Truyền thuyết tại chặt đầu đường xuất hiện nửa đêm bên trong ba xe, thật xuất hiện, mà lại là không có dấu hiệu nào, đống dưng xuất hiện giống nhau. Nhiễm Thanh bản năng đứng lên, lùi lại, kéo dài khoảng cách, nhìn chăm chú lên trước mắt chiếc này đèn nhánh lạnh như băng bên trong ba xe. Mang theo một chút cũ nát bên trong ba xe, cùng ngày bình thường hương chấn bên trong vãng lai những cái kia bên trong ba xe không có gì khác biệt. Trần xe dị xét xa giá bên trên, dùng dây thừng buộc màu đen phòng lều tránh mưa bố, không biết là món hàng gì vật. Mà ánh đèn toàn diện bên trong ba trong xe, âm u đen nhánh, mơ hồ phiêu đãng một loại nào đó u ám quái dị lục quang, nhưng cũng thấy không rõ trong xe cảnh tượng. Chỉ là mơ hồ có thể xác định, trừ tài xế bên ngoài, không có hành khách. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly Tông Thụ liếc nhau một cái, có chút nghi ngờ không thôi. Cái này lúc, bên trong ba xe cửa xe đột nhiên mở ra, đen nhánh trong xe giống như là một tấm trọn người muốn nuốt quái vật miệng lớn chờ đợi lấy ba người đi vào. Long Tông Thụ nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cứng cổ đi tới, cái thứ nhất đạp lên bên trong ba xe kim loại bậc thang. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly thấy thế, vội vàng theo sát phía sau. Cuối cùng là cụ đôi, thấp thỏm lo âu Tiểu Miên Hoa. Ba người một chó, cứ như vậy đạp lên bên trong ba xe. U ám âm lãnh trong xe, trong không khí hiện ra một loại nào đó lệnh người khó chịu hàn ý, nhưng kỳ quái là, sau khi lên xe, trước đó loại kia lệnh Nhiễm Thanh mãnh liệt bất an kỳ quái mùi vị khác thường, loại kia kinh dị nguy hiểm uy hiếp cảm giác. Vậy mà tất cả đều không gặp. Chiếc này bên trong ba trong xe, dường như trừ lạnh một điểm bên ngoài, không có gì dị thường. Chương 317, hành khách chương 317, hành khách kẹt, cũ kỹ cửa kim loại trong tiếng kẹt, bên trong ba xe môn khép lại. Rõ ràng cạnh cửa cũng không có ngồi người bán vé, cũng không có ai đi đụng cửa xe, nhưng cửa xe lại tự động đóng. Đồng thời, chiếc này bên trong ba lái xe bắt đầu phát động. Dưới chân toa xe bắt đầu run rẩy, bên trong ba xe dầu đi hễ gen động cơ tiếng oanh minh, nương theo lấy một loại quen thuộc dầu mùi thối, chiếc này trong bóng tối bên trong ba lái xe bắt đầu khởi động. Nhiễm Thanh bọn hắn nhìn thấy đèn xe dập tắt bên trong ba xe, lại hướng phía trước đường rẽ chạy mà đi. Tia sáng u ám trong xe, trống rỗng, không có bất luận cái gì hành khách. Chỉ ở vị trí lái bên trên, mơ hồ ngồi một bóng người. Nhưng một loại không hiểu trực giác, lại ba người đều không có tới gần vị kia tài xế. Bọn hắn đứng ở cạnh cửa, nghi ngờ không thôi nhìn xem bên trong ba xe lái rời ngã tư đường. Long Tông Thụ đột nhiên nói, "Nhiễm Thanh." Hắn thấp giọng hô một tiếng, kéo trong bóng tối Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh thuận Tông Thụ chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này bên trong ba xe vừa bận chạy qua đường rẽ cuối cùng, từ bên đường kia lều vải bên cạnh chạy qua. Treo một chén dầu hỏa đèn trong lều vải, tiểu nữ hài lặng lặng nằm ngủ say. Nhưng mà nàng mẫu thân, cái kia trung niên nữ nhân, lại xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài rừng cây tùng bên cạnh. Quỷ dị bên trong ba xe từ bên đường chạy qua, trung niên nữ nhân lại làm như không thấy. Nàng ngơ ngác nhìn kia u ám rừng cây tùng, kéo lấy cứng đờ, chậm chạp bước chân, từng bước một đi tới trong rừng cây tùng. Rõ ràng là đem tuổi nhỏ nữ nhi một người để qua cái này hoang sơn dã linh bên đường. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh giật mình trong lòng. Mạc Ly bất an nói, "Dĩ La bị thứ gì mê hoặc rồi?" Long Tông Thụ đội vào nhất, hắn đội vàng bổ nhào vào bên cửa sổ, kéo ra bên trong ba xe cửa sổ, đối bên ngoài hô to, "Dĩ La, mau trở lại." Thiếu niên Long Tông Thụ lo lắng tiếng la trong bóng đêm quen quần, gọi hàng đồng thời, Long Tông Thụ đầu vai ba cây đuốc diễm đột nhiên dâng lên. Có thể tiếng la của hắn trong bóng đêm truyền ra về sau, kia trong rừng cây tùng nữ nhân lại chỉ là lạnh lùng quay đầu, liếc bên trong ba trên xe ba người liếc mắt một cái. Một giây sau, nàng cũng không quay đầu lại biến mất tại trong rừng cây tùng. Long Tông Thụ kêu gọi ngăn cản, vẫn chưa đưa nàng gọi hồi. Mạc Ly có chút kinh ngạc, "Tông Thụ ngươi?" Lúc này Long Tông Thụ đầu vai, ba đám hỏa diễm kịch liệt cháy bùng. Mặc dù một giây sau, cái này hỏa diễm liền ảm đạm dập tắt, nhưng hâu người lại đột nhiên châm lửa. Mạc Ly hơi kinh ngạc. Long Tông Thụ giải thích nói, ta dùng ra truyền hàm sơn thuật, có thể đánh thức những cái kia bị trong núi tà ma mê tâm người. Nhưng gì là không có phản ứng. Long Tông Thụ nói, có chút hoang mang, chẳng lẽ nàng không có bị tà ma mê tâm? Kia nàng êm đẹp chạy tới trong rừng cây tùng làm cái gì? Nhiễm Thanh nhìn xem kinh chắn gió phía trước, đột nhiên nói, trước đừng quản nàng, các ngươi nhìn xem con đường này, đến tột cùng thông hướng chỗ nào? Đen như mực bên trong ba xe phía trước, vẫn chưa đèn sáng bên trong ba xe tại hắc ám trên đường núi chạy. Nhưng trên con đường phía trước, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện nồng đậm sương mù. Cái này trong sương mù tầm nhìn cực thấp, nhưng cực kỳ quái dị chính là, bọn họ có thể mơ hồ tại trong sương mù nhìn thấy ven đường có lờ mờ bóng người. Tiên áo nhiệt tràn diện, giống như là hương trấn đi chợ. Nhưng bây giờ là nửa đêm 12 điểm, ai sẽ tại Hoàng Sơn giã lĩnh địa phương đi chợ? Sương mù che đậy tầm mắt, lại thêm đen nhánh âm u bóng đêm, Nhiễm Thanh không cách nào phân biệt con đường phía trước đến tuột cùng đi hướng phương nào. Nghe được Nhiễm Thanh nhắc nhở, Long Tông Thủ cùng Mạc Ly cũng phát hiện phía trước dị thường. Mạc Ly kinh ngạc nói, cái này sương mù thật kỳ quái, giống như ở đâu gặp qua cùng loại sương mù. Long Tông Thủ tắc ghé vào bên cửa sổ, gió xét cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Nhưng sương mù tăng thêm âm u bóng đêm, hắn cũng không cách nào nhận ra đường đi. Bất quá trên đầu xe tiếp cái kia hành trình, là muốn đi Lạp La Quáng. Long Tông Thủ nói, ta nhớ được Trịnh Hồng Gia liền ở tại Lạp La Quáng, kia là Nguyệt Chiếu Thành bên cạnh một cái khu mỏ gặm, cách Nguyệt Chiếu hơn 40 phút đường xe. Trịnh Hồng là Nhiễm Thanh bọn hắn lớp học một vị bạn học. Nghe được Long Tông Thụ lời nói, Nhiễm Thanh cũng nhớ tới. Mặc dù hắn cùng Trịnh Hồng quan hệ không tính đặc biệt tốt, nhưng tất cả mọi người là nông thôn đến, bao nhiêu xem như cùng một cái vòng quan hệ, ngày bình thường thường xuyên tiếp xúc, khóa thể dục tập hợp một chỗ nói chuyện. Mạc Ly thấp giọng hỏi, cái này Lạp La Quáng có cái quỷ gì cố sự truyền thuyết sao? Chiếc này quỷ dị bên trong ba xe, vậy mà trên đường đi Lạp La Quáng. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ liếc nhau một cái, hai người đồng thời lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Ta đi qua Lạp La Quáng một lần, rất bình thường một cái khu mỏ gặm, trước kia hẳn là rất có tiền, nhưng bây giờ cơ bản tàn phế vứt bỏ, mỏ hẳn là đều đào được không sai biệt lắm. Hai người đối Lạp La Quáng có hiểu một chút, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là nơi này, cũng không phải là cái gì khủng bố chuyện xưa nơi phát nguyên. Trái lại, là một người sống tụ tập thôn trấn nhỏ. Ba người thấp giọng nghị luận, cảnh giác quan sát trong xe tình huống. Lại tại cái này lúc, bên trong ba xe đột nhiên dừng lại, cũ kỹ phá cửa tại trong tiếng kẹt kẹt rộng mở. Phía dưới sương mù bên trong, lại có hai đạo nhân ảnh đi đến bên trong ba xe. Bọn chúng trầm mặc không nói, mang theo thợ mỏ mũ giáp, trong bóng tối thấy không rõ gương mặt, nhưng một thân mánh liệt mồ hôi bẩn, tràn dầu vị. Hai cái bóng đen mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, liếc Nhiễm Thanh bọn hắn liếc mắt một cái, liền phối hợp tìm chỗ ngồi xuống. Bên trong ba xe lần nữa khởi động. Một loại nào đó bất an uy hiếp cảm giác, tại Nhiễm Thanh trong lòng hiện. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm kia hai cái thợ mỏ ăn mặc bóng đen, trong bóng tối thấy không rõ mặt của bọn nó, nhưng hai cái này thợ mỏ không giống như là người sống, thậm chí không quá giống người. Bên trong ba trong xe lâm vào một loại nào đó quỷ dị tĩnh mịch. Theo lạ lẫm hành khách đến, Nhiễm Thanh ba người không nói thêm gì nữa, mà kia hai cái quỷ dị hành khách cũng không nói chuyện. So với đứng bất động ba người, hai cái này hành khách dường như xe nhẹ đường quen rất nhiều, không phải lần đầu tiên ngồi chiếc này bên trong ba xe. Sương mù bao phủ trên sơn đạo, bên trong ba xe không ngừng tiến lên. Nhưng mà đoạn đường này, Nhiễm Thanh đều không có cảm giác được bất luận cái gì sốc này, giống như là bọn hắn từ đầu đến cuối chạy tại bằng phẳng vô cái hố cứng lại trên đường. Nhưng là Nguyệt Chiếu Thành bên trong đều không có dài như vậy bằng phẳng cứng lại đường a. Theo bên trong ba xe vừa đi vừa nghỉ, trên xe hành khách càng ngày càng nhiều. Dần dần, cơ hồ chỉnh chiếc bên trong ba xe đều bị ngồi đầy. Mặc dù loại này ngồi giữa ba xe, chứa đầy đón khách lượng cũng không có nhiều. Nhưng theo trên xe hành khách càng ngày càng nhiều, loại kia lệnh người bất an kinh ngạc kinh dị cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhiễm Thanh ba người vẫn như cũ đứng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, trên xe những cái kia hành khách, một mực dùng một loại nào đó quỷ dị lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn. Loại kia ánh mắt rất kỳ quái, chưa nói tới ác ý, thậm chí không cảm giác được uy hiếp, không giống như là tà ma tại chằm chằm người sống, nhưng là cũng không cảm giác được bao nhiêu thiện ý, duy nhất có thể để xác định chính là xe này thượng những cái kia quỷ dị hành khách không có coi bọn họ là thành đồng loại. Chương 318, lão bối bối chương 318, lão bối bối bị xe thượng những cái kia hành khách quỷ dị ánh mắt chằm chằm đến run rẩy, Mạc Ly đột nhiên nhẹ nhàng giật giật Nhiễm Thanh tay, thấp giọng hỏi, những này là cái gì? Bên trong ba trên xe, động cơ oanh minh, thân xe run run, lung la lung lay bên trong ba xe, tại sương mù bên trong tiến lên. Uốn lượn con đường thỉnh thoảng nghiêng, sáng rõ trên xe ba người chỉ cảm thấy choáng đầu muốn nói. Nhưng những cái kia quỷ dị hành khách lại đối loại xe này thân lay động không phản ứng chút nào. Bọn chúng ngồi trong bóng đêm thân thể theo bên trong ba xe lay động phập phồng, giống như là bản thân liền là chiếc này bên trong ba xe một bộ phận. Ngay sau đó, bên trong ba xe dừng ở một cái giao lộ, cũ kỹ cửa xe kẹt kẹt mở ra. Một cái quầng lưng giàn mua bóng người, ho khan thượng bên trong ba xe. U ám xanh lét âm u dưới ánh sáng, lờ mờ có thể thấy lão nhân tràn đầy nếp nhăn giàn mua ra mặt. Kia hốc mắt hám sâu một đôi mắt trâu, vẫn đục quái dị, cho người ta một loại không rét mà run kinh dị cảm giác. Nàng thượng bên trong ba sau xe, lập tức nhìn về phía cạnh cửa đứng ba người. Hai bên ánh mắt tiếp xúc, còn lưng lão nhân mím môi, cười đến có chút vui vẻ. Ai nha, ba cái tiểu ba nhi, các ngươi cũng muốn khắc Lạp La Quáng a? Lão nhân thân thể còn xuống, nét miệng cười, âm thanh khàn giọng có nghe. Cùng bên trong ba xe cái khác hành khách một mảnh đen kịt bất động, Nhiễm Thanh bọn hắn có thể mơ hồ thấy lão nhân mặt. Hắn chú ý tới lão nhân còn lưng trên lưng, có một cái đơn sơ rõ chút. mà nhếch miệng cười quái dị lão nhân rủ xuống tại bên người hai tay, lấy một loại rất mất tự nhiên tư thế kéo lấy một loại nào đó dài nhỏ bén nhọn đồ vật, giống như là làm việc nhà nông dùng liêm đao. Long Tông Thụ đột nhiên tiến lên một bước, bảo hộ ở Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly trước mặt. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cái này quỷ dị lão nhân, không rên một tiếng, nhưng thiêu đốt ba đám hỏa diễm tại trên bả vai hắn vô âm thanh nhảy lên. Trong bóng tối chỉ có thể chiếu sáng Long Tông Thụ khuôn mặt, lại không cách nào chiếu sáng cái khác ánh lửa, lấp loé không yên, cho thấy một loại nào đó lập trường. Nhìn thấy cái này ba đám khiêu động hỏa diễm, kia còn lưng eo, con giỏ trúc lão nhân, nét miệng cười đến càng sán lạ. Nàng thật sâu nhìn cái này đầu vai đốt ba đám lửa thiếu niên, cười đi đến đầu xe, đặt mông ngồi tại bên trong ba chiếc xe động cơ lắp lên. Quỷ dị lão nhân không nói thêm gì nữa, nhưng Nhiễm Thanh ba người đều nhận ra thứ này thân phận. Lão bối bối, Long Tông Thụ thấp giọng lẩm bẩm nói ra cái quái vật này danh xưng. Tại Tường Kha dân gian trong truyền thuyết, cùng lão biến bà giống nhau ra sân xuất cực cao quỷ dị quái vật. Nhưng so với lột da người ngụy trang lão biến bà, lão bối bối nghe nói là trời sinh liền lớn lên cùng người giống nhau. Cũng có nghe đồn nói, lão bối bối là người sống nổi điên sau biến thành quái vật. Các nơi lão bối bối trong truyền thuyết liên quan tới lão bối bối hình tượng cũng không thống nhất. Có chút là còn lưng lão nhân, có chút là vô cùng bẩn hung ác trung niên nam nhân, còn có chút là ác độc gian trá phụ nữ trung niên. Loại quái vật này so biến bà còn ít ỏi hơn, nhưng cũng càng tà môn hung lệ. Dù sao lão bối bối không cần gặp người, nó trực tiếp dẫn theo liêm đao chặt người. Chiếc này từ chặt đầu đường ngã tư đường xuất phát, trên đường đi lạp la khoáng nửa đêm bên trong ba xe, trên xe hành khách bên trong lại có quỷ dị lao bối bối. Mạc Ly có chút bất an thầm nói, đợi lát nữa sẽ không còn có biến bà, sơn tiêu lên đây đi. Mạc Ly nói lấy đáng sợ phỏng đoán. Một chiếc trên đường đi lạp la khoáng nửa đêm bên trong ba xe, ven đường chở rất nhiều quái dị bóng đen, trong núi dạo chơi quái vật. Mà người điều khiển không rên một tiếng, đối trên xe hành khách không thèm để ý chút nào. Trên xe các hành khách cũng tất cả đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh ba cái người sống. Lại qua mười mấy phút, lung la lung lay bên trong ba xe dừng ở một tòa gãy mất cầu đá đầu cầu. Dưới cầu nước chảy róc rách, sương mù bên trong mơ hồ có thể thấy được mặt nước. Dầm dầm tiếng nước vang một trận, đột nhiên có đồ vật gì bò lên trên bên trong ba xe. Nhưng vật kia cũng không có tiến trong xe, mà là dọc theo bên trong ba phía sau xe bắt tay, leo đến trần xe. Nặng nề chậm chạp thân thể cùng bên trong ba xe thân xe ma sát lúc, phát ra một loại nào đó tiếng sột soạt run run. Nhiễm Thanh ba người đồng thời ngẩng đầu, lại không cách nào xuyên thấu qua trần xe nhìn thấy phía trên nằm sấp đồ vật. Mà kia cự vật bò lên trên trần xe về sau, cũng không động đậy được nữa, triệt để không một tiếng động. Chỉ là trong sương mù chạy bên trong ba xe, dường như chậm chạp một chút. Trong xe, vẫn như cũ tĩnh mịch vô âm thanh. Ngồi ở đầu xe động cơ đắp lên quỷ dị lao bối bối, chỉ là trong bóng đêm thâm trầm mà cười cười, kia song vẫn đục hám sâu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh ba người. Nhưng cái này lao bối bối lại không còn phát ra âm thanh, trên xe cái khác hành khách cũng không phát ra âm thanh. Quỷ dị tĩnh mịch, dường như thành chiếc này nửa đêm bên trong ba trên xe quy tắc, không người nào dám tùy tiện đánh vỡ. Nhân loại này không khí quỷ quái lây nhiễm, Nhiễm Thanh ba người cũng nhao nhao ngậm miệng, không dám nói nữa. Trên xe đợi thời gian càng lâu, bọn họ dần dần ý thức đến một loại nào đó quy tắc, tại trên chiếc xe này, dường như chỉ cần giữ yên lặng, liền sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng bọn hắn triệt để yên tĩnh lại, hồi lâu không nói lời nào về sau, ngay cả trên xe những cái kia quỷ dị hành khách cũng không nhìn bọn hắn nữa. Tựa hồ đối với bọn hắn nhìn như không thấy. Tới trái lại chính là, trước đó bọn hắn mỗi lần thấp giọng nói thầm, dù là phát ra âm thanh lại nhỏ, đều sẽ trong nháy mắt đưa tới toàn xe nhìn chăm chú. Như vậy vô âm thanh trong trầm mặc, bên trong ba xe lay động chạy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiễm Thanh thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian. Bọn hắn rời đi chặt đầu đường đã nửa giờ dựa theo tông thụ nói lộ trình, còn có chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến Lạp La Quáng. Có lẽ chuyến này điểm cuối cùng, nhưng thật ra là Lạp La Quáng. Chiếc này bên trong ba xe chỉ là chở bọn hắn đi tới mục đích phương tiện giao thông. Tỉ mỉ hồi tưởng nửa đêm bên trong ba xe truyền thuyết, mọi người nói cũng đều là tại bên trong ba trên xe nửa đường nhảy xe, liền có thể trốn về thế giới loài người. Mặc dù những cái kia nửa đường nhảy xe đảo tàu thời điểm, về sau trong vài năm cơ bản đều sẽ trở nên điên ngu dại. Nhưng ít ra chứng minh, lần này nửa đêm bên trong ba xe nguy hiểm, cũng không tại hành trình trên đường, mà là tại điểm cuối cùng. Ý nghĩ như vậy, mới vừa ở Nhiễm Thanh trong lòng hiện hiện. Sương mù bên trong lay động tiến lên bên trong ba xe lại đột nhiên thắng gấp một cái. Tiếng thắng xe chói tai tại sương mù bên trong nổ vang, như quỷ khóc thê lương. Trên xe các hành khách nhận mãnh liệt phanh lại quán tính, thân thể đều chật vật hướng về phía trước lao đảo. Những bóng đen kia hành khách còn tốt, chỉ là mãnh liệt lay động một cái. Có thể đứng Nhiễm Thanh ba người, nằm sấp Tiểu Miên Hoa, còn có ngồi tại động cơ đắp lên lao bối bối bọn họ tất cả đều chật vật đến cực điểm. Mặc dù vịn bên trong ba xe tay vịn, nhưng vẫn là suýt nữa bay ra ngoài Nhiễm Thanh, có chút kinh ngạc nhìn về phía tài xế. Một giây sau, hắn đã biết bên trong ba xe đột nhiên sắt ngừng nguyên nhân. Âm nhạc, chói hai tiếng âm nhạc tại phía trước sương mù bên trong vang lên. Náo bạc vàng đánh giòn âm, kèn xô nạ tấu lên nổ vàng, khèn cùng vang lên lạnh lạnh, còn hữu dụng lực nện như điên trống to. Phía trước sương mù bên trong vang lên một trận thê lương chói tai, khóc thét giống nhau khủng bố tiếng nhạc. Nhiễm Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Chương 319, phế tích chương 319, phế tích cái này quen thuộc hỗn loạn tiếng âm nhạc, câu lên hắn trở thành tàu âm nhân trước đó một loại nào đó hoảng sợ. Trước đó truy sát lục thẩm đám kia trắng bệnh quỷ ảnh. Nhiễm Thanh trong lòng run lên, lập tức nhận ra cái này sắc nhọn chói tai tử vong dàn nhạc. Mà bên trong ba xe phía trước sương mù bên trong, quả nhiên xuất hiện vô cùng cảnh tượng quen thuộc. Một cái trắng bệnh quỷ dị đội ngũ, tại sương mù bên trong rõ ràng hiện hiện. bọn chúng kéo lấy thật dài cánh tay, cơ hồ bất động hai chân giống thấp kém thao ngâu sư khống chế để tuyến con rối, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái tại trong xương mù trượt. Từng cái nhạc khí tại bọn chúng thật dài trong tay, theo bọn chúng cứng đờ đi lại, những cái kia nhạc khí trên mặt đất kéo đi, phát ra ồn ào chói tai diễn tấu âm thanh. Mà cái này trắng bệnh đội ngũ trung ương, mơ hồ có thể nhìn thấy bọn chúng nhấc lên vật gì đó, giống như là quan tài, lại giống là cốt kiệu. Nhưng xương mù quá lớn, không cách nào thấy rõ. Chỉ là theo cái kia quỷ dị chói tai sắc nhọn tiếng nhạc tiếp cận, cái này trắng bệnh quỷ dị đội ngũ cũng đang đến gần. Nhiễm Thanh đột nhiên phát hiện, toàn bộ bên trong ba trên xe đều yên tĩnh vô âm thanh. Chẳng những trên xe các hành khách không có âm thanh, ngay cả bên trong ba xe tiếng động cơ nổ rung động âm thanh cũng chẳng biết lúc nào biến mất. Cái kia tà dị bên trong ba xe tài xế lại đem bên trong ba xe tắt máy. Đồng thời toàn bộ bên trong ba trên xe tất cả hành khách, tất cả đều che lấy đầu, đè thấp đầu, lấy một loại cực kỳ quỷ dị, đa điều dường như tư thái, còn lưng đè thấp thân thể. Ngay cả ngồi tại động cơ đắp lên cái kia lão bồi bối, cũng che lỗ tai của mình, toàn bộ còn lưng thân thể ghé vào động cơ đắp lên. Dường như tất cả hành khách đều sợ hãi ngồi thẳng thân thể, bị bên ngoài đồ vật nhìn thấy. Mà tử tịch một mảnh bên trong ba trên xe, bên ngoài truyền đến chói tai tiếng nhạc đã đến phụ cận. Những cái kia quỷ dị trắng bệnh quỷ ảnh kéo lấy nhạc khí, vây quanh một loại nào đó quái dị đồ vật đi vào bên trong ba chiếc xe. Bọn chúng giống như là không thấy được bên trong ba xe bình thường, trực tiếp từ đó ba xe một bên đi qua. Trên xe Nhiễm Thanh đột nhiên lôi kéo Mạc Ly, tông thủ cùng nhau đè thấp thân thể, cùng trên xe cái khác hành khách giống nhau núp ở bên trong ba xe trong bóng tối. Ghé vào vô cùng bẩn bên trong ba xe trên sàn nhà về sau, có lẽ liền sẽ không bị bên ngoài đồ vật nhìn thấy. Có thể những cái kia chói tai tiếng nhạc tại bên người đi qua, Nhiễm Thanh lại phát hiện một bên trên cửa xe, có pha lê có thể thấy rõ phía ngoài đồ vật. Mà phía ngoài đồ vật, hẳn là cũng có thể thông qua kia hai phiến thấp bé cửa xe pha lê, vừa mới bắt gặp cửa xe đằng sau nằm sấp ba người. Một cái mắt, Nhiễm Thanh có chút kinh hoàng. Nếu như bị bên ngoài những vật này phát hiện, nhưng cái này kinh khủng phỏng đoán vừa hiện hiện, Nhiễm Thanh liền thấy ngoài cửa có một viên trắng bệnh đầu lâu tại trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Kia là một tấm bạch được làm người ta sợ hãi mặt, cả khuôn mặt đều trắng bệnh một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhận ra ngũ quan đường cong, liền con mắt, lỗ mũi, bờ môi đều là trắng bệnh, giống như là người sống bị màu trắng hồ dán dán đầy cả khuôn mặt. Kia bạch được làm người ta sợ hãi một đôi mắt trâu trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, nhìn chằm chằm một giây. Nhiễm Thanh tay đã bắt lấy tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị. Nhưng một giây sau, kia trắng bệnh quỷ ảnh tiếp tục hướng phía trước, rời đi. Một nháy mắt đối mặt, nó dường như không có phát hiện Nhiễm Thanh. Bên trong ba ngoài xe trắng bệnh quỷ ảnh nhóm, lờ mờ, thua chiêng gõ trống vây quanh vật gì đó rời đi. Kia tang sự hiện trường chói hai âm trầm sắc nhọn tiếng nhạc, cũng theo trắng bệnh quỷ ảnh nhóm rời đi, dần dần biến mất. Rất nhanh, bên trong ba ngoài xe sương mù bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Loại kia chói tai ồn ào sắc nhọn tiếng nhạc biến mất không còn tâm tích, bên trong ba xe động cơ lần nữa oanh minh khởi động, lung la lung lay cũ kỹ bên trong ba xe lên đường lên đường. Mà bên trong ba xe phía trước sương mù bao phủ trên đường, lại mơ hồ có thể thấy được một chút quái dị bóng người, giống như là đi chợ giống nhau lờ mờ đi lại. Hết thể tựa hồ cũng không có chút nào biến hóa, vừa rồi loại kia yên lặng như tờ, chỉ có khủng bố sắc nhọn tiếng nhạc nổ vang kinh nghiệm, tựa như một trận ác mộng. Nhiễm Thanh ba người cẩn thận đứng lên, cảnh giác bất an quan sát đến bên trong ba xe hành khách, cảnh giác phía trước động cơ đắp lên cái kia lao bồi bối. Nhưng cái kia quỷ dị lao bồi bối, lúc này lại không còn chằm chằm Nhiễm Thanh ba cái người sống nhìn. Nàng giống như là nhận một loại nào đó kinh hãi, một mực cảnh giác bất an đang đứng xem ba ngoài xe sương mù, dường như đang sợ những cái kia kinh khủng trắng bệnh quỷ ảnh đi mà quay lại. Nhiễm Thanh ba người ánh mắt đối mặt, Long Tông Thụ trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn chưa từng gặp qua những thứ khủng bố kia, nhưng là từ loại này động tĩnh, đoán được là Nhiễm Thanh trước đó miêu tả qua cổ lao tà ma. Bây giờ nhìn về phía Nhiễm Thanh, đạt được Nhiễm Thanh yên lặng gật đầu xác định về sau, Long Tông Thụ có chút sống sót sau tai nạn may mắn nghĩ mà sợ. Đây chính là lục thẩm đều cắm khủng bố tà ma a. Không phải do Long Tông Thụ không sợ, nhưng đối với Nhiễm Thanh mà nói, so với hoảng sợ, càng làm hắn để ý là nhóm này tà ma xuất hiện nguyên nhân. Trước đó những này trắng bệnh quỷ ảnh xuất hiện tại Nguyệt Chiếu Thành, là theo đuổi giết lục thẩm. Nhưng bây giờ lục thẩm đã chết rồi, nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh lại tại truy sai. Hay là nói, bọn nó cũng là thông qua hồng môn đi vào dương gian, chỉ là tại phụ cận dạo chơi. Đã từng thấy qua cổ lão tà ma lần nữa hiện thân, cho Nhiễm Thanh mang đến một loại nào đó dự cảm bất tường. Hồng môn phía sau đồ vật, hắn còn không có chính diện tiếp xúc qua. Bây giờ chỉ hiện lộ một góc của băng sơn, liền làm hắn rất cảm thấy áp lực. Mà nếu như hắn muốn đi tìm Quỷ Vương quan tài, liền nhất định phải xâm nhập ô giang quỷ giới chỗ sâu, trên lý luận muốn từ những này cổ lão tà ma trung gian xuyên qua. Ở trong đó, cùng loại trắng bệnh quỷ ảnh loại hình đồ vật khẳng định còn có rất nhiều. Nhiễm Thanh đột nhiên hít một hơi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là vì cái gì quỷ môn mở ra thời điểm, mới là đi tìm Quỷ Vương quan tài thời cơ. Nếu không tẩu âm nhân tùy thời đều có thể đi vào ô giang quỷ giới bất kỳ cái gì thời gian đều có thể đi tìm. Bởi vì chỉ có quỷ môn mở ra thời điểm, những này cổ lão tà ma đi vào dương gian dạo chơi, ô giang quỷ giới chỗ sâu nguy hiểm mới có thể chợt hạ xuống a. Nếu như là lúc bình thường đi vào, sợ là còn chưa đi đến Quỷ Vương quan tài bên cạnh, liền đã bị những này cổ lão tà ma bao phủ. Nhiễm Thanh trong lòng hiện hiện ý nghĩ như vậy, nhanh chóng tự hỏi. Lại tại lúc này, bên trong ba xe đột nhiên dừng lại. Nhưng không phải trước đó cái chủng loại kia gấp rút sát ngừng, mà là bình thường dừng xe. Run run nhanh minh động cơ cũng không có đình chỉ, nhưng cửa xe đã tự động mở ra. Phía ngoài gió lạnh siêu siêu thổi vào, thấu xương băng hàn. Rõ ràng là tiết trời đầu hạ, có thể phía ngoài gió đêm lại lạnh đến tựa như băng thiên tuyết địa. Nhiễm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu tứ phương, mới phát hiện bên trong ba xe những bóng đen kia hành khách đã nối đuôi nhau mà xuống, tất cả đều xuống xe. Tại bên trong ba xe đầu xe ngay phía trước, có một cái tàn tạ cũ kỹ xi măng cửa lớn, lặng lặng đứng sững trong bóng đêm. Những bóng đen kia hành khách tất cả đều tiến cái này, những năm 60-70 phong cách mãnh liệt xi măng cửa lớn, trên xe tài xế quay đầu, lạnh như băng mà nhìn xem còn không có xuống xe hành khách. Vị này đồng dạng thấy không rõ mặt tài xế, giờ phút này lại cho Nhiệm Thanh ba người một loại áp lực. Dường như lại không dưới xe, sẽ phát sinh một loại nào đó đáng sợ chuyện. Bọn hắn vội vàng xuống xe, lại phát hiện sau lưng cái kia lão bối bối, cũng theo sát phía sau hạ bên trong ba xe. Trong bóng tối, còn lưng lao bối bối thâm trầm đối Nhiệm Thanh ba người nết miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng con cái gùi rời đi, nhưng lại không phải nước vào bùn cửa lớn, mà là tiến vào một bên phế tích trong bụi cỏ. Nhiệm Thanh bọn hắn vị trí địa phương, vậy mà là một mảnh tàn tạ đổ sụp phế tích, cũ nhà máy. Chương 320, Quỷ Thành chương 320, Quỷ Thành đen nhánh âm u phế tích bên trong, mọc đầy cỏ dại. Cũ kỹ bên trong ba xe lặng lặng dừng sát ở phế tích trung ương, theo động cơ dập tắt, chỉnh chiếc bên trong ba xe đều lâm vào yên lặng, giống như là cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Mà cũ kỹ pha tạp xi măng sau đại môn, mơ hồ là một cái vứt bỏ khu xưởng. Những năm 60-70 lối kiến trúc, trong bóng đêm mơ hồ đứng sững. Một cái cửa hàng lớn, âm trầm trầm đứng ở mảnh này cũ kỹ khu xưởng cuối cùng. Nào giống như là cái nào đó vứt bỏ gần mỏ. Trước đó ngồi bên trong ba xe tới những cái kia quỷ dị hành khách, tất cả đều kéo lấy bọn chúng đồ vật, nối đuôi nhau mà bảo, đi vào cái kia đen nhánh thâm thúy lô lớn. Nhiệm Thanh ba người liếc nhau một cái, Mặc Ly thấp giọng lầu bầu nói: "Trong này sẽ không là mỏ than a?" Nguyệt Chiếu làm Tây Nam địa khu nổi danh mỏ than sân bãi, mặc dù thổ địa cằn cỗi, dưới mặt đất lại giàu có than đá tài nguyên. Đây là một cái xây dựng ở mỏ than mở ra thượng thành thị, tại Nguyệt Chiếu địa khu, đại bộ phận người nghèo khó đến nỗi ngay cả cơm hạt gạo trắng lớn đều ăn không nổi, chỉ có thể đem làm ngọc diện trưng chín làm món chính, lại có thể một xe mua than đá qua mùa đông sưởi ấm. Làm than đá nguyên nơi sản sinh, bản địa than đá giá cả chi tiện nghi rẻ tiền, vượt xa ngoại giới tưởng tượng. Các loại lớn nhỏ mỏ than tại Nguyệt Chiếu địa khu càng là không mới mẻ, mà lạp la khoáng như vậy có thể lấy mỏ than đặt tên, thậm chí thợ mỏ gia thuộc có thể tụ thành một cái trấn nhỏ địa khu, nó đất hạ mỏ than tài nguyên liền càng thêm giàu có. Nhưng nơi này không giống như là lạp la khoáng, Long Tông Thụ thấp giọng thầm nói, ta đi qua lạp la khoáng một lần, bên kia không dài như vậy. Bất quá xưởng này khu cấu tạo, ngược lại là cùng lạp la khoáng bên trong nhà máy rất giống. Trong ba người duy nhất đi qua lạp la khoáng Long Tông Thụ, lúc này quyền uy phát biểu. Nhưng hắn đứng ở ngoài cửa cẩn thận nhìn quanh hồi lâu, bên trong nhà máy lại là hoàn toàn cũ nát vứt bỏ, căn bản không có hộ gia đình người sống. Mà Long Tông Thụ đi qua lạp la khoáng, mặc dù khu xưởng cũ nát, phòng ốc suy bại, nhưng nhân khẩu cũng không ít, khu xưởng bên trong cũng là có người ở lấy, vẫn chưa vứt bỏ. Nhiễm Thanh đứng ở cạnh cửa, ánh mắt sáng rực rỡ xét trước mắt phế tích, đột nhiên nói: "Hẳn là Quỷ Thành." Nhiễm Thanh đột nhiên phán đoán, lệnh Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều nhìn lại. Trong mắt của hai người đều có chút kinh ngạc. Long Tông Thụ càng là không hiểu ra sao, cái gì Quỷ Thành? Hắn vô ý thức vì cái này xưng hô cảm thấy bất an. Nhiễm Thanh tỉnh táo liếc nhìn bốn phía, phế tích bên trong cỏ dại rậm rạp, phòng ốc cũ kỹ lùi bại, khắp nơi đều trống rỗng, không thấy bóng dáng. Trước đó cái chủng loại kia quỷ dị sương mù đến nơi này nhạt rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Như có như không nhàn nhạt sương trắng, vẫn như cũ bao phủ tại mảnh này phế tích bên trong. Bọn hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phế tích bên trong đại khái tình huống, lại thấy không rõ quá xa đồ vật. Nhiễm Thanh bình tĩnh nói, có chút địa thế phong thủy đặc thù, sẽ tụ tập chúng quanh du hồn giã quỷ, cũng dẫn đến đại lượng du hồn giã quỷ ngưng lại, vô pháp đi vào âm gian. Mà những này du hồn giã quỷ đại lượng tụ tập địa phương, sẽ tại ban đêm phát sinh một loại nào đó biến hóa, xuất hiện một chút đặc thù phong ốc kiến trúc. Đây chính là cái gọi là Quỷ Thành, cũng có chút địa phương xưng là chợ quỷ. Sau khi trời sáng, những này hoang sơn dã lĩnh liền sẽ khôi phục như thường, Quỷ Thành biến mất. Nhưng là tại trong đêm, đặc biệt là sau nửa đêm âm khí mạnh nhất, du hồn dã quỷ nhóm tụ tập dạo chơi xuất hiện thời điểm, loại này Quỷ Thành liền sẽ trở thành tàng ô nạp cấu xào huyệt. Chẳng những sẽ hấp dẫn du hồn dã quỷ dạo chơi, thậm chí sẽ đem phụ cận trong núi yêu quái, tà ma nhóm hấp dẫn tới. Người sống nếu là không cẩn thận đụng vào loại này Quỷ Thành, liền phải xem vật khí, liệu bát tự quá cứng liền có thể an toàn sống đến hướng đông. Bát tự không vượt trội, khả năng liền sẽ biến thành cái này trong xương mù cô hồn dã quỷ một viên. Nhiễm Thanh trước đó cũng đã gặp một lần trợ quỷ. Hắn trở thành tàu âm nhân sau lần thứ nhất bắt quỷ, tại tràng bá ba năm lộ, liền nhìn thấy trợ quỷ. Nhưng lúc đó trợ quỷ là dựa vào trong giếng nữ quỷ tụ tập lại. Mà trước mắt cái này Quỷ Thành, hiển nhiên niên đại muốn càng xa xưa, lại tình huống cũng so ba năm lộ lần kia phức tạp hơn. Chỉ ít bọn hắn đi đến Quỷ Thành biên giới, nhưng không nhìn thấy bên trong có cái gì du hồn dã quỷ. Trong xương mù như ẩn như hiện Quỷ Thành, âm trầm vắng vẻ, bên trong ba xe tải đến hành khách tất cả đều tiến cái kia đen nhánh quần mỏ. Chúng ta muốn tìm quỷ, hẳn là ngay tại cái này trong hầm mỏ. Nhiễm Thanh cất bước tiến lên, hướng thẳng đến cái kia đen nhánh quặng mỏ đi đến. Nghe được Nhiễm Thanh giải thích, Mặc Ly cùng Long Tông Thủ cũng đội vàng đuổi theo. Ba người rất nhanh xuyên qua trống rông khu xưởng, đi vào khu xưởng cuối đen nhánh quặng mỏ trước. Âm u trong hầm mỏ, âm phong chật chật. Bên trong dường như truyền đến rất nhiều thanh âm huyên náo, nhưng cũng không phải là công nhân khởi công tiếng vang, càng giống là loại kia người sống tụ tập phiên chợ tiếng huyên náo. Cái này trong hầm mỏ, dường như có thật nhiều người. Nhiễm Thanh ba người liếc nhau một cái, sóng vai đi vào quặng mỏ bên trong. Bước vào quặng mỏ bóng tối trong nháy mắt, bọn họ trong lỗ mũi người được rất nồng nặng, trầm một mùi. Là loại kia phong bế không gian đưa đến không khí không lưu thông, đại lượng có hai hỗn hợp trong không khí mùi vị khác thường, cùng than đá đặc thù dị xét vị. Trong thoáng chốc, ba người dường như đi vào một cái mỏ than sinh sản tuyến ngoài cùng giếng mỏ bên trong. Có thể tầm mắt bên trong nhìn thấy, lại không phải quặng mỏ, mà là từng dãy chỉnh tề công chức lầu ký túc xá. Tại cái này sắp xếp lầu ký túc xá phía trước có một cái cũ kỹ sân bóng rổ. Nhiễm Thanh ba người đang đứng tại sân bóng rổ bên ngoài con đường bên trên, hai bên đường trồng thần cây thô to lá phong cây. Từng đạo lờ mờ bóng người ở bên cạnh họ đi lại. Những bóng người này ăn mặc mười mấy 20 năm trước đồ lao động, bụi bẩn màu tràm, tiêu chí nón nhỏ tử, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là cái nào thời đại người. Cái này thật đúng là cái quỷ thành. Mạc Ly thấp giọng nói thầm, cẩn thận lại tò mò nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía. Long Tông tụ lại đột nhiên phát hiện cái gì, kinh ngạc chỉ hướng cách đó không xa. Tại cách đó không xa bên đường, đứng thẳng một tòa một nhà ngói. Cũ kỹ một nhà ngói, tại tấm gạch xi măng xây dựng đi ra công nhân khu ký túc xá bên trong đột ngột đứng sững, vô cùng chói mắt. Nhưng càng chói mắt là ngồi tại một nhà ngói cổng trung niên nam nhân. Thân hình hắn gầy gò, ăn mặc phế phẩm vết bẩn, vải tử giống nhau quần áo, kia quần áo là càng cổ lão bạc phải bại khấu, cùng chung quanh những cái kia ăn mặc đồ lao động bóng người không hợp nhau. Ba người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều có chút kinh dị. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, thấp giọng thầm nói, nơi này du hồn giã quỷ, lại có vài thập niên trước lao đồ chơi. Thời đại khác nhau du hồn, tập hợp tại giống nhau một chỗ quỷ thành bên trong. Loại kia so sánh mãnh liệt đột ngột quần áo, kiến trúc, cho người ta một loại không hiểu hoang đường cảm giác. Long Tông tụ thấp giọng hỏi, nếu như cái này quỷ thành là rất sớm đã có, ở trong đó quỷ có phải hay không cũng tồn tại mấy chục năm rồi? Một con tồn tại mấy chục năm khủng bố lão quỷ, cái này trong mô hình mang đến một loại nào đó áp lực. Nhiễm Thanh lại tỉnh táo dò xét trước mắt quỷ thành, chậm rãi nói, chỉ cần có quỷ là được. Nhưng hắn luôn cảm giác không thích hợp. Chương 321, Hồng Y nữ thi chương 321, Hồng Y nữ thi cái này lạp la khoáng quỷ thành, bước vào trong đó sau bản thân nhìn thấy hết thảy đều quá bình thường bình thường. Cùng hắn nhận biết hiểu rõ bên trong chợ quỷ không có gì bản chất khác biệt. Chợt nhìn, nơi này dường như cũng không có gì lạ thường, chỉ là một cái lệ quỷ chiếm cứ, sau đó tập hợp du hồn bình thường chợ quỷ. Nhưng chặt đầu đường nửa đêm bên trong ba xe, còn có bọn hắn đoạn đường này tới trên đường nhìn thấy cảnh tượng khác thường, lại tất cả đều ám chỉ nơi này tà dị, không giống bình thường. Nhiễm Thanh một đi ngang qua đến, đều không thấy rõ cái này nửa đêm bên trong ba xe nội tình, chỉ cảm thấy quỷ dị khó dò. Làm sao đến mục đích, ngược lại hết thảy đều đơn giản rồi. Rõ ràng nhất chính là, quỷ thành loại này phong thủy dị thường địa vực, chỉ biết tại vào đêm sau âm khí dần dần dày lúc xuất hiện, tác động đến quỷ thành ở chỗ đó sơn lâm, đất hoang. Nhưng bọn hắn ngồi chiếc này bên trong ba xe, lại là từ mấy chục cây số bên ngoài nguyệt chiếu thành vùng ngoại thành lái qua. Chẳng lẽ từ chặt đầu đường ngã tư đường mở ra, mãi cho đến chỗ này lạp la khoáng quỷ thành, cái này lộ trình dài tới mấy chục dặm rộng lớn sơn lâm thổ địa, tất cả đều là quỷ thành phạm vi. Dương gian nào có lớn như vậy quỷ thành? Nhiễm Thanh bản năng ngửi được một loại nào đó không ổn khí tức nguy hiểm. Kinh nghiệm lúc đến đoạn đường này quỷ quyệt hung hiểm, lúc này đến mục đích sau lại đột nhiên đơn giản sáng tỏ, cái này mặt ngoài bình tĩnh Nhiễm Thanh căn bản không tin. Cái này nhìn như bình thường quỷ thành phía dưới, khẳng định cất giấu cực kỳ hung hiểm khó lường đồ vật. Chúng ta tiếp tục đi vào trong, vào xem. Nhiễm Thanh tỉnh táo lên tiếng, mang theo đồng bạn hướng quỷ thành bên trong đi đến. Theo lý thuyết, bọn họ ba cái người sống tăng thêm Tiểu Miên Hoa đi vào quỷ thành, vì không bị những này du hồn dã quỷ phát hiện, nhất định phải muốn tiến hành trình độ nào đó nguy trang, che lấp tự thân dương khí. Nếu như người sống tại chợ quỷ bên trong bị du hồn phát hiện, kết cục tuyệt đối không ổn. Nhưng ba người bước vào đen nhánh quan mỏ, đi vào chợ quỷ về sau, quanh mình những cái kia du hồn dã quỷ lại tất cả đều đối bọn hắn nhìn như không thấy. Loại kia dị thường lạnh lùng coi nhẹ, đã không giống như là đem bọn hắn ba người xem như đồng loại, càng giống là không nhìn thấy ba người tồn tại. Dường như Nhiễm Thanh ba cái người sống tăng thêm Tiểu Miên Hoa như thế chói mắt tổ hợp, lại không bị đi đầy đường thượng du hồn dã quỷ phát hiện. Trung quanh những cái kia dòng người lui tới, bọn nó tất cả đều coi nhẹ Nhiễm Thanh ba người tồn tại, nhưng cũng không có kia chỉ không có mắt du hồn trực tiếp đụng vào, hoặc là xuyên qua ba người thân thể. Những này ngốc trệ ngây ngô du hồn, giống như là tại một loại nào đó quỷ dị lực lượng tác dụng dưới, vô ý thức xem nhẹ ba người xâm nhập người sống. Ba người đi một đoạn đường, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ cũng phát giác được dị dạng. Tiểu Miên Hoa đột nhiên thầm nói, nơi này thật là quỷ thành sao? Trước đó đi theo Nhiễm Thanh tiến vào một lần chợ quỷ Tiểu Miên Hoa, nguyên bản đối với nơi này tràn ngập hoảng sợ. Có thể đi một đoạn đường, lại phát hiện không có bất luận cái gì du hồn dã quỷ nhìn chằm chằm nàng, cái này dị thường coi nhẹ ngược lại lệnh Tiểu Miên Hoa cảm thấy kỳ quái. Mà theo Nhiễm Thanh ba người không ngừng đi vào trong, quỷ thành bên trong toàn cảnh cũng thấy càng ngày càng rõ ràng. Trong này du hồn dã quỷ, hoàn toàn chính xác thời đại hỗn tạp. Cổ xưa nhất là loại kia vài thập niên trước, còn ăn mặc vạt phải bại khấu, ăn mặc phế phẩm vết bẩn quỷ ảnh. Mới nhất, thậm chí có một cái treo đại dây chuyền vàng, trên cánh tay xăm hình xăm, nhuộm tóc vàng, ăn mặc quần jean, tiểu áo da du côn lưu manh, loại này rõ ràng là mấy năm gần đây mới tiến vào. Chứ du hồn nhóm đến từ thời đại bất đồng, cái này quỷ thành bên trong kiến trúc cũng đến từ bất đồng thời đại. Vài thập niên trước dân gian thời đại một nhà ngói, những năm 60-70 nhà máy ký túc xá, mới nhất mấy năm mô tô ô tô. Thời đại khác nhau phong cách diện mạo, lại tụ tập tập hợp tại một chỗ giống nhau địa phương. Mạc Ly thấp giọng lầu bầu nói, giống tại đi dạo điện ảnh sở tiêu đi ô giống nhau. Tiểu Miên Hoa lại tò mò hỏi, Nhiễm Thanh, ngươi không tìm đường sao? Đi vào quỷ thành về sau, bọn họ một mực tại đi lên phía trước, nhưng đi tới nhưng lại chuyển biến lộ tuyến. Xem ra rõ ràng là tại đi dạo, cũng không có mục đích rõ ràng điện. Mặc dù lần này không có mệnh chủ bài dẫn đường, nơi đây ác quỷ vẫn chưa bị mệnh chủ bài nguyền rủa. Có thể Nhiễm Thanh làm tàu âm nhân, có khác tìm đường phương thức. Đơn giản nhất cũng thực dụng nhất Long Nhãn hỏi đường, Nhiễm Thanh đều không có thử làm một chút. Cái này lệnh Tiểu Miên Hoa cảm thấy tò mò. Mặc dù quỷ thành bên trong du hồn dã quỷ coi nhẹ nàng, nhưng sợ quỷ Tiểu Miên Hoa, vẫn là hy vọng có thể mau rời khỏi cái này tràn đầy quỷ quái địa phương. Tiểu Miên Hoa nghi vấn, cũng lệnh Mặc Ly tò mò nhìn về phía Nhiễm Thanh. Nhưng Nhiễm Thanh còn chưa mở miệng, Long Tông Thụ lại thấp giọng giải đáp nguyên nhân. Cái kia lao bối bối cùng lên đến, còn mang đến những vật khác. Long Tông Thụ cũng không quay đầu lại thấp giọng nói, làm trừ tà nhất tộc hậu nhân, hắn đối loại kia sơn quái tà ma càng thêm am hiểu. Ngay cả sau lưng theo tới quái vật, cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện, cũng nhỏ giọng ám chỉ Nhiễm Thanh chú ý tiếp tục tại quỷ thành bên trong đi dạo lấy. Nhiễm Thanh cũng không quay đầu lại, đồng dạng thấp giọng, cứ chờ một chút, nhìn xem phía sau đồ vật muốn làm cái gì. Cái kia lao bối bối, rõ ràng không có đi theo tiến quỷ thành, mà là dẫn đầu rời đi. Có thể Nhiễm Thanh bọn hắn đi vào quỷ thành sau không bao lâu, lại phát hiện sau lưng theo tới lao bối bối. Đồng thời lần này không chỉ lao bối bối, dường như còn cùng cái khác tà ma. Nhiễm Thanh hoài nghi, cái kia lao bối bối để mắt tới bọn hắn, đồng thời đi phụ cận kéo cái khác sơn quái đến giúp đỡ. Nhiễm Thanh đối tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị uy lực rất tự tin, nhưng hắn cũng rõ ràng, lịch đại tiên sư bài vị cũng không phải thật sự là vô địch. Mà cái này nửa đêm bên trong ba xe chạm cuối cùng ác quỷ, lại quá quỷ dị thần bí. Xuất phát từ ổn thỏa lý do, Nhiễm Thanh cũng không muốn đồng thời đối mặt kia chỉ ác quỷ, cùng sau lưng theo tới quái vật tà ma. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không rời đi trước cái này quỷ thành, đem đằng sau đi theo những cái kia tà ma dẫn tới bên ngoài đi thu thập, trở lại bắt quỷ. Nhưng như vậy suy nghĩ, còn tại xoắn suýt lúc, Mặc Ly đột nhiên phát ra thành âm kinh dị. Nhiễm Thanh, kia phiến cửa sổ. Ba người đi hảo hảo, tựa như tại đầu đường đi dạo. Mặc Ly lại đột nhiên bắt lấy Nhiễm Thanh tay, lo lắng chỉ vào Nhiễm Thanh nhìn về phía bên đường một cánh cửa sổ. Thuận Mặc Ly chỉ phương hướng nhìn lại, Nhiễm Thanh nhìn thấy một tòa cũ kỹ ký túc xá bước bậc thang lâu, tại lầu ba bên cửa sổ, có một bóng người thoáng một cái đã qua. Hắn sửng sốt một chút, không thấy rõ đó là cái gì bóng người, chỉ cảm thấy có chút đỏ chói, đối phương giống như là ăn mặc quần áo đỏ. Nhiễm Thanh đang muốn hỏi thăm, Mặc Ly cũng đã thấp giọng kinh ngạc nói, kia là mở pháp hội thời điểm, Nhiễm thúc thúc đứng phía sau nữ thi. Cái kia xuyên áo cưới, mông hồng khăn cô dâu, nàng vừa mới liền đứng ở nơi đó, giống như là đang nhìn chúng ta. Có thể ta vừa thấy được nàng, nàng liền không gặp. Mặc Ly nhắc nhở, lệnh Nhiễm Thanh đột nhiên khẽ giật mình. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia cửa sổ, có thể trống rỗng cửa sổ đằng sau cũng đã không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai đứng ở nơi đó qua. Nhưng Mặc Ly sẽ không nhìn lầm, nếu như kia cửa sổ đứng phía sau Nhiễm Kiếm Phi nữa thì. Nhiễm Thanh bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn híp mắt, chậm rãi dò xét trước mắt tòa này lầu ký túc xá. Nhiễm Kiếm Phi, chẳng lẽ tại tòa nhà này bên trong? Chương 322, đối mặt chương 322, đối mặt nhàn nhạt trong sương mù cũ kỹ lầu ký túc xá, tường ngoài ẩu tả vết bẩn, tràn ngập thời đại dấu vết tháng năm. Phiến phiến ngoài cửa sổ, mối hàn lấy lồng giam kim loại phòng trộm cửa sổ. Xuyên thấu qua kia từng cây phòng trộm cửa sổ khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy trong cửa sổ bên trong một chút cảnh tượng. Lầu ba kia phiến cửa sổ đằng sau, lóe lên ánh đèn, bên trong dường như ở người. Long Tông Thụ trần chờ nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Muốn đi lên xem một chút sao?" Nhiễm Kiếm Phi mất tích tại nửa đêm bên trong ba trên xe, kia hắn khả năng cũng cưỡi chiếc kia bên trong ba xe tới đến tòa này quỷ thành. Bây giờ tại quỷ thành bên trong phát hiện tung tích của hắn manh mối. Nhiễm Thanh nhíu mày trầm mặc một chút, gật đầu, đi lên xem một chút. Nếu như Nhiễm Kiếm Phi thật bị vây ở tòa này quỷ thành bên trong, có lẽ có thể từ tình cảnh của hắn đánh giá ra hắn gặp cái gì. Cùng cái này quỷ thành bên trong chân chính nguy hiểm. Chỉ ít từ trước mắt quỷ thành bên trong tình trạng đến xem, Nhiễm Thanh cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Dù là có lao bối bối đi theo, nhưng nguy hiểm như vậy, đối với Nhiễm Thanh đến nói đều tính không được nghiêm trọng, chớ nói chi là đã từng đến qua quỷ vương quan tài bên cạnh Nhiễm Kiếm Phi. Chỉ dựa vào bây giờ quỷ thành bên trong hiện ra nguy hiểm, hoàn toàn không đủ để lưu lại một cái tư thâm tà đạo huyền tu. Nhiễm Thanh đi ở trước nhất, cất bước đạp lên cầu thang. Tòa này quỷ thành bên trong đồ vật, cơ hồ đều là hư ảo vật giả, có thể chân đạp lên cầu thang lúc, loại kia rắn chắc trầm ổn xúc cảm, lại tựa như thật đi vào một tòa lầu ký túc xá. Thậm chí liền trong không khí loại kia lão lầu ký túc xá thường có cho bụi vị, đều giống như lúc, quả thực giống như thật. Nhiễm Thanh đi ở đằng trước, đem Na Hi mặt nạ chụp tại trên nó, trong tay chống cây kia quỷ dị người chết truy. Quải trượng thượng biên kia cùng hắn giống nhau như lúc đầu, lúc này hai mắt khép hở, dường như tại nghỉ ngơi ngủ say. Nhưng kia ánh mắt lại không có hoàn toàn khép kín, mơ hồ có một cái khe hở, giống như là tại giả ngủ, tùy thời đều chú ý trong bóng tối động tĩnh. Thanh khẩn, tiếng bước chân ầm ầm tại trong hành lang vang lên. Nhiễm Thanh bọn hắn thông suốt bỏ lên trên lầu 3, đi vào kia đèn sáng, hư hư thực thực hồng y nữ thi ở chỗ đó phía ngoài phòng. Cũ kỹ sắt lá môn, vô âm thanh đứng sừng sững ở trên tường, lãnh khốc cự tuyệt đi vào. Đây là một tòa quỷ thành, trong thành ở lại đều là tà ma. Nhưng Nhiễm Thanh lại không gì kiên kỵ, trực tiếp tiến lên gõ cửa. Đông đông đông, có tiết tấu tiếng đập cửa trong bóng đêm quen quẩn, đánh vỡ bóng đen tĩnh mịch. Giờ khắc này, tập hợp tại cầu thang gian ba người đột nhiên có loại không hiểu kinh dị cảm giác. Dường như bọn hắn gõ cửa tiếng vang, kinh động trong bóng tối một thứ gì đó. Lại tựa như trong bóng tối đột nhiên có thật nhiều ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Mặc Ly thấp giọng nói, nếu không ta đến thử một chút. Nhiễm Thanh gõ cửa ba lần, trong phòng không có bất kỳ đáp lại nào, dường như sẽ không có người đến mở cửa. Mặc Ly cái này lúc xung phong nhận việc, từ trong túi móc ra hai cây thanh sắt mỏng. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn Mặc Ly liếc mắt một cái, không biết nàng móc ra thanh sắt mỏng tới làm cái gì. Đã thấy Mặc Ly đi tới cửa một bên, có chút sinh sơ đem hai cây hút dây kém luồn vào khóa vào trong lỗ, bắt đầu chậm chạp chuyển động. Không nghĩ tới thiếu nữ vậy mà hiểu cậy khóa kỹ thuật. Chỉ là rất hiển nhiên, nàng cái này không biết từ chỗ nào học được cậy khóa kỹ thuật rất không quá quan. Cho dù là Nhiễm Thanh cái này người ngoài nghề, đều nhìn ra được Mặc Ly cậy khóa động tác có chút luống cuống tay chân lạnh nhạt. Hắn cùng Tông Thụ vây quanh ở một bên, dùng đèn tin ánh đèn cho Mặc Ly chiếu sáng, có thể nữ hải xoay người nằm ở trên cửa nạy ra chừng 10 phút đồng hồ, làm cho khóa vào trong lỗ tất tiếng sột soạt tốt vang, nhưng môn vẫn là không có mở ra. Long Tông Thụ thấp giọng hỏi, có khác biện pháp mở cửa sao? Long Tông Thụ nhìn về phía Nhiễm Thanh, hiển nhiên đối Mặc Ly mất đi chờ mong. Nếu là Quỷ Thành, có lẽ Nhiễm Thanh cái này tẩu âm nhân có biện pháp. Nhiễm Thanh lúc này cũng hoàn toàn chính xác nghĩ ra biện pháp, gật đầu nói, có. Nhưng Nhiễm Thanh vừa dứt lời, trước mắt cửa sắt liền răng rắc một tiếng, bị Mặc Ly kéo ra. Hai nam nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mặc Ly lườm bọn họ một cái, nói, một điểm kiên nhẫn đều không có. Thành công mở khóa thiếu nữ, có chút tiểu đắc ý Nhiễm Thanh ho khan một tiếng, làm bộ không thấy được thiếu nữ ánh mắt, trực tiếp cất bước đi vào trước mắt phòng. Rất bình thường cũ kỹ lầu ký túc xá cách cục, diện tích lớn ước 6-70 bình, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một bệ. Vô luận là phòng khách, phòng ngủ, vẫn là phòng bếp, đều nhỏ hẹp chật chội, không gian chen chúc. Ba người một chó tràn vào phòng khách về sau, cái này nho nhỏ phòng khách lập tức lộ ra chen chúc. Trong phòng khách lóe lên ngọn đèn hun ám, ghế sofa phía sau trên tường dán nhan sắc thấp kém nhựa đợi lạt tiệp bắt tuấn đồ, đối diện ghế salon tủ tivi bên trên, bày biện một đài cái mông to lớn, màn hình rất nhỏ cũ kỹ tivi. Trên bàn trà dốc huyết, không gặp rau quả hạt dừa, nhưng nên có chén đến dĩa, mâm đựng trái cây, lại không thiếu một cái. Nhiễm Thanh nhìn trước mắt cái này phổ phổ thông thông phòng, khe nhíu mày. Hắn rốt cuộc đem tay vươn vào túi vải buồn bên trong, lấy ra hai viên long nhãn. Khô cắt long nhãn bị bóp nát sát ngoài về sau, đen như mực gột rơi xuống đất, xoay tít xoay tròn. Bọn chúng dường như tìm được mục tiêu, trong phòng nhanh chóng nhấp nô. Nhưng hai viên long nhãn nhấp nô phương hướng lại hoàn toàn khác biệt, mà lại bọn chúng một mực vòng quanh phòng khách nhấp nô, lại lăn tiến phòng bếp, lại từ phòng bếp lăn ra đây, lăn đến toilet, phòng ngủ. Tất cả sàn nhà bọn chúng đều nhấp nô một vòng. Cuối cùng, bọn nó lại chạy trở về tại chỗ, bất động. Quái dị như vậy ngạch cảnh tượng, Lệnh Tiểu Miên Hoa có chút giật mình, long nhãn hỏi đường làm sao lăn khắp nơi à? Hoặc là chính là tìm không thấy mục tiêu, tại chỗ đảo quanh, hoặc là chính là tìm tới mục tiêu, trực tiếp lăn đến mục đích. Có thể cái này hai viên long nhãn nhấp nô lại vô cùng dị thường. Bọn chúng lăn qua cả gian phòng, lại cái gì đều không tìm được. Trống rỗng trong phòng, cũng không có cố kia mặc đồ đỏ áo cưới nữ thi. Cái này bình thường trong phòng nhỏ, cũng không có bất luận cái gì cùng nữ thi tương quan đồ vật. Nhiễm Thanh nhìn xem cảnh tượng như vậy, cũng có chút hoang mang. Hắn cẩn thận đi ở trước nhất, cẩn thận đi khắp trong phòng tất cả gian phòng. Nhưng trong gian phòng này, hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì cùng Nhiễm Kiếm Phi, hồng áo cưới nữ thi tương quan đồ vật. Dường như vừa rồi chỉ là Mặc Ly nhìn lầm. Ý nghĩ như vậy, mới vừa ở Nhiễm Thanh trong lòng hiện. Đứng ở bên cửa sổ hắn, liền đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, vội vàng nhìn về phía túc xá lầu dưới tiểu đạo. Tại túc xá lầu dưới con đường bên trên, một bộ đỉnh đầu hồng khăn cô dâu, thân mang hồng áo cưới nữ thi, đang lặng lặng đi theo lấy một cái mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trung niên nam nhân từ dưới lầu đi qua. Đi ngang qua tòa này lầu ký túc xá lúc, kia mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trung niên nam nhân dường như cảm thấy được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Thanh ở chỗ đó cửa sổ. Hai cha con ánh mắt trong nháy mắt này đổ vào. Kia đứng ở dưới lầu Nhiễm Kiếm Phi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như nhìn thấy thứ rất đáng sợ. Nhiễm Thanh vừa muốn có chỗ đáp lại, một con tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên từ phía sau duỗi ra, đập vào hắn trên bờ vai. Nhiễm Thanh, Nhiễm Thanh. Mặc Ly lo lắng âm thanh ở bên tai vang lên, lệnh Nhiễm Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn ngưng thần lại nhìn dưới lầu lúc, dưới lầu cũng rốt cuộc không có Nhiễm Kiếm Phi cùng Hồng Y nữ thi bóng dáng. Vừa mới hết thảy, dường như chỉ là ảo giác của hắn. Chương 323, Thông Linh chương 323, Thông Linh Nhiễm Thanh sửng sốt. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy Mặc Ly cùng Long Tông Thụ trên mặt lo lắng. Hai người, bao quát Tiểu Miên Hoa, tất cả đều khẩn trương nhìn xem hắn. Nói, Nhiễm Thanh, ngươi không có sao chứ? Làm sao đột nhiên bất động, chúng ta làm sao gọi ngươi đều không có đáp lại? Nhiễm Thanh, ngươi nhìn thấy cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy. Ba người lo lắng hỏi thăm. Nhiễm Thanh nhìn xem các đồng bạn lo lắng, hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Hắn lại nhìn trước mắt căn phòng này, lập tức có chút lông tơ đứng đấy cảm giác. Nhiễm Thanh đột nhiên dịch chuyển khỏi mấy bước, rời đi trước đó chỗ đứng. Có chút cảnh giác đánh giá trước mắt căn phòng này, Nhiễm Thanh nói, ta vừa rồi nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi. Sau khi nói xong, ý thức đến câu nói này có chút không tốt hiểu Nhiễm Thanh, đội vàng lại bổ sung. Chuẩn xác mà nói, ta vừa rồi nhìn thấy một con quỷ thị giác. Nhiễm Thanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vừa rồi hắn đứng địa phương, đứng ở nơi đó, hắn tận mắt thấy Nhiễm Kiếm Phi mang theo nữ thi đi qua lầu ký túc xá. Mà ngẩng đầu Nhiễm Kiếm Phi, cũng nhìn thấy hắn cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kia tuyệt đối không phải nhìn thấy nhà mình nhi tử nên có phản ứng. Tối hôm qua đứng ở dưới lầu ngẩng đầu Nhiễm Kiếm Phi, nhìn thấy tuyệt đối là vô cùng quỷ dị tà môn đồ vật, mới có thể làm cái này tư thâm dưỡng thi nhân phản ứng thất thố như vậy. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói, ta đứng vị trí kia, hẳn là tối hôm qua mấy thứ bẩn thỉu chỗ đứng. Tối hôm qua có cái mấy thứ bẩn thỉu đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú mặt Nhiễm Kiếm Phi đi ngang qua. Mà ta đứng ở nó giống nhau vị trí về sau, không biết là nguyên nhân gì, nhìn thấy nó lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng. Nhiễm Thanh giảng thuật, có chút quỷ dị. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ nghe, đều vô ý thức hướng Nhiễm Thanh bên người nhích lại gần. Bọn hắn cảnh giác dò xét trước mắt phòng, Mặc Ly hỏi, ngươi là nói, trong phòng này có quỷ, mà lại là rất mạnh quỷ. Nhiễm Thúc Thúc đều bị hù dọa rồi. Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều thử đứng ở giống nhau vị trí, nhưng bọn hắn lại cái gì cũng không thấy. Dường như chỉ có vừa rồi trong nháy mắt đó Nhiễm Thanh mới phát động cái kia quỷ dị đối mặt. Nhiễm Thanh nhớ lại trong nháy mắt đó cảm giác, có chút dùng mình. Một khắc này, hắn dường như thật biến thành một con quỷ, đã không còn nhân loại tình cảm, trở nên lạnh như băng tà lệ. Trở thành quỷ, hóa ra là như vậy. Nhiễm Thanh nhìn trước mắt phòng, chậm rãi nói, con quỷ kia hẳn là rời đi, mà lại nó rất có thể cùng ta sinh ra một loại nào đó thông linh, mới có thể để cho ta nhìn thấy nó thị giác. Dần dần tỉnh táo lại Nhiễm Thanh, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Thông linh, trên âm dương đạo cũng không phải là rất hiếm có đồ vật. Có chút linh ngôi, liền dựa vào thông linh đi bắt quỷ, kiếm tiền. Tiểu Miên Hoa cái này cây đồng, nếu như không phải đi theo tẩu âm nhân, mà là đi theo Nam Dương hàng đầu sư, kia nàng chủ yếu tác dụng chính là thông linh ác quỷ đến cho hàng đầu sư làm việc. Nói đơn giản một chút chính là dẫn quỷ nhập vào người. Bất quá thông linh cũng không giới hạn tại dẫn quỷ nhập vào người, còn có khác biểu hiện hình thức. Thí dụ như vừa rồi loại này nhìn thấy quỷ thị giác, cũng là thông linh một loại. Chỉ là thông linh giống nhau cần rất nhiều môi giới mới có thể đạt thành. Có thể Nhiễm Thanh cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở con quỷ kia đã đứng địa phương, liền thông linh. Cái này quỷ cùng ngươi không có cái gì liên hệ máu mủ a? Long Tông Thụ kinh ngạc thấp giọng nói. Có liên hệ máu mủ, hơn nữa là ba đời trong vòng họ hàng gần, liền rất có thể tại không có môi giới tình trạng hạ ngoại ý muốn thông linh. Có thể Nhiễm gia tại Tường Kha vô thân vô cố, hắn ba đời trong vòng họ hàng gần đã ít lại càng ít, cơ hồ đều chết hết. Nhiễm Thanh mày nhăn lại, ý đồ tại trí nhớ mơ hồ bên trong tìm ra khả năng cùng chi tướng quan thân thích. Đúng lúc này, Mạc Ly đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi nhìn bên kia. Mạc Ly đột nhiên mở miệng, đánh gây Nhiễm Thanh suy nghĩ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, cùng Tông Thụ cùng nhau nhìn sang. Lần này, hắn cùng Tông Thụ đều thấy rõ. Tại túc xá lầu dưới, nơi xa bên đường chỗ rẽ, một bộ ăn mặc hồng áo cưới, che hồng khăn cô dâu nữ thi tại trong bóng tối vô âm thanh thổi qua. Hồng ý nữ thi. Tông Thụ kinh ngạc thấp giọng nói, nàng chạy đến bên ngoài đi. Nhiễm Thanh lập tức hướng phía ngoài cửa phóng đi, đuổi. Hắn thông linh lúc nhìn thấy chính là huyễn ảnh, có thể mới nhìn thấy cũng tuyệt đối là thật nữ thi. Nhiễm Kiếm Phi sau lưng cố kia nữ thi, vậy mà chạy đến bên ngoài đi. Chắc không được trong phòng tìm không thấy. Ba người bọn họ một chó nhanh chóng lao xuống lầu, hướng phía lầu ký túc xá chỗ rẽ địa phương phóng đi. Xuyên qua bóng tối, nhìn thấy phía trước dưới ánh đèn đường lờ mờ, kia hồng y nữ thi quỷ dị phiêu hốt trôi dạt đến mấy chục mét bên ngoài. Nhiễm Thanh ba người đuổi tới chỗ góc cua một khắc này, bọn họ thậm chí nhìn thấy kia hồng y nữ thi lạnh như băng dừng lại, quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt một cái. Rõ ràng che khăn cô dâu, có thể hồng y nữ thi lại cho ba người một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Nó lạnh như băng nhìn Nhiễm Thanh ba người liếc mắt một cái, lặng yên không một tiếng động trôi dạt đến cuối đường cửa sắt lớn bên trong. Kia pha tạm cửa sắt, bò đầy đằng diệp, trinh đằng ba mũi tường ngoài bên trong, tựa như là trường học hay là cơ quan đơn vị loại hình kiến trúc. Nhiễm Thanh ba người đứng thẳng bất động tại giao lộ, đột nhiên không dám lên trước. Cái này hồng y nữ thi ý đồ quá rõ ràng là đang dẫn dụ ba người quá khứ, muốn đem ba người một đường dẫn tới kia phiến cửa sắt lớn đằng sau. Mạc Ly có chút nghi ngờ không thôi thấp giọng hỏi, "Nhiễm Thanh, ngươi cha nếu như không có ở đây, hắn nuôi thi thể sẽ hại người sao?" Mặc kệ là luyện thi vẫn là nuôi thi, loại này tà đạo tà môn chi thuật một khi ngự thi người qua đời, bọn họ khi còn sống ngự sử thi thể cũng nhất định phải nhanh hỏa táng, hoặc là tìm một cái đồ đệ đến kế thừa. Nếu không vô chủ thi thể, tất nhiên làm hại. Bởi vì loại người này vì luyện nuôi đi ra tà thi, trừ bỏ bị người khống chế ngự sử điểm này bên ngoài, này bản chất cùng cương thi tà ma không có gì khác nhau. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm đại môn kia pha tạp dị xét cửa sắt lớn nhìn mấy giây, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tầm mắt một trận hoảng hốt. Nhan nhan sương mù bên trong, hắn vậy mà nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi mang theo hồng y nữ thi, bước vào kia phiến cửa sắt lớn bên trong. Mà tại Nhiễm Kiếm Phi bước vào cửa sắt lớn về sau, trong bóng tối dường như có mấy đạo quỷ dị cái bóng du động bay vào kia phiến cửa sắt bên trong. Nhiễm Thanh, Nhiễm Thanh. Mặc Ly tiếng kêu vang lên lần nữa, thông linh trạng thái Nhiễm Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần. Lại kinh ngạc nhìn thấy, làm đồng bạn Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều đã bất an rời xa hắn, thối lui đến hắn ngoài hai thước địa phương. Mà nút ở Mặc Ly bên chân Tiểu Miên Hoa, càng là một mặt hoảng sợ, giống như là nhìn quỷ giống nhau nhìn xem hắn. Ba người cảnh giác sợ hãi, lệnh Nhiễm Thanh khẽ giật mình. Hắn nói, ta lại thông linh. Vừa rồi nhìn thấy thị giác, rõ ràng là tối hôm qua tà ma đưa mắt nhìn Nhiễm Kiếm Phi đi vào hình tượng. Có thể Nhiễm Thanh đang muốn sẽ thấy tin tức chia sẻ cho đồng bạn, Mặc Ly lại khẩn trương chỉ vào hắn, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tay của ngươi. Mặc Ly cái này cẩn thận nhắc nhở, để Nhiễm Thanh sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn thấy hai tay của mình. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, lúc này hai tay của hắn vậy mà trở nên hoàn toàn trắng bệnh, mười cái dài nhỏ đầu ngón tay bên trên mọc ra đen nhánh dài nhỏ quỷ dị móng tay, như cương thi ác quỷ khủng bố. Nhiễm Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 324, biến thành quỷ. Chương 324, biến thành quỷ. Ta ngay tại biến thành quỷ. Nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, Nhiễm Thanh sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên lui lại mấy bước, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm hai tay mười ngón. Dưới ánh đèn lờ mờ, giờ khắc này hắn cơ hồ cùng quỷ không có khác biệt. Nhiễm Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng từ túi vải buồn bên trong móc ra lục thẩm cái kia gương đồng nhỏ, đem gương đồng nhắm ngay chính mình. Sáng tỏ gương đồng bóng ngược bên trong, có thể thấy rõ một tấm trắng bệnh, khuôn mặt dữ tợn. Ngũ quan mặt mày đều là chính Nhiễm Thanh, nhưng con mắt lại trở nên trắng bệnh một mảnh, không có con ngươi. Bầm đen trắng bệnh sắc mặt, cùng thi thể không khác. Khủng bố như vậy hình dạng, đừng nói một bên Mặc Ly cùng Long Tông Tụ Tiểu Miên Hoa. Ngay cả Nhiễm Thanh nhìn thấy trong kính chính mình, đều bị giật nảy mình. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ nói, "Nhiễm Thanh, ngươi bị quỷ nhập vào người." Nhưng Tiểu Miên Hoa lời này vừa nói xong, Nhiễm Thanh còn chưa kịp nói chuyện, trong gương sắc mặt hắn vậy mà nhanh chóng khôi phục như thường. Nhiễm Thanh mười ngón tay trên đầu quỷ dị móng tay, cũng mắt trần có thể thấy co bảo, ngay cả tái nhợt hai tay, cũng cấp tốc khôi phục huyết sắc. Vẹn vẹn chỉ qua mấy giây thời gian, vừa mới còn giữ tận dường như ác quỷ Nhiễm Thanh, cũng đã biến trở về nguyên bản hình dạng. Nhìn xem trong kính khôi phục như thường chính mình, Nhiễm Thanh sắc mặt có chút nặng nề. Không phải quỷ nhập vào người, vẫn như cũng là thông linh. Chỉ là cái này thông linh quỷ, muốn thay thế ta. đây là so quỷ nhập vào người còn nguy hiểm hơn tình cảnh. Quỷ nhập vào người, lệ quỷ phụ thể nhiều nhất tiếp tục một đoạn thời gian, có thật nhiều biện pháp đem lệ quỷ đuổi đi. Có thể thông linh thời điểm, nếu như bị quỷ chui khổng tử, để nó đem nhiễm thanh thay thế, như vậy nhiễm thanh liền biến thành quỷ, mà con quỷ kia tắc sẽ tiến vào nhiễm thanh thân thể, thay thế nhiễm thanh sống sót. Đây là lúc trước gian kia đạo quan đổ nát bên trong tình huống tương tự. Trong đạo quán vị kia tà thần, liền dựa vào như vậy tà thuật đem ba cái người sống biến thành quỷ, cũng để ba cái tặc trộm mộ quỷ thay thế ba huynh muội đi ra đạo quán. Thông linh lúc bị quỷ thay thế, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Thẩm Nhị Nương Nương từng theo một con quỷ đồng hành 3 tháng, cuối cùng mới ngoài ý muốn phát hiện đồng bạn căn bản không phải thông linh sư, mà là một con quỷ. Nghĩ tới đây, Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa kia phiến dị xét cửa sắt lớn, lại cúi đầu nhìn dưới chân chô dẫm đất xi măng. Không phải Nhiễm Kiếm Phi. Nhiễm Thanh đột nhiên mở miệng, kinh đến Mạc Ly cùng Long Tông Thụ. Long Tông Thụ kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi hoài nghi con quỷ kia là Nhiễm Thúc Thúc?" Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, gật đầu, trước đó hoài nghi. Hắn ba đời trong vòng người thần, thực tế quá ít, chụp lấy đầu ngón tay liền có thể đếm xong. Mà trong đó sẽ xuất hiện tại cái này quỷ thành bên trong, hiểm nghi lớn nhất, không hề nghi ngờ là Nhiễm Kiếm Phi. Vừa lúc tối hôm qua Nhiễm Kiếm Phi mất tích tại cái này quỷ thành bên trong. Nhiễm Thanh trước đó hoài nghi hắn thông linh quỷ, chính là Nhiễm Kiếm Phi. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, không thích hợp. Hắn thông linh lúc thị giác, hai lần nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi mang theo Hồng Y nữ thi đi ngang qua. Ngay lúc đó nó rõ ràng là trong bóng tối đi theo Nhiễm Kiếm Phi, lại không chỉ có một con quỷ đang cùng theo. Cuối cùng những cái kia quỷ, tất cả đều đi theo Nhiễm Kiếm Phi tiến phía trước kia tòa đen nhánh cửu lâu. Long Tông Thụ trần chờ nói, chúng ta muốn tiến kia tòa nhà sao? Kia tòa nhà đen nhánh âm u, là đèn đuốc sáng trưng quỷ thành bên trong duy nhất không có đèn sáng khu vực. Xa xa nhìn sang, thâm thủy âm trầm hắc ám tựa như núi cao đứng sững, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp sợ hãi cảm giác. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, không chút biến sắc liếc qua sau lưng. Chú ý tới Nhiễm Thanh ánh mắt, Long Tông Thụ thấp giọng nói, còn tại đi theo, nhưng chúng nó giống như cùng phải có chút xa, giống như là không dám tới gần nơi này bên cạnh. Long Tông Thụ nói, tự nhiên là kia mấy cái theo đám bọn hắn tiến đến tà ma. Lao Bối Bối, còn có đi theo Lao Bối Bối cùng đi cái khác mấy thứ bẩn thỉu. Nghe được Long Tông Thụ trả lời, Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, nói, đi vào. Phía trước tình trạng càng quỷ dị hung hiểm, ngược lại chứng minh bọn hắn tìm đúng rồi đường. Đêm nay chính là đến bắt quỷ. Nhiễm Thanh cái thứ nhất cất bước tiến lên, hướng phía bóng rừng tiểu đạo cuối kia phiến dị xét cửa sắt lớn đi đến. Cũ kỹ khu xưởng bên trong đường xi măng hai bên đường, trồng một hàng vô cùng bẩn, trên lá cây gắn đầy cho bụi cây. Từng cây hàng cây bên đường trung gian, sắp xếp xe đen nhánh cũ kỹ đèn đường. Đèn đường kia sáng mờ nhạt, lại bị tả hữu lá cây che chắn, chỉ có thể chiếu sáng dưới đèn một chút thổ địa. Mà đèn đường bên ngoài địa phương khác, vẫn như cũng bị bóng tối bao trùm. Nhiễm Thanh ba người đi lại tại đầu này âm u bóng rừng trên đường nhỏ, càng đến gần kia phiến dị xét cửa lớn, trong không khí âm trầm hàn ý liền càng mãnh liệt. Khi bọn hắn đi đến kia phiến dị xét cửa sắt lớn lúc trước, bên trong vậy mà thổi ra lạnh lẽo hàn phong, giống như là cuối mùa thu, thổi đến ra người nhói nhói. Mà dị xét cửa sắt lớn bên cạnh tường xi măng bên trên, treo từng khối dọc theo cũ kỹ tấm bảng gỗ. Từ những này cơ hồ phân biệt không ra nguyên bản chữ viết cũ kỹ tấm bảng gỗ nội dung đến xem, nơi này là Lạp La khoáng khu xưởng cơ quan cao ốc. Bên trong còn có phòng ăn công nhân. Nhưng mảnh này kiến trúc lại đen nhánh âm u, tại đèn sáng quỷ thành bên trong vô cùng chói mắt. Nhiễm Thanh ba người bước vào dị xét sau đại môn, đột nhiên sững sờ. Trong tay bọn họ đèn tin ánh đèn, vậy mà tại run rẩy dữ dội. Vẹn vẹn chỉ qua 2 giây đồng hồ, ba người trong tay đèn tin liền dập tắt. Vô biên hắc ám từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới, ba người giống như là trong nháy mắt rơi vào hắc ám vực sâu. Âm lãnh hàn phong từ 4 phương 8 hướng thổi tới, tại kia lạnh leo trong gió lạnh, dường như có thật nhiều song quỷ dị đôi mắt tại quay trùng quanh bọn hắn đảo quanh. Nhiễm Thanh thậm chí cảm giác trong bóng tối có cái gì lạnh buốt đồ vật tại gần sát thân thể của hắn. Ông. Một tiếng vang trầm, trong bóng tối đột nhiên sáng lên quỷ dị làm người ta sợ hãi lục quang. Nhiễm Thanh đứng tại chỗ bất động, nhưng trong tay hắn đầu người quải trượng lại đột nhiên mở hai mắt ra. Tại người kia đầu quải trượng trong con ngươi phát ra màu xanh lục quỷ dị quang mang. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh đầu người quải trượng dường như trở thành một mũi lửa bó đuốc. Hắn lạnh lùng đem quải trượng giơ lên, hướng phía bốn phía đảo qua, màu xanh lục quang mang đảo qua địa phương, hắc ám tối lui, loại kia lạnh buốt âm lãnh nhìn chăm chú, cũng nhao nhao biến mất. Long Tông Thụ cái chán, nhỏ xuống đầy đất mồ hôi lạnh, chúng ta đây là tiến quỷ xảo. Ở bên ngoài đèn đuốc sáng trưng quỷ thành bên trong, du đãng rất nhiều du hồn dã quỷ. Nhưng bọn hắn cùng nhau đi tới, những cái kia du hồn dã quỷ đều coi thường ba người, giống như là không nhìn thấy ba người tồn tại. Có thể đạt mạnh tiến cái này phiến dị xét cửa lớn, trong bóng tối những vật kia liền như thủy triều vào tới, suýt nữa đem ba người bao phủ. Cái này dị xét trong cửa lớn, dường như đến một cái thế giới khác. Nhiễm Thanh cái mũi nhẹ nhàng hít hà, nói, không phải quỷ xảo. Hắn giơ nhân đầu trượng, nhìn chăm chú dưới chân khô cứng cằn côi đất vàng trên mặt đất, người người trong không khí kia giống như đã từng quen biết âm lãnh hàn phòng, nói, nơi này cùng Ô Giang quỷ giới phi thường giống, hoặc là nói, quả thực giống nhau như lúc. Mạc Ly hơi kinh ngạc, chúng ta tiến âm trạch rồi. Hung lệ mãnh quỷ, có thể tại Ô Giang quỷ giới sáng lập âm trạch. Nhưng Nhiễm Thanh lại nhíu mày nhìn xem dưới chân cằn cỗi khô cứng thổ địa, nói: "Không phải âm trạch." Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong vẩy ra một nắm cho hương, từng trương giữ tận núc ních mặt chết lập tức tại tàn hương bên trong nhảy lên. Thấy cảnh này Nhiễm Thanh chậm rãi nói: "Nơi này chính là Ô Giang quỷ giới." Chương 325, đồ cưới chương 325, đồ cưới một cái gì xét cửa lớn, xuyên qua sau liền đi vào Ô Giang quỷ giới. Tình trạng như vậy, ngoài dự liệu của mọi người. Theo lý thuyết coi như đi vào lệ quỷ âm trạch, nhưng âm trạch cũng là độc lập với Ô Giang quỷ giới bên trong. Nhưng Nhiễm Thanh lời nói vừa nói xong, trong tay hắn nhân đầu trượng vừa lúc chiếu sáng phía trước. Màu xanh lục quang mang dưới, phía trước trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy một tòa cũ kỹ cơ quan cao ốc. Thấy cảnh này ba người đồng thời ngơ ngẩn. Nhiễm Thanh vội vàng lấy ra ngọn nến, dùng cái bật lửa thắp sáng. Dì xét trong cửa lớn đèn tin vô pháp chiếu sáng, nhưng ngọn nến lại có thể thiêu đốt. Theo ngọn nến thắp sáng, bọn họ cũng mơ hồ thấy rõ hết thảy xung quanh. Sau lưng vẫn như cũng là kia phiến dì xét cửa lớn, ngoài cửa lớn là âm trầm hắc ám bóng rừng tiểu đạo. Tại bóng rừng tiểu đạo cuối cùng, bọn họ lúc đến chỗ góc cua, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo lén lén lút lút bóng đen ẩn nút, dường như tại quan sát tình huống bên này. Mà Nhiễm Thanh trước người bọn họ thì là cũ kỹ rách nát cơ quan cao ốc, bên cạnh là trống rỗng, tản ra mùi vị khác thường công chức nhà ăn. Tại vắng vẻ trong viện, dùng gạch men sứ cùng xi măng xây ra bồn hoa bên trong trồng thường thấy nhất cái chủng loại kia tú cầu hoa. Nơi này cảnh tượng vẫn như cũng là quỷ thành. Bọn hắn vẫn như cũ đợi tại quỷ thành bên trong, cũng không có đi vào ô giang quỷ giới. Có thể cái này dì xét trong cửa lớn khí tức, tình trạng rõ ràng đều cùng ô giang quỷ giới giống nhau như lúc. Nhiễm Thanh nhất thời có chút kinh ngạc. Những cái kia núp nhích mặt chết vây quanh hắn nhảy lên. Một cây lại một cây dây đỏ tiểu nhân cũng lay động từ hắn túi vải buồn bên trong nhảy ra, vui vẻ vây quanh ở dưới chân hắn nhảy tới nhảy lui. Long Tông Thụ tò mò nhìn chăm chú cảnh tượng như vậy, nói: "Những này dây đỏ có sinh mệnh sao?" Nhiễm Thanh nói: "Bọn nó là tử vật, cho nên đến ô giang quỷ giới liền có sức sống, tựa như cá vào nước." Từ dây đỏ tiểu nhân cùng cho cốt bên trong mặt chết phản ứng đến xem, nơi này chính là ô giang quỷ giới. Nhưng Nhiễm Thanh bọn hắn không có thông qua quỷ môn, cũng không có loại kia rơi vào âm gian mất trọng lượng cảm giác, cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là đơn giản xuyên qua một cái cửa lớn, vậy mà liền đi vào ô giang quỷ giới rồi. Nhiễm Thanh chần chờ, lui về phía sau mấy bước. Hắn giơ đầu người phải trượng, rời khỏi dì xét cửa lớn. Đứng ở dì xét ngoài cửa lớn, hắn có thể thấy rõ trong cửa giơ ngọn nến nhìn hắn Mạc Ly, Tông Thụ. Ba người ánh mắt đối mặt, Mạc Ly một mặt hoang mang, ngươi lui ra ngoài làm gì? Nhiễm Thanh chậm rãi đi đến, nói, ta tại xác nhận tình huống. Nơi này xác thực vẫn là nhân gian, nhưng dì xét trong cửa lớn hết thảy lại đều cùng ô giang quỷ giới giống nhau như lúc. Cái này đối với Nhiễm Thanh đến nói, hơi có chút siêu khó. Hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Mạc Ly mở miệng hỏi, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Thiếu nữ tò mò quan sát bốn phía, nhưng nàng khẽ mắt lướt qua, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước cơ quan cao ốc lầu 2, có một đạo huyết hồng bóng người chợt lóe lên. Một bộ quen thuộc hồng y nữ thi ở nơi đó xuất hiện. Lầu 2. Nhiễm Thanh đột nhiên mở miệng, bước nhanh đi tới. Mạc Ly nhìn thấy hồng y nữ thi trong nháy mắt, Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ cũng đồng thời nhìn thấy. Một loại nào đó trực giác nói cho Nhiễm Thanh, cô này hồng y nữ thi tại dẫn đạo bọn hắn. Hắn bản năng hoài nghi Nhiễm Kiếm Phi cũng chưa chết. Hồng y nữ thi cử động quá tà dị, không giống như là ngự thi người sau khi chết mất khống chế tà ma, mà lại kia chỉ ý đồ thông linh Nhiễm Thanh quỷ, giống như cũng đang cùng theo hồng y nữ thi, cùng hắn ba đời bên trong người thân. Con quỷ kia thân phận, Nhiễm Thanh có cái nào đó đáng sợ phỏng đoán. Hắn giơ nhân đầu trượng xông lên phía trước nhất, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ, Tiểu Miên Hoa theo sát phía sau. Ba người xông vào trống rỗng cơ quan cao ốc. Lầu một trong đại sảnh, trống rỗng, đối diện cửa lớn chính là thông hướng lầu hai cầu thang. Cầu thang hai bên trái phải là u ám âm trầm hành lang hai bên là phiến phiến hoặc đóng chặt, hoặc rộng mở văn phòng cửa gỗ. Nhiễm Thanh bọn hắn thẳng đến lầu 2, đi vào vừa rồi nhìn thấy hồng y nữ thi địa phương. Nhưng âm trầm đen nhánh lầu 2, đã thấy không đến hồng y nữ thi. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi hôi thối, vừa mắt thấy cảnh tượng, lại là một tòa hoàn toàn vứt bỏ, đã hồi lâu không có người đến qua vứt bỏ cựu lâu. Âm u hành lang bên trong, đổ sụp một chút từng ra, phá cửa, rất nhiều vô cùng bẩn văn kiện giấy tùy ý tán loạn trên mặt đất, mưa gió diễn tấu thổi vào bùn đất, thoa đầy đất xi măng. Tại tầng này thật mỏng trong đất bùn, vậy mà còn dài một chút rải rác lá xanh. Có dấu chân. Mạc Ly ngồi xổm xuống phát hiện trong đất bùn dấu chân. Cái này phế tích bên trong xốp bùn đất, giờ phút này thành manh mối. Bọn hắn có thể nhìn thấy một hàng dấu chân ở trong bùn đất xuất hiện, một mực kéo dài đến cuối hành lang cái gian phòng kia trong phòng. Nhiễm Thanh ba người cẩn thận đi theo, xuyên qua âm u hành lang, đi qua mỗi một gian phòng lúc đều cẩn thận kiểm tra trong phòng có hay không mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng vừa mới đi vào lúc trong bóng tối những cái kia quỷ dị đồ vật, giờ phút này lại tất cả đều không thấy tăm hơi. Dường như chỉ cần ba người trong tay có ánh sáng, cái này đen nhánh trong âm u những vật kia liền vô pháp xuất hiện. Thông suốt đi vào cuối hành lang, ba người đi vào căn này cửa lớn đã không gặp văn phòng. Vô cùng bẩn cũ nát trong phòng, gió lạnh chợt chợt, trên cửa sổ pha lê đồng dạng cũng gặp, cả gian phòng hoàn toàn bại lộ tại gió lạnh bên trong, chỉ có một cái ghế lẳng lặng bày ở căn phòng trung ương. Đây là một tấm đời cũ chiếc ghế, xem ra đã có nhất định đầu năm. Nó lẳng lặng đứng ở phế tích trung ương, lại kỳ quái không có nhiễm bất luận cái gì cho bụi vết bẩn. Ngọn nến đèn chiếu sáng vào phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy chiếc ghế đỏ sẫm sơn mặt hoàn hảo không chút tổn hại, sạch sẽ xinh đẹp. Mạc Ly thấp giọng nói, cái ghế này có vấn đề. Nhưng không cần nàng nhắc nhở, cho dù ai đều nhìn ra được cái ghế này vấn đề. Mạc Ly sau khi nói xong, nhìn về phía Nhiễm Thanh, lại kinh ngạc nhìn thấy, luôn luôn tỉnh táo Nhiễm Thanh, lúc này hai mắt nhìn chòng chọc vào cái ghế kia, kia hoảng sợ bên trong mang theo một tia e ngại ánh mắt, giống như là nhìn thấy quỷ. Mạc Ly rất ít gặp đến Nhiễm Thanh thất thố như vậy. Nàng cùng Long Tông Thụ đều ngơ ngẩn, hai người đều có chút hoang mang. Nhiễm Thanh, cái ghế này có vấn đề gì sao? Đồng bạn lo lắng, tỉnh lại kinh hãi trạng thái Nhiễm Thanh. Hắn nhìn chòng chọc vào trương này xinh đẹp chiếc ghế gỗ, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt hai tên đồng bạn. Trầm mặc vài giây sau, Nhiễm Thanh chậm rãi nói, các ngươi không cảm thấy cái ghế này nhìn quen mắt sao? Mạc Ly sửng sốt một chút, lắc đầu. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trương này sơn mặt hoàn chỉnh chiếc ghế gỗ, chậm rãi nói, đây là mẹ ta đồ cưới, năm đó nàng xuất giá, ông ngoại của hồi môn nàng 5 tấm như vậy ghế dựa. Đi qua tầm 10 năm, hư rồi một tấm, ném một tấm, Nhiễm Thanh tại Lao Vương Sơn lão trạch bên trong đã chỉ còn lại 3 tấm. Nhưng bây giờ cái này cùng hắn ra bán đại bắc cũng không tới quan hệ Lạp La khoáng quỷ thành bên trong, lại có một tấm. Long Tông Thụ sắc mặt đột nhiên đại biến, cái kia muốn thông linh người quỷ là gì? Chương 326, cầu gỗ chương 326, cầu gỗ Long Tông Thụ kinh hãi vừa khẩn trương. Nhiễm Thanh đã qua đời mẫu thân, gặp gỡ một loại nào đó ngoài ý muốn. Đây là mọi người đều biết. Có thể trước đó Nhiễm Thanh mẫu thân mấy lần xuất hiện, đều là đang trợ giúp Nhiễm Thanh, không giống như là ác quỷ. Nhưng là, Long Tông Thụ cẩn thận nhìn xem Nhiễm Thanh, sợ Nhiễm Thanh không thể nào tiếp thu được chuyện này. Âm u trong phòng, Nhiễm Thanh cũng hoàn toàn chính xác có chút thất thố. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt trương này chiếc ghế gỗ, tâm loạn như ma, đang trên đường tới, ta mơ hồ có qua phỏng đoán, nếu như trong này có cái gì khả năng hấp dẫn Nhiễm Kiếm Phi, kia có lẽ chính là. Nhiễm Thanh tâm thật loạn. Giờ khắc này hắn, rõ ràng Lạp La khoáng quỷ thành bên trong có đồ vật gì hấp dẫn Nhiễm Kiếm Phi. Có thể lệnh Nhiễm Kiếm Phi cái này tự tư quỷ để ý, không hề nghi ngờ chính là mẫu thân của Nhiễm Thanh. Mặc dù Nhiễm Kiếm Phi vì tư lợi, nhưng hắn đối vong thê tình cảm cũng tuyệt đối không cần hoài nghi. Nếu để cho hắn phát hiện vong thê sau khi chết biến thành ác quỷ đợi tại Lạp La khoáng quỷ thành, hắn khẳng định sẽ tới. Nhưng là, Nhiễm Thanh nhìn trước mắt ghế dựa, nỗi lòng càng phát ra hỗn loạn. Mẫu thân thật biến thành quỷ, hơn nữa còn muốn thông linh hại hắn. Đây là Nhiễm Thanh không thể nào tiếp thu được. Cho dù hắn làm tàu âm nhân, biết quỷ đã là những đồ vật khác, không còn là đã từng người sống, nhưng hắn vẫn như cụ khó mà tiếp nhận. Lại tại cái này lúc, Mạc Ly âm thanh đột nhiên vang lên. Chúng ta chỉ là nhìn thấy gì đồ cưới, không có xác định gì thật biến thành quỷ đâu. Mạc Ly mở miệng nói, lui một vạn bước đến nói, coi như gì thật biến thành quỷ, muốn hại ngươi cái kia quỷ cũng không nhất định là nàng a. Trước đó gì không phải còn giúp ngươi trị thương tới sao? Mạc Ly lời nói rất có đạo lý, nhưng không thể phủ nhận, trong lời nói này mang theo lửa mình dối người an ủi ý vị. Nhưng nghe đến nàng lời nói này Nhiễm Thanh, trong lòng vẫn là dễ chịu rất nhiều. Trầm mặc vài giây sau, Nhiễm Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu đối Mạc Ly nói, đa tạ. Nhiễm Thanh cảm kích, xuất phát từ nội tâm, một mặt thành khẩn. Mạc Ly nhìn xem Nhiễm Thanh kia sáng ngời có thần hai mắt, lại đột nhiên chột dạ rời đi ánh mắt, nói, không, không khách khí. Giờ khắc này nàng, dường như từ Nhiễm Thanh kia thâm thúy đôi mắt trông được đến khác cảm kích. Dường như Nhiễm Thanh không chỉ là cảm tạ nàng mở lời an ủi. Long Tông Thụ tắc vòng quanh trước mắt ghế dựa đi một vòng, nói, nhưng cái này ghế dựa lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở đây, có tác dụng gì đâu? Long Tông Thụ càng để ý trước mắt tình cảnh, hắn bất an lại cảnh giác dò xét bốn phía, nếu như có quỷ muốn hại Nhiễm Thanh, trực tiếp hiện thân chẳng phải được, hoặc là giống trước đó giống nhau tìm cơ hội thông linh. Có thể cái ghế kia liền đứng ở nơi này, lại động tĩnh gì đều không có, rất kỳ quái. Long Tông Thụ tò mò cái ghế kia tác dụng. Cái ghế này nhìn xem rất tà môn, nhưng cũng chỉ là nhìn xem tà môn. Ba người vây quanh ghế dựa nói rồi lâu như vậy lời nói, lại cái gì đều không có phát sinh. Dường như cái ghế này chỉ là một tấm bình thường ghế dựa. Mà Long Tông Thụ lời nói vừa nói xong, Nhiễm Thanh đang muốn tiến lên xem xét ghế dựa tình huống. Một trận âm lãnh gió lạnh đột nhiên từ ngoài cửa sổ trong phòng hành lang bên trong đồng thời phá tiến đến. Âm trầm thấu xương gió lạnh bên trong, ba người sương sở. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy kia ghế dựa giống như là đã có sinh mệnh nhảy lên, bốn cây ghế dựa chân uốn lượn nhảy lên, lại trực tiếp từ trong ba người gian xuyên qua, nhảy đến âm u trên hành lang. Nhiễm Thanh ba người trơ mắt nhìn ghế dựa nhảy ra, đội vàng đuổi theo. Cũng may cái ghế này khiêu động tốc độ không nhanh, Nhiễm Thanh ba người đuổi tới âm u cũ nát trên hành lang về sau, nhìn thấy ghế dựa hướng phía lầu ba nhảy xuống. Bọn hắn tiếp tục đi theo, nhưng duy trì một cái khoảng cách an toàn, không cùng ghế dựa tiếp rất gần. Lầu ba đồng dạng là cũ kỹ tàn tạ phế tích, vô cùng bẩn hành lang hai bên vứt bỏ văn phòng. Khác biệt duy nhất cách cục là, lầu ba lại có một cái thông hướng sắt vách lầu thông đạo. Vương bức không chung lối đi nhỏ vượt ngang qua đỉnh viện phía trên, đem hai tòa cơ quan cao ốc nối liền cùng một chỗ. Theo lý thuyết, là như vậy cách cục. Có thể Nhiễm Thanh ba người đi theo cái ghế kia bước vào đầu này lằng không lối đi nhỏ về sau, lại nhìn thấy phía trước lối đi nhỏ cuối cùng, cũng không phải là một cái khác tòa cơ quan cao ốc. Xuất hiện tại lâm không lối đi nhỏ cuối, là một tòa mọc đầy bụi cây, cây tùng thấp bé núi nhỏ. Trong núi có một đầu đốn lượn trong rừng tiểu đạo, không biết thông hướng phương nào. Một tòa khóa sắt tấm ván gỗ cầu liên tiếp lấy trong rừng tiểu đạo, mà tấm ván gỗ cầu một đầu, tắc cùng cái này xi măng đổ vào lâm không lối đi nhỏ hoàn mỹ tương liên. Thoạt nhìn như là hai cái hoàn toàn khác biệt độ tầng, bởi vì một loại nào đó dị thường biến cố mà ghép lại với nhau. Đây là Ô Giang quỷ giới. Mạc Ly kinh ngạc thấp giọng hô lên tiếng. Loại này kiến trúc bị ăn mòn, ghép lại tình trạng, Nhiễm Thanh cũng không lạ lắm. Tại Ô Giang quỷ giới bên trong, ô trại khe núi phía ngoài quỷ thành bên trong liền có thật nhiều tình huống tương tự. Những cái kia đến từ ô trại khe núi chỗ sâu cổ lão tà ma, cùng kiến trúc cổ xưa, ăn mòn chiếm cứ nguyên bản thành thị nhà lầu, hình thành cực kỳ khó chịu quái dị lộn xộn ghép lại. Nhưng hôm nay tại thế gian này quỷ thành bên trong, vậy mà cũng xuất hiện cùng loại tình trạng. Nhiễm Thanh ba người tất cả đều dừng ở huyền không trong lối đi nhỏ hướng, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tiến lên. Long Tông Thụ cảnh giác nói, chúng ta lại đi lên phía trước, sẽ không thật đi vào Ô Giang quỷ giới đi. Nhưng không có thông qua quỷ môn, cũng không có xuyên qua âm dương hai giới cái chủng loại kia mất trọng lượng cảm giác. Cứ như vậy trực tiếp đi qua, liền có thể đi vào âm gian. Loại sự tình này dù là đối tẩu âm nhân đến nói, cũng quá siêu khó, quá thiên phương giả đảm. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú phía trước âm u sơn lâm, đạo, hẳn là sẽ không tiến Ô Giang quỷ giới, nhưng rừng bên trong khả năng có cái gì. Trước đó tại Ô Giang quỷ giới nhìn thấy những cái kia cổ kiến trúc, bọn nó ăn mòn nguyên bản nhà lầu về sau, liền tương đương với tu hú chiếm tổ chim khách đợi xuống dưới, tiến vào bên trong cũng sẽ không đi vào ô trại khe núi. Mà trước mắt quỷ dị sơn lâm, ghép lại tại quỷ thành bên trong, cũng hẳn là tình huống tương tự. Ô Giang quỷ giới bên trong cái nào đó tà ma ăn mòn hiện thực, xuất hiện tại nơi này. Nhưng là, một cái ăn mòn hiện thực, dáng lâm nhân gian quỷ a, Nhiễm Thanh thì thào nói nhỏ, rất cảm thấy áp lực. Nhất làm hắn kiêng kỵ chính là, cái này quỷ nhìn tình huống, cũng đã ăn mòn hiện thực thật lâu. Có lẽ toàn bộ Lạp La khoáng quỷ thành đều là quay chung quanh nó mà tồn tại. Mà dựa theo truyền thuyết, nửa đêm bên trong ba xe cố sự vài thập niên trước dân quốc năm bên trong liền có. Nói cách khác, cái này quỷ là vài thập niên trước, thậm chí là hàng trăm năm trước liền đã đi vào nhân gian. Mà Nhiễm Thanh trước đó tại lễ hội đốt đuốc cầu phúc nghi thức bên trong, ngoài ý muốn đi theo mẫu thân thân ảnh, tận mắt nhìn đến mẫu thân đi vào ô trại khe núi chỗ sâu. Mà trước mắt mảnh này quỷ dị sơn lâm, cũng hẳn là đến từ Ô Giang quỷ giới chỗ sâu. Nhiễm Thanh cất bước tiến lên, tiếp tục đuổi theo cái ghế kia. Hắn muốn nhìn một chút, cái ghế kia rốt cuộc muốn đem hắn đưa đến địa phương nào đi. Trước mắt tin tức tốt là, nếu như trong này quỷ là vài thập niên trước liền tồn tại. Như vậy Nhiễm Thanh đêm nay muốn bắt mục tiêu, liền sẽ không là mẫu thân. Chương 327, ngấp nghé chương 327, ngấp nghé xi măng đổ vào lầm không lối đi nhỏ, bị ba người nối đuôi nhau mà qua. Bọn hắn bước qua lạnh như băng cứng rắn xi măng lối đi nhỏ, dẫn qua xi măng lối đi nhỏ cùng tấm bán gỗ cầu treo bằng dây cắp chỗ giao giới. Hai cái này vốn nên không liên hệ chút nào kiến trúc hình thức, bây giờ lại lấy loại này quái dị hình thức cưỡng ép ghép lại đứng dậy. Đạp lên tấm ván gỗ cầu trong nháy mắt, Nhiễm Thanh cảm giác lòng bàn chân có chút lắc lư. Mặc dù ngay cả ghép cầu gỗ xi măng lối đi nhỏ vô cùng vững chắc, nhưng cái này khóa sắt tấm ván gỗ cầu lại hiển nhiên không có giống nhau vững chắc. Ba người đi ở phía trên, có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân tấm ván gỗ lắc lư, cùng hai bên trái phải khóa sắt run run. Cái ghế kia đã nhảy vào trong rừng cây, dường như không có ý định chờ Nhiễm Thanh bọn hắn. Ba người cũng đành phải bước nhanh đuổi theo, vừa ngăn xuyên qua cái này cầu treo bằng dây cáp, đi vào cầu treo bằng dây cáp phía sau trong rừng cây tùng. Âm u thấp bé trong rừng cây tùng, tia sáng càng thêm u ám. Trừ đầu này tựa hồ là bị rất nhiều người bước qua, dẫm ra đến trong rừng tiểu đạo bên ngoài, hai bên trái phải đều là gồ ghề nhấp nhô vùng núi, mọc đầy các loại bụi cây, cỏ dại. Trừ mảnh đất này cây tùng muốn thấp bé rất nhiều bên ngoài, nơi này cùng ô trại khe núi phía trước kia đoạn rừng tùng đường không có gì khác biệt. Đích thật là ô Giang quỷ giới bên trong đồ vật. Mạc Ly cẩn thận quan sát bốn phía, thấp giọng nói thầm. Nhiễm Thanh lại sắc mặt bình tĩnh, đi qua cái này mười mấy phút đi theo đi đường, hắn đã bình tĩnh lại. Đối với mâu thân khả năng biến thành ác quỷ sự thật, hắn chẳng những không còn mâu thuẫn, thậm chí muốn đi gặp đến mâu thân sau khi chết biến thành quỷ. Dù sao dù chỉ là quỷ, có thể con quỷ kia khuôn mặt, ký ức cũng vẫn như cũng là mâu thân a. Mà lại Nhiễm Kiếm Phi, khả năng còn sống a. Hắn nữ thi một mực tại dẫn đường, mà không phải chạy trốn tán loạn ra ngoài hại người, dường như cô kia nữ thi vẫn chưa mất khống chế. Nhiễm Thanh cũng không tin, làm vì tư lợi, tham sống sợ chết, 10 năm trước trải qua mưa gió Nhiễm Kiếm Phi sẽ như vậy dễ dàng được chết thảm ở trước mắt quỷ thành bên trong. Nhiễm Thanh ba người trong rừng càng chạy càng xa, nhưng mảnh này rừng cây tùng lại so dự đoán còn rộng lớn hơn. Ô Giang quỷ giới những cái kia cổ kiến trúc đều chỉ ăn mòn mấy chục mét vuông, nhiều nhất 100-200 mét vuông khu vực. Nhưng trước mắt mảnh này rừng cây tùng, Nhiễm Thanh bọn hắn đi chừng 10 phút đồng hồ. Cái này quy mô, nhanh theo kịp một chút công viên nhỏ. Đi lại bên trong, Long Tông Thụ đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Long Tông Thụ phản ứng dị thường, hấp dẫn Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly chú ý nhìn thấy đồng bạn ánh mắt, Long Tông Thụ thấp giọng nói. Cái kia lao bối bối cùng lên đến. Long Tông Thụ có một chút kinh ngạc. Trước đó bọn hắn đi vào dị xét cửa lớn lúc, cái kia lao bối bối cùng lao bối bối mang tới cái khác tà ma, rõ ràng sợ hãi dị xét cửa lớn, không dám tới gần. Đối với những này tà ma đến nói, hại người tựa như là manh thú đi săn, có thể sát hại người sống tốt nhất, nếu là thế cục không đúng, bọn nó chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Nhưng bây giờ Nhiễm Thanh bọn hắn chẳng những bước vào dị xét cửa lớn, thậm chí đi vào dị xét trong cửa lớn càng nguy hiểm khu vực. Đến chỗ nguy hiểm như vậy, đám kia tà ma vậy mà còn đi theo vào. Bọn chúng rõ ràng sợ hãi gì xét trong cửa lớn đồ vật. Mạc Ly nhíu mày, trên người chúng ta có đồ vật gì hấp dẫn đám kia tà ma sao? Nhóm này tà ma cũng dám truy vào đến, bọn nó đối Nhiễm Thanh ba người chấp nhất vượt quá tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải bình thường đi săn, càng giống là người chết vì tiền chim chết vì ăn hám lợi đen lòng, giống như là Nhiễm Thanh ba người trên thân có đồ vật gì hấp dẫn đám kia tà ma, làm chúng nó có can đảm bí quá hóa liều. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đều nhìn về Long Tông Thụ. Đối với sơn quái tà ma, Long Tông Thụ mới là hiểu rõ nhất, nhưng Long Tông Thụ cũng không hiểu ra sao. Chúng ta trên thân cũng không có gì đồ vật đặc biệt ta. Ba người bọn họ lên đường gặp gàng, lần này thậm chí liền áo tơi người giấy đều không mang. Nhiễm Thanh làm tốt tìm tới quỷ về sau, trực tiếp mời ra lịch đại tiên sư thanh tràng chuẩn bị. Lần này mang đều là bình thường đều sẽ mang những vật kia, thậm chí mang được càng ít. Trước kia mang theo những vật này thời điểm, gặp được tà ma quái vật, cũng không có bị tà ma nhóm đuổi theo chạy. Vì cái gì đêm nay mang đồ vật càng ít, ngược lại hấp dẫn nhiều như vậy tà ma đâu? Mạc Ly nhíu mày nhìn về phía sau lưng, nói, không thích hợp. Những vật này không thích hợp. Sau lưng âm u trong rừng cây tùng, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, lại đen nhánh u ám, thấy không rõ quá xa cảnh tượng. Có thể sau lưng bọn họ trong rừng trên đường nhỏ, lại có vài đôi trong bóng tối lóe lên quằn con mắt lúc gần lúc hiện. Những cái kia tà ma, dường như đã cảm thấy được mình bị phát hiện, liền ngụy trang ẩn nút đều chẳng muốn làm. Cơ hội chính là nên ngang theo đuôi tại ba người sau lưng. Bọn chúng đồng dạng duy trì một cái khoảng cách theo dõi Nhiễm Thanh ba người, đã không có đặc biệt gần, nhưng cũng không phải rất xa. Ngay cả Nhiễm Thanh cũng có thể dựa vào tẩu âm nhân nhạy cảm khứu giác người được trong không khí thuận gió lạnh bay tới nhàn nhạt tanh hôi. Kia là trong núi tà ma trên người chúng mùi thối. Loại quái vật này tự nhiên sẽ không tắm rửa, cũng sẽ không đánh răng, trên thân không biết ngưng kết bao nhiêu vật sống huyết dịch mạnh vụn. Những thi thể này cặn bã hỗn hợp có da lông của bọn chúng, nước bọt, lên men thành cực kỳ buồn nôn mùi lạ. Mà Nhiễm Thanh ba người phía trước, cái ghế kia vẫn như cũ hướng phía trước nhảy lên. Tựa hồ đối với sau lưng tình trạng không quan tâm chút nào. Nhiễm Thanh ba người ánh mắt đối mặt, trong lúc nhất thời không chắc sau lưng tà ma đến tuột cùng là cái gì mục đích, cũng sợ mất dấu cái ghế kia. Bởi vậy, bọn họ đối sau lưng tà ma tạm thời không để ý tới, mà là trang cái gì cũng không biết giống nhau, đi theo cái ghế kia tiếp tục hướng rừng cây tùng chỗ sâu đi. Như vậy một trước một sau lẫn nhau đi theo, lại tiếp tục trong chốc lát. Rốt cuộc, kia một mực tại phía trước nhảy lên dẫn đường ghế dựa dừng lại. Nó dừng ở một mảnh đất trống trước, không động đậy được nữa. Mà thổ địa gập ghềnh, ổ gà lợm chầm trong rừng cây tùng, mảnh đất trống này nhưng không thấy bất luận cái gì cỏ dại, bụi cây, cũng không có cây tùng. Hoang vu cằn cỗi thổ địa trung ương, là một tòa phần mộ. Nhưng phần mộ không có mộ địa, chỉ là một cái âm trầm nấm mộ. Nấm mộ tiểu tùng mềm bùn đất, giống như là vừa chôn không lâu ngôi mộ mới. Nhiễm Thanh bọn hắn dừng ở đất trống bên ngoài, sau lưng trong bóng tối đi theo những cái kia tà ma cũng đồng dạng ngừng lại. Đen nhánh âm u trên đất trống, trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Ba người nhìn chằm chằm cái ghế kia nhìn hồi lâu, kia ghế dựa lại thật không động đậy được nữa, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi hẻo lánh, không nhúc nhích. Long Tông Thụ hoang mang mà hỏi, đây là ý gì, mang bọn ta đến xem cái ngôi mộ này? Cái này trong mộ có cái gì sao? Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm nấm mộ, nói, cái này mộ phần rất mới a. Hắn chậm chạp tiến lên, đi đến cái này không có mộ bia nấm mộ trước. Nấm mộ tiểu tùng mềm bùn đất, đích thật là vừa đắp lên đi không bao lâu ngôi mộ mới, bùn đất còn chưa ngưng thực. Nhiễm Thanh nói, đào mở xem một chút đi. Lúc này, dường như trừ đào mộ phần bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Nhiễm Thanh không có mang đào mộ phần dùng công cụ, nhưng cũng may đây là ngôi mộ mới, bùn đất lỏng lẻo. Rất nhanh, bọn họ liền dùng cây gậy đem nấm mộ đào ra, lộ ra một cái quan tài. Chỉ là cái này quan tài, hồng nắp quan tài đỉnh. Long Tông Thủ kinh ngạc nhìn xem trong đất bùn đào đi ra quan tài, có chút bất an. Loại này quan tài táng cũng không phải cái gì đồ tốt ta. Nhiễm Thanh tắt hít mắt, nhìn chằm chằm cái này cố quan tài, luôn cảm thấy có chút quen mắt, dường như ở đâu gặp qua. Chương 328, nuôi sát chương 328, nuôi sát âm u đất trống bên trong, đào lên nấm mồ hạ là một cái quái dị quan tài. Nắp quan tài là bắt mắt lại chói mắt huyết hồng, tựa như còn sống đồng dạng. Nhưng trừ nắp quan tài bên ngoài, còn lại đều là thâm thúy nghiêm túc đen nhánh. Loại này hồng nắp quan tài đỉnh tà dị táng pháp, Lý Hồng Diệp chính là như thế mai táng. Hồng nắp quan tài đỉnh, sau khi chết không yên. Dù loại này quan tài chôn xuống người, tất nhiên sẽ thì biến. Lý Hồng Diệp mai táng tại Mai Hoa Sơn phía sau núi, lợi dụng đặc thù địa mạch phong thủy, đem toàn bộ Mai Hoa Sơn trong mộ địa người chết oán khí tử khí hội tụ, cuối cùng hóa thành cực kỳ hung sát lệ quỷ. Loại này nuôi sát thuật cực kỳ hung lệ tàn bạo, phong hiểm to lớn. Hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Một khi trong quan tài chi quỷ không thể thừa nhận khổng lồ sát khí, liền đem trực tiếp tiêu vong, bố trí cái này nuôi sát thuật tà đạo cũng sẽ nhận phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lý Hồng Diệp là dùng một nhà ba người huyết thống mối quan hệ, cộng thêm luyện thi chi thuật dẫn đạo, mới có thể gánh chịu toàn bộ nghĩa địa công cộng sát khí tử khí, tương đương với một nhà ba người đồng thời gánh vác toàn bộ Mai Hoa Sơn nghĩa địa công cộng sát khí. Mà trước mắt cái này son môi quan tài, táng tại quỷ thành bên trong, cái này tồn tại chí ít mấy chục năm quỷ thành bên trong, không biết dạo chơi bao nhiêu dã quỷ, số lượng so Mai Hoa Sơn mộ địa khổng lồ nhiều lắm. Như vậy sát nuôi đi ra trong quan tài quỷ, Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt nắp quan tài, nói, dã tâm thật lớn. Nếu để cho cái này son môi quan tài luyện thành, trong quan tài chi quỷ tuyệt đối so Lý Hồng Diệp còn muốn hung lệ đáng sợ, tuyệt đối vượt qua thế nhân tưởng tượng. Có lẽ Lục Thẩm phục sinh sang đây xem đến, cũng sẽ trực tiếp chạy trốn. Nhưng vấn đề ở chỗ, như vậy địa thế muốn luyện thành trong quan tài quỷ, gần như không có khả năng. Lý Hồng Diệp một nhà cái chủng loại kia luyện thi nuôi sát chi thuật đã cực kỳ mưu lợi, căn bản là loại này nuôi sát thuật có thể làm đến cực hạn. Lý Hồng Diệp nếu là đặt ở cái này quỷ thành mai táng, chỉ biết trực tiếp tiêu vong, không thể thừa nhận quỷ thành bên trong khổng lồ sát khí. Hắn cũng nghĩ không ra, như vậy địa thế, muốn thế nào mai táng mới có thể hoàn thành cái này nuôi sát thuật. Nhiễm Thanh giảng thuật, lệnh không khí có chút nặng nề. Long Tông Thụ trần chờ nhìn bốn phía, nói, có lẽ cái này dưới đất còn chôn cái khác quan tài. Lý Hồng Diệp một nhà ba người hai cỗ huyết thi, cộng lại cùng nhau gánh chịu Mai Hoa Sơn địa sát khí. Vậy trong này nếu như lại nhiều thêm mấy cỗ thi thể đến cùng nhau tiếp nhận. Long Tông Thụ còn chưa nói xong, Mạc Ly liền liếc mắt, nói, ngươi cho rằng là tiểu học đề toán, chơi nhân chia cộng trừ à? Nào có đơn giản như vậy. Loại này nuôi sát thuật phi thường phức tạp, Lý Hồng Diệp một nhà có thể làm đến một nhà ba người đồng thời gánh chịu, là bởi vì bọn hắn một nhà ba người gánh vác cừu hận, huyết thống, tình cảm chờ một đống lớn đồ vật, lại thêm thượng lộc gia đặc thù luyện thi thuật luyện thành hai cỗ huyết thi mới có thể thành công. Cái này đường đi có thể thành, lại không cách nào phục chế. Lộc gia loại kia đặc thù luyện thi thuật đã tuyệt hậu thất truyền, cũng không có lộc gia trí thân huyết mạch có thể để hoàn thành như vậy thuật. Mạc Ly nói, nhìn một phía, nhưng nếu như không thể thành công, tại sao phải ở đây chôn một cái hồng nắp quan tài đỉnh đâu? Từ một loại nào đó góc độ đến nói, hạ táng người đối thành công rất có tự tin. Mạc Ly vừa dứt lời, Nhiễm Thanh đột nhiên ngồi xổm người xuống, bắt đầu đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài bị dùng sức thúc đẩy phát ra tiếng ma sát, trong bóng đêm phi thường chói tai. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều bị giật nảy mình, hoảng sợ nhảy ra, còn tưởng rằng là trong quan tài đồ vật leo ra. Nhìn thấy là Nhiễm Thanh tại đẩy quan tài về sau, hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này, trực tiếp mở quan tài. Hai người bị Nhiễm Thanh lớn mật hành vi hù đến. Nhiễm Thanh ngồi xổm ở quan tài bên cạnh, dùng sức thúc đẩy cái này nặng nghề huyết hồng sắc nắp quan tài, nói, mở quan tài nhìn một chút bên trong liền biết, cái này nuôi sát thuật hẳn là không có thành, vừa chôn xuống đi không bao lâu, ta rất muốn biết trong quan tài táng chính là ai. Nếu như không thành lời nói, hắn có lẽ có thể phá cái này nuôi sát thuật, để trong đó đạo chết. Như vậy địa thế nuôi sát, nếu là thành công, hậu quả khó mà lường được. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, mẫu thân đổ cưới ghế dựa, nhiễm kiếm phi nữ thi, mới có thể đem hắn dẫn tới nơi này đến. Nhiễm Thanh dùng sức thúc đẩy nắp quan tài, Long Tông Thụ nghe cũng đội vàng tới hỗ trợ. Hai người hợp lực đem nặng nghề nắp quan tài dùng sức đẩy ra. Rất nhanh, huyết hồng sắc nắp quan tài bị bọn hắn đẩy lên một bên, trong quan tài cảnh tượng bại lộ tại ba người trước mắt. Đen nhánh trong quan tài, lặng lặng nằm một bộ thi thể. Hai tay của hắn giao điệp đặt ngang ở bụng dưới, thân trên là một kiện chữ cái ngắn tay, thân dưới mặc một đầu quần jean. Thấy không rõ diện mạo, trên mặt che kín một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng dùng chu sa, lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ như gà đối giống nhau kỳ quái văn tự. Cùng đầu âm nhân cái chủng loại kia phù chú có chút giống, giống như là nguyên thủy mông muội thời đại tưởng kha cổ văn. Nhìn thấy trong quan tài thi thể, Nhiễm Thanh ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này trong quan tài táng sẽ là cái kia thần bí lao nhân xuyên tăng đan cát. Bởi vì cái này cố quan tài cùng xuyên tăng đan cát đặt ở pháp hội hội trưởng kia son môi quan tài cơ hồ giống nhau như lúc. Lại thêm lão hồ ly trước đó nói với hắn xuyên tăng đan cát chết rồi. Nhiễm Thanh bản năng cảm thấy không ổn, không tin lão nhân thần bí kia sẽ chết được dễ dàng như vậy. Nhưng nhìn thấy trong quan tài nằm thi thể không phải xuyên tăng đan cát về sau, Nhiễm Thanh cũng phản ứng lại. Nuôi sát thuật là đem người sống luyện thành lệ quỷ. Bị luyện thành người sống sẽ cực độ thống khổ, ngày đêm chịu oán hận sát khí tra tấn. Lão nhân thần bí kia xuyên tăng đan cắt coi như muốn làm cái gì âm mưu, cũng không có khả năng chính mình đem chính mình luyện thành trong quan tài quỷ, chỉ biết đem người khác luyện thành trong quan tài quỷ. Nhiễm Thanh trong đầu phù qua ý nghĩ như vậy, Mặc Ly âm thanh lại đột nhiên ở bên cạnh vang lên, mang theo một chút khẩn trương. "Nhiễm, Nhiễm Thanh." Mặc Ly âm thanh lại có chút phát run, giống như là nhìn thấy thứ cực kỳ đáng sợ. Nàng cái này kỳ quái phản ứng, lệnh Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ đồng thời ngẩng đầu. Lại thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trong quan tài thi thể, nhìn chòng chọc vào thi thể kia tay. Mặc Ly âm thanh giống như là từ trong cổ họng gạt ra, khô khốc khó nói. Ngươi nhìn thi thể này trên tay nhẫn cưới, có phải hay không cùng Nhiễm thúc thúc bên kia? Rất giống. Mặc Ly khô khốc âm thanh, nghe được Nhiễm Thanh sững sờ. Hắn lúc này mới cúi đầu, nhìn thấy quan tài nằm thi thể giao điệp tại nơi bụng hai tay, trong đó tay phải trên ngón vô danh mang theo một viên hoàng kim chiếc nhẫn. Nhưng Nhiễm Thanh cũng không quen thuộc. Hắn đối với mình cái kia phụ thân, cơ hồ không hiểu. Số ít mấy lần gặp mặt, cũng không rảnh đi dò xét đối phương ăn mặc, vô pháp phân biệt chiếc nhẫn này có phải hay không Nhiễm kiếm vi. Nhưng là Nhiễm Thanh đột nhiên đưa tay, một thanh giật xuống thi thể trên mặt đang đắp giấy trắng. Tràn ngập chu sa văn tự giấy trắng bị cưỡng ép kéo xuống, quan tài bên trong một tấm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh mặt mo xuất hiện tại trong mắt ba người. Được xương tụng tuấn lãng đoan chính ngũ quan, đã bị sương gió của tháng năm tàn phá, làn da rõ ràng lỏng lẻo, ám trầm rất nhiều, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như là một vị ngủ say từ phụ, không nhìn thấy ngày xưa lệnh người chán ghét. Ngọn nến u ám ánh nến rơi vào trên mặt của hắn, thậm chí lộ ra ánh mắt của hắn có chút thống khổ, bất lực. Nhiễm kiếm phi, Nhiễm Thanh huyết mạch phụ thân, đem hắn để qua nông thôn 10 năm mặc kệ nam nhân. Chương 329, muốn gặp được quỷ. Chương 329, muốn gặp được quỷ. Nhìn thấy trong quan tài khuôn mặt này, Nhiễm Thanh sửng sốt. Tấm kia dùng chu sa tràn ngập ký tự giấy trắng, cương trên tay hắn. Trong quan tài nằm chính là Nhiễm kiếm phi. Nhiễm Thanh không nghĩ tới sẽ là như vậy, cho nên đây chính là hồng y nữ thi dẫn hắn tới nguyên nhân. Nhiễm kiếm phi thật lộ hại, cũng bị người chôn ở dưới mặt đất. Có người muốn lợi dụng Nhiễm kiếm phi nuôi sát, đem hắn luyện thành một con hung lệ ác quỷ. Hỗn loạn suy nghĩ, phức tạp tình cảm, một nháy mắt phun ra ngoài. Nhiễm Thanh đại não cơ hồ có chút đứng máy, nhưng cũng trong cùng một lúc, hắn phát giác được một loại nào đó hung hiểm. Ngôi sồn ở quan tài bên cạnh hắn, đột nhiên ngẩng đầu, đứng lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đất trống, quỷ dị nhân đầu trượng giơ lên, trong bóng đêm tản mát ra yếu ớt lục quang, tựa như một chén quỷ hỏa bó đuốc. Mà nhân đầu trượng đảo qua, u ám lục quang dưới, từng đôi tỏa sáng đôi mắt trong bóng đêm tới lui, bồi hồi. Đám kia theo đám bọn hắn tà ma sơn quái, chẳng biết lúc nào đã sờ đến chỗ gần, cách bọn họ chỉ còn mấy mét. Nhân đầu trượng yếu ớt lục quang, thậm chí quét đến trong đó một con tà ma kia tràn đầy lông đen xấu xí bàn chân. Biến bà. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trong bóng tối bồi hồi tới lui những cái kia tà ma, lạnh lùng nói, xuyên tăng đăng cát, lan ra đây. Ta biết ngươi tại. Nhiễm Thanh lạnh lẽo âm thanh, nương theo lấy một loại nào đó khàn giọng tiếng vang. Ngang ngược phẫn nộ chờ hỗn loạn cảm xúc, tại hắn trong lồng ngực cuộn cuộn. Một cái mắt, ta chủ nhóm hưng phấn gào thét gọi âm thanh dường như ghé vào lỗ tai hắn trở nên vô cùng ồn ào. Dưới chân hắn cái bóng, tại dưới ánh nến run rẩy dữ dội, vặn mèo, giống như là ác quỷ khủng bố. Đứng ở Nhiễm Thanh đồng bạn bên cạnh, tất cả đều kinh dị bất an nhìn lấy hắn, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Mà hắc ám chỗ sâu, truyền đến một cái trầm thấp khàn giọng lão nhân tiếng nói. Kia tiếng nói bên trong mang theo một chút tò mò. Ngươi làm sao biết là ta sao? Âm thanh này vang lên, Mặc Ly cùng Long Tông Thụ đều biến sắc. Cái này đích xác là xuyên tăng đàn cắt âm thanh. Cái kia thần bí quỷ dị lão nhân, trước đó tổ chức pháp hội, triệu tập tường kha tà đạo huyền tu, ý đồ đoàn kết đám người lực lượng đi đối kháng quỷ môn. Ngay lúc đó lão nhân, mặt mũi hiền lành, tựa như một vị từ bi thiện lương người tốt. Nhưng bây giờ đất trống bên trong Nhiễm Thanh lạnh lùng nói, đoán cái này cố quan tài lại thêm những này sơn quái tà ma, ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Nhiễm kiếm phi một mực đang khắp nơi tìm kiếm, lại không tìm được đầu mối gì. Có thể hắn đi tham gia ngươi pháp hội mới cách hai ngày, liền lập tức mục tiêu sáng tỏ đến cái này quỷ thành, ngay sau đó tại quỷ thành nội hại. Mà lão Vương Sơn kia con hồ ly phi thường e sợ ngươi. Loại kia e ngại đã vượt qua nó nguyên bản cẩn thận tính cách. Ngươi hẳn là đối với mấy cái này sơn quái tà ma rất có lực uy hiếp a. Làm những vật này không hiểu thấu cùng lên đến thời điểm, ta liền đoán được có thể là ngươi. Nhiễm Thanh lạnh lẽo âm thanh trong bóng đêm truyền ra. Sâu trong bóng tối lão nhân tiếng nói, hiền lành hòa ái thấp giọng nở nụ cười, dường như còn là một vị từ bi thân mật lão nhân. Rất thông minh a. Không hổ là Mặc Bạch Phượng truyền nhân y bát. Ngươi so ngươi trà thông minh nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là hắn lo lắng đổ vật nhiều hơn ngươi, cho nên cự tuyệt không được ta cho hắn dẫn dụ, biết rõ khả năng có hung hiểm nhưng vẫn là đến. Lão nhân mang theo một chút cảm thán. Hắc ám trên đất trống, những cái kia trong bóng đêm bồi hồi đôi mắt dường như càng nhiều. Từng đôi quỷ dị tỏa sáng con mắt tại trong bóng tối núp đích, trong không khí dần dần bị tanh hôi nhức mũi mùi bao phủ. Nhiễm Thanh bọn hắn đã bị vây lại. Lão nhân ôn hòa thân mật tiếng cười khẽ tiếp tục vang lên. Nhiễm gia tiểu ca, đã ngươi là người thông minh, vậy chúng ta mở ra cửa sổ nói chuyện đi. Ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, ngươi tới đây hẳn là cũng chỉ là đến bắt quỷ a. Ta nghe nói các ngươi phụ tử sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, lẫn nhau không liên quan. Đã như vậy, ngươi đưa trong tay nuôi sát lá bùa buông xuống, rời đi cái này đất trống, đi bên trong bắt người quỷ. Ta coi như không thấy được các ngươi, những này mời tới bạn bè cũng sẽ nhường ra đường, sẽ không công kích các ngươi, đại gia bình yên vô sự. Như vậy như thế nào? Ngươi vốn là đến bắt quỷ, lại bị cô kia nữ thi dẫn tới nơi này, kỳ thật đã chệch hướng dự tính ban đầu. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lão nhân thanh âm ôn hòa thân mật, hướng dẫn từng bước ngựa khí thân thiết vô cùng, lệnh người vô ý thức muốn tin phục. Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn xem bốn phía hắc ám, ngựa khí cùng biểu lộ đều khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà ánh đến chiếu rọi, dưới chân hắn cái bóng lại càng phát ra dữ tợn, run run, giống như là vô số trương dữ tợn mặt quỷ tại cái bóng bên trong chen chúc suy nghĩ muốn đi ra. Nhiễm Thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ta rời đi, không phải giày ngươi nuôi sát thuật hoàn thành, ngươi liền không công kích ta. Thật đúng là hảo phong a. Nhưng kỳ thật ngươi bây giờ, coi như muốn hại ta, cũng rất khó làm được a. Ngươi mời tới nhóm này quỷ đồ vật cùng chúng ta một đường, vẫn luôn không nguyện ý tới gần. Chúng ta tiến cửa sắt lớn thời điểm, bọn nó thậm chí nuốt ở phía xa bất quá đến, về sau hẳn là ngươi dùng thủ đoạn nào đó buộc chúng nó tiến đến. Ta đều đem nắp quan tài mở ra, trong quan tài mặt người nhìn thấy, ngươi mới nói. Nếu quả thật muốn ngăn cản ta, tại ta mở quan tài trước nói chuyện không phải lại càng dễ sao? Nhiễm Thanh lạnh như băng nói, nếu như ngươi không phải phô trương thanh thế lời nói, hiện tại đi đi ra, cùng ta mặt đối mặt nói chuyện, ta lập tức đi ra. Lão Vương Sơn con cáo giả kia nhát gan, sợ phiền phức, nhưng nó nói ngươi chết rồi, đây không phải là đang nói láo, lúc ấy không có người hoài nghi ngươi, ngươi cũng không cần thiết truyền lại một cái đã chết tin tức giả cho chúng ta. Chứng minh tại lão hồ ly trong mắt, ngươi hoàn toàn chính xác số tuổi thọ tuyệt, chỉ là ngươi không muốn chết, dùng khắc tà thuật sống tạm bợ. Nhưng dựa vào tà thuật sống tạm bợ ngươi, hiện tại hẳn là rất suy yếu, cho nên mới không thể sớm ngăn cả ta. Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn xem sâu trong bóng tối, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Hắn tỉnh táo lời nói phân tích hiện trạng. Hắc ám bên trong, lão nhân âm thanh lập tức đình trệ. Trọn vẹn qua mười mấy giây, lão nhân kia âm thanh mới vang lên lần nữa, mang theo một chút khô khốc, bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác thông minh, thậm chí đã thông minh quá mức. Nhiễm gia tiểu ca, ngươi đoán được không sai, ta đích xác rất suy yếu, vô pháp đến ngăn cả ngươi. Ta đích xác là đang hư trương thanh thế, nhưng có một chút ngươi tính sai, ta cũng không phải là không có cách nào, chỉ là không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Các ngươi Hán có cái thành ngữ gọi lưỡng bại câu thương, ta không nghĩ mọi người cùng nhau thua mà thôi. Lão nhân thở dài nói, nhưng xem ra ngươi không muốn từ bỏ ngươi cha. Nếu như vậy, vậy chúc các ngươi may mắn đi. Lão nhân âm thanh nói xong, liền trầm mặc không nói. Mà xung quanh chỗ đất trống những cái kia con mắt, tại lão nhân âm thanh sau khi dừng lại, vậy mà không có lập tức xông lên công kích. Chẳng những không có xông lên công kích, bọn nó ngược lại hoảng hốt trốn ra phía ngoài đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, quan tài bên cạnh ba người đều là sức sở. Nhưng ngay sau đó, bọn họ rõ ràng cái gì? Một trận âm lạnh gió rét thấu xương, đột nhiên từ đằng xa thổi tới, nương theo lấy một loại nào đó tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Nhiễm Thanh tẩu âm nhân cảm giác bén nhạy, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có kinh dị hoảng sợ. Giống như là kia sâu trong bóng tối, có cực kỳ khủng bố đồ vật đang đến gần. Kia là lão già đem trong này quỷ dẫn tới. Long Tông thụ sắc mặt đại biến, đồng dạng lý giải tình trạng. Chương 330, thúc thúc gì chương 330, thúc thúc gì hắc ám trong rừng cây, âm phong chợt chợt. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang ở phía xa hiện hiện, cấp tốc tới gần. Giống như là thứ gì trên mặt đất lôi kéo, ma sát. Nhiễm Thanh ba người trong nháy mắt tụ tại một chỗ, nhìn về phía tiếng động truyền đến phương hướng. Trước đó theo đuôi theo dõi Nhiễm Thanh bọn hắn những cái kia tà ma sơn quái, đang nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cảnh tượng như vậy, cơ hồ liếc qua thấy ngay. Quỷ thành bên trong con quỷ kia, bị xuyên tăng đàn cắt dẫn ra. Mạc Ly cùng Long Tông thụ đồng thời nhìn về phía Nhiễm Thanh, đã thấy Nhiễm Thanh đã đem tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bại vị từ túi vải bừa bên trong lấy ra. Mạc Ly sửng sốt một chút, nói, không thử bắt một chút sao? Trước kia Nhiễm Thanh luôn luôn tại khắc chế sử dụng tiên sư bại vị. Lần trước tại lão Vương Sơn, cũng là bị bất đắc dĩ mới lấy ra cái này tiêu hao dương thọ đại sát khí. Bây giờ đối mặt ác quỷ tới gần, Nhiễm Thanh lại trực tiếp móc tiên sư bại vị. Nhiễm Thanh tay cầm tiên sư bại vị, nhìn chăm chú trong bóng tối âm phong thổi tới phương hướng, nói, dù sao đều là muốn dùng, trực tiếp kết thúc tốt nhất. Nhiễm Thanh cũng không sợ hai cái này ác quỷ, mặc dù cái này ác quỷ là trước mắt hắn tiếp xúc ác quỷ bên trong đáng sợ nhất. Vẹn vẹn chỉ là nơi xa bay tới khí tức, liền làm hắn sở thể phát lạnh, tay chân lạnh bớt. Nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền làm tốt dùng tiên sư bài vị bắt quỷ dự định, bởi vậy nhìn thấy quỷ bị xuyên tăng đan cắt dẫn ra, Nhiễm Thanh ngược lại không thần trương. Hắn nhìn chằm chằm trong bóng tối âm phong thổi tới phương hướng, thời khắc chuẩn bị động thủ. Bắt cái này quỷ, lại đi nhìn Nhiễm Kiếm Phi tình huống. Xem ra, Nhiễm Kiếm Phi dường như còn không có triệt để chết mất. Mặc dù hắn xem ra đã không có hô hấp, có thể hắn ngự thi lại còn tại dạo chơi, vẫn chưa mất khống chế, có lẽ Nhiễm Kiếm Phi còn có sống sót hy vọng. Nhiễm Thanh đối cái này nam nhân làm người phi thường kinh thường, nhưng là trong đầu hiện hiện cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hải, cái kia mỗi lần gặp mặt đều gọi hắn Nhiễm Thanh ca ca cùng cha khác mẹ muội muội. Nhiễm Thanh đã là cô nhi, từ nhỏ đau khổ. Hắn không hy vọng cái kia bị yêu thương bao quanh lớn lên, nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hải bước hắn theo gót. Có thể cứu Nhiễm Kiếm Phi lời nói, hắn nhất định phải thử cứu một chút. Trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, Nhiễm Thanh cảnh giác xa xa ác quỷ. Nhưng mà âm phong trận trận thổi tới, kia trong bóng tối tất tiếng sột soạt tốt lôi kéo âm thanh càng ngày càng gần, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện tại Nhiễm Thanh ba người trong tầm mắt. Kia trong bóng tối lệ quỷ, giống như là tại bồi hồi. Cái này tình huống dị thường, lệnh ba người ngộp. Long Tông thụ một mặt kinh ngạc, cái kia quỷ chẳng lẽ đang sợ tiên sư bài vị? Ác quỷ cũng sẽ sợ hay sao? Quỷ loại này mấy thứ bẩn thỉu ngang ngược tà ác, tàn nhẫn thị sát, cơ hồ không có hoảng sợ. Nhưng bây giờ trong bóng tối âm phong trận trận, kia ác quỷ nhưng thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, không có tới gần, chỉ có thể suy đoán nó kiêng kỵ sợ hãi tiên sư bài vị. Nhiễm Thanh lại nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, không đúng, không giống như là sợ hãi tiên sư bài vị. Đầu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị mặc dù lợi hại, hung danh tại người sống, cũng có lao hổ ly loại này yêu vật bên trong lưu truyền. Nhưng những này tiếng xấu đều dựa vào chuyên miệng, cần phải có xã giao mới có thể biết được. Mà biến bà, lao bối bối, cùng ác quỷ loại hình tà ma, là không có xã giao, không cùng ngoại giới giao lưu thuần túy ác vật. Cái này quỷ thành bên trong quỷ, tồn tại chí ít mấy chục năm. Nó khi còn sống, Thẩm Nhị Nương Nương còn không có lạm dụng tiên sư bài vị đánh ra hiển hách hung danh. Nó sau khi chết, nếu là được chứng kiến tiên sư bại vị khủng bố, vậy nó cũng không có khả năng tồn tục đến nay. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như nó thật sợ hãi tiên sư bại vị, vậy bây giờ nên lập tức rời xa mới đúng, mà không phải tại phụ cận bồi hồi. Ai sẽ nhìn thấy trong tay người khác cầm bom nguyên tử còn không nhanh chạy, ngược lại đợi tại phụ cận quan sát ta. Nhiễm Thanh Niên hai lắng nghe lấy trong bóng tối động tĩnh, có chút hoang mang, nó không giống như là đáng sợ, loại kia tàn bạo tà lệ khí tức ngược lại càng cường liệt, giống như là đang tức giận. Nó giống như là tìm không thấy chúng ta, lạc đường rồi. Trong bóng tối động tĩnh, càng nghe càng lộ ra quỷ dị. Nhiễm Thanh đối với mình điều phỏng đoán này đều có chút không tự tin. Nơi này chính là quỷ thành a, là ác quỷ địa bàn. Có thể cái này ác quỷ lại tại trên địa bàn của mình lạc đường, tìm không thấy Nhiễm Thanh ba cái người sống, tựa như trong cõi u minh có lực lượng nào đó quấy nhiễu nó, làm nó vô pháp tới gần. Lại giống là trong bóng tối có đồ vật gì lẫn lộn ác quỷ, dẫn ác quỷ chạy loạn. Cái này dị thường tình trạng, lệnh ba người đều cảm thấy mơ hồ. Cái này lúc, Mạc Ly đột nhiên chỉ hướng một bên, kinh ngạc nói, kia ghế dựa. Ghế dựa lại đi ra. Mạc Ly thấp giọng kinh hô, trong nháy mắt hấp dẫn Nhiễm Thanh cùng Long Tông thụ ánh mắt. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy tấm kia đem bọn hắn đưa đến rừng bên trong chiếc ghế gỗ, lúc này lặng lặng đứng ở quan tài bên cạnh, giống như là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đó. Nhìn thấy ghế dựa trong nháy mắt, Nhiễm Thanh đột nhiên khẽ giật mình. Hắn ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Trong thoáng chốc, trong bóng tối đất trống, ngôi mộ mới, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng tại chỗ, nhìn thấy trung niên nam nhân mang theo hồng y nữ thi đi vào phía trước, tay trái la bàn, tay phải tầm long thước, vừa nhìn vừa đi, dường như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, nam nhân tuyển định cái nào đó địa điểm. Địa điểm này, với lúc chính là Nhiễm Thanh đứng thẳng địa phương. Tầm mắt bên trong, sát mặt mỏi mệt trung niên nam nhân cùng Nhiễm Thanh gần trong gang tấc, liền đứng ở Nhiễm Thanh trước mặt cất kỹ la bàn cùng tầm long thước, lấy ra cỡ nhỏ gãy điện xẻn của thổ. Lòng lẻo bùn đất rất nhanh bị hắn đào ra, mà Nhiễm Thanh dưới chân bùn đất bị đào mở về sau, bùn đất bên trong thình lình chôn lấy một tấm soát sơn đỏ tinh xảo chiếc ghế. Rõ ràng là trên mặt đất bên trong móc ra đồ vật, có thể cái ghế kia lại không nhiễm chân thế, không có bất luận cái gì bùn đất nhiễm tại sơn trên mặt. Cả trương ghế rửa sạch sẽ giống như là tỉ mỉ thanh tẩy qua giống nhau. Nhiễm Thanh trong đầu mơ hồ có một loại nào đó hiểu ra. Hắn nhìn thấy trung niên nam nhân bi thương ngồi xổm ở bên chân, ôn nhu vuốt ve ghế rửa, dường như nói rồi thứ gì. Nhiễm Thanh nhìn kỹ trung niên nam nhân khẩu hình, ý đồ biết rõ Nhiễm Kiếm Phi nói lời. Lại tại cái này lúc, Mạc Ly tiếng kinh hô đột nhiên ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó, là thân thể bị mãnh liệt lay động động tĩnh. Nhiễm Thanh đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình lại trở lại đất trống, đào mở quan tài bên cạnh. Vừa rồi nhìn thấy hết thảy, lại thông linh sao? Nhiễm Thanh cúi đầu liếc qua, quả nhiên thấy hai tay của mình mười ngón bên trên, đen nhánh móng tay đang chậm rãi qua vào. Không cần soi gương, hắn cũng có thể đoán được lúc này mình tuyệt đối sắc mặt trắng bệch âm lệ như quỷ. Nhưng lần này, Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều không có cảm thấy được Nhiễm Thanh dị thường. Trong bóng tối động tĩnh hấp dẫn chú ý của mọi người, Mạc Ly lo lắng kéo túm Nhiễm Thanh tay, vội vàng nói: "Nhiễm Thanh ngươi mau nhìn." Mạc Ly ngón tay phía trước, trong bóng tối một bộ che hồng khăn cô dâu nữ thi chân không chạm đất nhẹ nhàng thổi qua. Một màn này vô cùng kỳ dị kinh dị, nhưng càng kỳ dị là hồng y nữ thi đi theo phía sau quỷ. Nó sắc mặt trắng bệnh, tứ chi rủ xuống, biểu lộ lạ thường an tường, cũng không lộ ra dữ tợn. Có thể trên người nó tử khí sắc khí, lại so trước đó thấy qua tất cả ác quỷ đều muốn khủng bố. Theo nó tới gần, trên đất trống cỏ dại vậy mà nhanh chóng bao trùm một tầng sương trắng. Cái này quỷ, vậy mà tại truy đuổi nữ thi. Tựa hồ là cô kia hồng y nữ thi mê hoặc dẫn dụ ác quỷ, mới lệnh nữ quỷ không có tìm được Nhiễm Thanh ba người. Nhưng cái này cũng không hề nếu như Mạc Ly cùng Long Tông Thụ kinh hãi nguyên nhân. Làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi là kia ác quỷ diện mạo. Kia vậy mà không phải một con quỷ, mà là hai con. Một cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc đờ đẫn trung niên nam nhân, tứ chi rủ xuống hoảng hốt phiêu động. Trên lưng hắn có một nữ nhân, hai người chặt chẽ tương liên, dựa sát vào nhau, tựa như một đôi ân ái vợ chồng, hoặc là nói chính là vợ chồng. Long Tông Thụ sắc mặt đại biến, Nhiễm Thanh, đây không phải thúc thúc cùng gì sao? Chương 331, âm quỷ mượn thọ. Chương 331, âm quỷ mượn thọ. Cái này hắc ám bên trong bay ra quỷ dị lệ quỷ, vậy mà là trung niên nam nhân Nhiễm Kiếm Phi hình dạng, mà trên lưng hắn có nữ nhân, là mẫu thân của Nhiễm Thanh. Một màn này trong bóng đêm chợt lóe lên, Nhiễm Thanh vừa thấy rõ, cái kia quỷ dị ác quỷ liền đuổi theo hồng y nữ thi biến mất tại hắc ám bên trong. Nhưng một nháy mắt nhìn chăm chú cũng đã đủ. Nhiễm Thanh ngốc trệ một cái chớp mắt, đại não có chút trống không. Mẹ, hắn kỳ thật mơ hồ có phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy mẫu thân biến thành quỷ giờ khắc này, Nhiễm Thanh vẫn là khó mà tiếp nhận. Nguyên lai mẫu thân sau khi chết thật biến thành quỷ, hơn nữa còn bị vây ở tòa này quỷ thành bên trong. Nhiễm Thanh nhìn chòng chọc vào phụ mẫu biến mất phương hướng, nói, Nhiễm Kiếm Phi còn chưa có chết. Trước mắt một màn này quá mức kinh dị quỷ dị, nhưng cũng bởi vì quá mức kinh dị quỷ dị, ngược lại lệnh trong nháy mắt hắn hồi tưởng lại Vu Quỷ Thần Thuật Thượng ghi chép. Dựa theo Vu Quỷ Thần Thuật Thượng thuyết pháp, loại tình huống này gọi âm quỷ mượn thọ. Loại tình huống này quá mức quỷ dị hung hiểm, dù chỉ là văn tự ghi chép, cũng đồng dạng có to lớn xung kích. Nhiễm Thanh lần thứ nhất nhìn thấy liền ghi nhớ. Người thân nhất sau khi chết biến thành lệ quỷ, huyết thống mối quan hệ cùng khi còn sống tình cảm ký ức đồng dạng có thể sinh ra liên quan. Có thể thông qua loại tình cảm này mối quan hệ siêu độ vong hồn, lệnh ác quỷ biến thành bình thường du hồn, tán đi một thân sát khí, không cần lại chịu bản khí tra tấn. Nhưng một khi thất bại, liền sẽ bị ác quỷ kéo vào u minh, thân thể biến thành người chết sống lại, linh hồn luân hãm tại âm gian, cùng ác quỷ cùng là một thể. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối, chậm rãi nói, đây là tà đạo bên trong người ngàn vạn không thể đụng vào cấm kỵ tà thuật, một khi thất bại, đại giới quá thảm trọng. Nhiễm Kiếm Phi hiển nhiên là muốn dùng ôn nhu nhất biện pháp ổn thỏa siêu độ vong thể, nhưng thất bại. Thất bại kết cục chính là như vậy. Thân thể của hắn biến thành người chết sống lại, linh hồn tắc có ác quỷ, thẳng đến toàn bộ linh hồn đều bị ác quỷ ăn mòn nuốt chửng. Đây là so biến thành quỷ còn muốn thống khổ kết cục. Bởi vì toàn bộ quá trình, linh hồn ý thức đều là bảo trì thanh tịnh. Hắn sẽ trơ mắt nhìn mình bị ăn hết, lại bất lực. Bất quá tin tức tốt là, Nhiễm Kiếm Phi tối hôm qua mới tới. Hắn hiện tại còn chưa chết hẳn, vẫn như cũ có thể cứu trở về khả năng. Nhiễm Thanh đột nhiên thu hồi lịch đại tiên sư bài vị, bắt đầu ra bên ngoài móc ngọn nến, hương dây. Ta muốn đi Ô Giang quỷ giới cứu Nhiễm Kiếm Phi, đem hắn hồn cho dẫn trở về. Nhiễm Kiếm Phi luyện nữ thi tại ngăn cản, hắn vậy mà tại bị âm quỷ mượn thọ tình cảnh dưới, còn có thể phân tâm khống chế nữ thi. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, liền còn có một chút hy vọng sống. Loại này thất thủ tại âm gian quỷ hồn, chỉ cần đi Ô Giang quỷ giới âm trạch chỗ sâu đưa nó tìm trở về, liền có thể cứu sống. Nhiễm Thanh bắt đầu hoài nghi, Nhiễm Kiếm Phi trước đó nói với hắn lời nói đang nói láo. Nếu như mẫu thân 10 năm trước thật là tự nhiên chết bệnh, vì sao lại sau khi chết biến thành quỷ đâu? Còn vậy ở cái này tồn tại mấy chục năm dân quốc quỷ thành bên trong. Nhiễm Thanh cất kỹ tiên sư bài vị, nhanh chóng lấy chiếc ghế gỗ làm trung ương dọn xong âm đàn, nhóm lửa hương dây, lại vẩy một vòng tàn hương. Lần này, Mạc Ly cùng Tông Thụ không thể cùng hắn đồng hành. Bọn hắn phải ở lại chỗ này giúp Nhiễm Thanh trông chừng. Một khi Nhiễm Kiếm Phi nữ thi vô pháp lại ngăn cản ác quỷ, như vậy Mạc Ly cùng Long Tông Thụ liền nhất định phải lập tức đem Ô Giang quỷ giới bên trong Nhiễm Thanh kêu đi ra. Ngay cả Tiểu Miên Hoa, lần này cũng không thể cùng hắn đồng hành. Làm cây đồng, Tiểu Miên Hoa là hắn trọng yếu nhất bảng chỉ đường. Mà bây giờ loại này tình cảnh, đem biển báo giao thông lưu tại dương gian, Nhiễm Thanh mới có thể tốc độ nhanh nhất trở về. Nhanh chóng đem một cây dây đỏ quấn ở tay phải của mình ngón út bên trên, dây đỏ bên kia đưa cho Mạc Ly. Nhiễm Thanh đứng ở âm đàn bên trong, đối Mạc Ly nói, tình huống không đúng, ngươi liền lập tức kéo tung cái này căn dây đỏ, dây thừng bên kia ta liền sẽ trở về. Nhiễm Thanh lúc nói chuyện, nhìn thật sâu sâu trong bóng tối liếc mắt một cái. Nơi này quỷ, vậy mà thật là mẫu thân. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể dùng thường quy bắt quỷ biện pháp đem mẫu thân lấy đi, mà không phải vận dụng tiên sư bài vị. Lần trước tại Lão Vương Sơn vận dụng tiên sư bài vị, kia chỉ ác quỷ kết cục Nhiễm Thanh ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không nguyện ý mẹ của mình gặp cùng loại kết cục, dù là cái này quỷ khả năng đã không phải là mẹ của hắn. Nhiễm Thanh tâm tư vô cùng hỗn loạn phức tạp, bi thương, mờ mịt, thống khổ, hỗn loạn phức tạp cảm xúc cuồn cuộn, hắn thậm chí cảm giác mũi có chút lên men. Nhưng bây giờ không phải bi thương thống khóc thời điểm, càng như vậy thời khắc nguy cấp, hắn liền càng thêm cần tỉnh táo. Nhiễm Thanh ép buộc chính mình quẳng đi những cái kia hỗn loạn tình cảm, lãnh khốc đi làm nhất lý trí lựa chọn. Nếu như có thể cứu về Nhiễm Kiếm Phi, cái kia cũng có thể suy yếu mâu thân lực lượng, còn có thể tìm Nhiễm Kiếm Phi cùng nhau liên thủ, có lẽ có thể sử dụng tiên sư bài vị bên ngoài biện pháp lấy đi mâu thân. Nhiễm Thanh nhạy cảm tìm ra cái này hỗn loạn thế cục hạ duy nhất giải. Theo hắn tại âm đàn bên trong ngồi xuống, ngồi tại tấm kia quỷ dị trên ghế gỗ, Nhiễm Thanh bắt đầu lay động cản thi chuông. Đinh linh linh tiếng vang tại âm đàn bên trong vang lên, Nhiễm Thanh cảm giác dưới thân ghế dựa giống như là băng trụ bình thường, âm lãnh ác hàn thuận ghế dựa lan tràn đến toàn thân, tứ chi cũng bắt đầu cứng đờ. Mà ghế dựa chung quanh sương mù dần dần trở nên nồng đậm. Sương mù che đậy hắn tầm mắt, hắn trong thoáng chốc đi vào Ô Giang quỷ giới, đứng ở một đầu khô cứng đất vàng trên đường. Mà tấm kia quỷ dị ghế dựa, vậy mà tại phía trước nhanh chóng nhảy lên, hướng phía mê vụ chỗ sâu nhảy xuống. Nhiễm Thanh lập tức đi theo. Cái ghế kia là mẫu thân khi còn sống đồ cưới, cũng ngồi tiếp nàng sau khi chết đợi tại quỷ thành. Ghế dựa cùng mẫu thân ở giữa, tất nhiên có liên hệ nào đó. Mà mối liên hệ này, bây giờ bị âm quỷ mượn thọ Nhiễm Kiếm Phi thấy rõ. Hắn thật là tại dẫn đạo Nhiễm Thanh bọn hắn một đi ngang qua đến, tại hướng Nhiễm Thanh cầu cứu. Nhiễm Thanh chỉnh lý một chút trên người túi vải buồn vị trí, dơ nhân đầu trượng, mặt không biểu tình đi theo. Ô Giang quỷ giới âm trầm rét lạnh, hoàn toàn như trước đây hoang vu tĩnh mịch. Cất bước đi mười mấy giây, tầm mắt bên trong sương mù dần dần nhạt, bắt đầu có thể nhìn thấy hoang vu cằn cỗi rừng cây. Hắn đã chính thức đi vào Ô Giang quỷ giới. Hơn nữa nhìn rừng cây này bên trong tình trạng, hắn hẳn là trực tiếp vượt qua quỷ thành, cùng quỷ thành bên ngoài đầu kia sông lớn, đi vào ô trại khe núi bên ngoài. Hoang vu rừng cây, Nhiệm Thanh vô cùng quen thuộc. Trong bóng tối dường như có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, nhưng Nhiệm Thanh chỉ là tỉnh táo lay động cán thi trùng, từng bước một tiến lên. Đối trong bóng tối những cái kia thăm dò ánh mắt, nhìn như không thấy. Rất nhanh, hắn bò lên trên đầu này trong rừng đất vàng cuối đường, nhìn thấy phía trước giữa hai ngọn núi đen nhánh khe núi. Ô trại khe núi. Lục Thẩm sau khi chết, Nhiệm Thanh liền rốt cuộc không có đặt chân qua khủng bố quỷ môn. Chỉ có đi vào nơi này, mới chính thức đi vào Ô Giang quỷ giới chỗ sâu. Hắn hôm nay có tư cách dựa vào chính mình một người đi vào sao? Nhiệm Thanh có chút hoảng hốt, mà tấm kia chiếc ghế gỗ đã nhảy vào ô trại khe núi chỗ sâu, biến mất tại hắc ám bên trong. Nhiệm Thanh hít sâu một hơi, cũng đồng dạng bước vào hắc ám, vượt qua cái này phân biệt rõ ràng ô trại khe núi. Chương 332, Quỷ Nhãn Dương Thần. Chương 332, Quỷ Nhãn Dương Thần núp nhích mặt chết, chen trúc tại Nhiệm Thanh dưới chân, lít nha lít nhít hướng về phía trước xê dịch. Từng cây dài nhỏ dây đỏ tiểu nhân, dường như trong nước phiêu đáng nhỏ bé con địa nhảy lên, tại Nhiệm Thanh dưới chân trải thành thảm. Âm phong trận trận ô trại khe núi, xa xa xem ra, dường như du đãng rất nhiều bóng đen quỷ dị. Nhìn thấy Nhiệm Thanh đến, những cái kia quỷ ảnh trong bóng đêm dường như đang thì thầm nói chuyện, không có hảo ý, nhưng khi Nhiệm Thanh đi đến khe núi chỗ lúc, trước mắt ô trại khe núi lại trống rỗng, hoang vu rất nát, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bao quát quỷ ảnh. Cái này cảnh tượng quen thuộc, lệnh Nhiệm Thanh có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới nhìn thấy Lục Thẩm đêm ấy, tại Lục Thẩm bảo vệ dưới lần thứ nhất bước vào Ô Giang quỷ giới, cũng là như vậy. Nhưng bây giờ hắn, sau lưng nhưng không có vị kia thần bí mạnh mẽ thô lô phụ nữ. Hắn lẻ loi trơ trọi một người đi tới, hướng xuống đường chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhớ lại cùng sầu não, tiếp tục mấy giây. Nhiệm Thanh đạp trên bóng tối, đi vào ô trại khe núi. Tấm kia quỷ dị ghế dựa, trong bóng đêm không ngừng nhảy lên, đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Vượt qua ô trại khe núi về sau, Nhiệm Thanh trong tầm mắt một mảnh đen kịt. Hắn ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy bên người khoảng 2-3 mét phạm vi, lại xa chính là một vùng tăm tối. Hoang vu rách nát đất vàng trên đường, thỉnh thoảng có tàn tạ rừng xuất hiện. Địa thế cũng cùng tường kha nhiều núi địa thế giống nhau, lúc cao lúc thấp, cũng không có đất bằng. Xa xa, hắn nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật. Một đầu đứt gãy cầu đá đường xi măng, một cái quỷ dị chạm xe buýt. Nhiệm Thanh yên lặng lách qua những cái kia trong bóng tối hiện hiện dị vật. Những này là bọn lệ quỷ tại Ô Giang quỷ giới bên trong âm trạch. Nếu là bị những này tà ma dính vào, sẽ rất phiền phức. Bọn lệ quỷ tại âm gian rất khó bắt đến, bọn nó có thể tùy thời lui về dương gian, trốn vào âm trạch. Có thể Nhiệm Thanh lại không cách nào từ âm gian cưỡng ép đi vào bọn chúng âm trạch, mà lại ô trại khe núi chỗ sâu hắc ám âm thúy, căn bản không biết trong bóng tối dù đãng thứ gì. Vạn nhất có cái gì tà chủ bị bắt quỷ động tính dẫn tới. Nhiệm Thanh đi lại bên trong bước chân, đột nhiên dừng lại. Từng cái huyết hồng quỷ nhãn tại phía trước trong bóng tối đột nhiên hiện hiện. Kia lít nha lít nhít quỷ nhãn, dày đặc tại phía trước hắc ám bên trong, giống như là một mảnh lấp lánh tinh tú màn trời, chính lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiệm Thanh. Mồ hôi lạnh, vô thanh vô tức từ Nhiệm Thanh cái trán nhỏ xuống. Cùng mảnh này lít nha lít nhít quỷ nhãn so sánh, hắn quả thực nhỏ bé được như là con rệp. Vài giây sau, kia mảnh lít nhít quỷ nhãn động. Thần trong bóng đêm cúi đầu, nhìn chăm chú lên phía dưới Nhiệm Thanh. Trong bóng tối vô cùng to lớn, tựa như núi cao to lớn dây rừng, chỉ có thể nhìn thấy nó mơ hồ hình dáng. Quỷ Nhãn Dương Thần, Lục Thẩm khế ước tà chủ. Bây giờ vậy mà xuất hiện tại Nhiệm Thanh trước người, giống như là bỗng dưng giáng lâm, ngăn trở con đường. Nhiệm Thanh có một chút khẩn trương. Hắn biết do Quỷ Nhãn Dương Thần khủng bố, nhưng lại không biết Quỷ Nhãn Dương Thần tại sao lại đến tìm hắn. Lục Thẩm qua đời về sau, Quỷ Nhãn Dương Thần liền cùng Tẩu Âm Nhân một mạch lại vô ràng buộc liên quan. Tà chủ loại tồn tại này, cũng không có cái gì nhớ tình bạn cũ, tình cảm mà nói. Coi như hắn là Lục Thẩm đệ tử, ở trong mắt Quỷ Nhãn Dương Thần, hẳn là cũng cùng bên đường con rệp không có gì khác biệt. Đang do dự muốn hay không đeo lên Na Hí mặt nạ, mời sau mặt nạ tà chủ nhóm nói chuyện với Quỷ Nhãn Dương Thần. Kia trong bóng tối như màn trời to lớn vô số song huyết hồng quỷ nhãn đột nhiên nhắm lại, trong đó có mấy viên quỷ nhãn như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp rơi vào Nhiệm Thanh trước người. Trong thoáng chốc, Nhiệm Thanh tựa hồ nghe đến cái gì, hắn kinh ngạc sửng sốt một chút. Mở ra Quỷ Vương quan tài thời điểm, hy vọng ta thuận tay đem trong quan tài một cái bài vị hủy đi, không bắt buộc nhất định thành công. Yêu cầu này cùng Na Hí sau mặt nạ đám kia tà chủ quả thực giống nhau như lúc. Hắn khai đàn thời điểm, Na Hí sau mặt nạ tà chủ nhóm cũng đề giống nhau điều kiện, cũng tương tự không bắt buộc Nhiệm Thanh nhất định thành công. Không nghĩ tới đêm nay Quỷ Nhãn Dương Thần vậy mà cũng tìm tới, để giống nhau yêu cầu. Nhiệm Thanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có đáp ứng. Có thể trước mặt lơ lửng kia mấy cái huyết hồng quỷ nhãn đã bay tới, trực tiếp rơi vào hắn cánh tay phải bên trên. Nhiệm Thanh lập tức cảm giác cánh tay phải đau đớn ngứa ấy, vội vàng xốc lên ống tay áo, nhìn thấy tay phải của mình cánh tay trên cánh tay, da thịt ở giữa mở ra 5 con huyết hồng sắc quỷ nhãn. Cái này 5 con quỷ nhãn sắp xếp hỗn loạn, tại trên cánh tay của hắn lúc nhích. Nhiệm Thanh giật mình trong lòng, vội vàng đắp lên ống tay áo, không để cái này 5 con quỷ nhãn nhìn thấy ngoại giới. Bởi vì hắn nghe được trong bóng tối mơ hồ một loại nào đó động tĩnh. Cái này 5 con quỷ nhãn là Quỷ Nhãn Dương Thần đưa cho hắn thủ lao. Mỗi cái quỷ nhãn có thể sử dụng một lần. Mà Nhiệm Thanh muốn làm chuyện, chỉ cần tại mở ra Quỷ Vương quan tài lúc, thuận tiện hủy đi trong quan tài một cái bài vị. Đây đối với Nhiệm Thanh đến nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là, đưa mắt nhìn Quỷ Nhãn Dương Thần kia to lớn thân ảnh cao lớn biến mất trong bóng đêm, Nhiệm Thanh nhíu mày. Quỷ Nhãn Dương Thần rất chắc chắn ta có thể tìm tới Quỷ Vương quan tài. Mặc dù hắn xác thực tại trong vạc luyện quỷ một bước cuối cùng, có thể quỷ nhãn dương thần làm sao biết? Vu quỷ thần thuật đã nói, có chút tà chủ hư hư thực thực có thể đoán trước tương lai. Chẳng lẽ quỷ nhãn dương thần có loại năng lực này? Thần đã thấy Nhiễm Thanh mở ra quỷ vương quan tài tương lai rồi. Vô ý thức vuốt ve cánh tay phải, Nhiễm Thanh lúc này cánh tay phải đã không còn khó chịu. Nhưng năm viên con mắt đống chen tại cánh tay của hắn bên trên, lại cho hắn một loại chưa bao giờ có khó chịu cảm giác. Cái này năm viên quỷ nhãn năng lực rất thực dụng, kéo tay áo, dùng xong một con quỷ nhãn, có thể trong nháy mắt chữa trị trên người bất kỳ thương tích gì. Chỉ cần không có mất đi ý thức, dù là bị đánh nát thân thể, thậm chí bị chém ngang lưng, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành bén lên tay phải ống tay áo động tác, phát động quỷ nhãn năng lực, Nhiễm Thanh liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. So với Na Hi sau mặt nạ mặt đám kiêm lưu đồ làm loạn tà chủ, quỷ nhãn dương thần rõ ràng phải hào phóng được nhiều. Tích tắc này chữa trị thương thế năng lực đã không hợp thói thường giống là trong chuyện thần thoại xưa mới có đồ vật. Mặc dù đối phó ác quỷ, giống như dùng đến cơ hội không nhiều. Dù sao cùng lệ quỷ đấu pháp sẽ rất ít chịu vết thương da thịt. Nhiễm Thanh đệ nén tay áo, nhíu mày suy tư. Quỷ nhãn dương thần sau khi rời đi, tấm kia chiếc ghế gỗ tiếp tục hướng phía trước nhảy lên. Nhiễm Thanh vội vàng đi theo. Quỷ nhãn dương thần cản đường, xem như niềm vui ngoài ý muốn, đông dưng lấy không một phần chữa trị thương thế năng lực. Nhưng là quỷ nhãn dương thần tại sao phải cho hắn loại lực lượng này đâu? Có chút kỳ quái a. Vị này thần bí mạnh mẽ cổ lão tà chủ, có thể cho Nhiễm Thanh năng lực rất nhiều. Giết người hại người, hoặc là bắt quỷ hại quỷ, những cái này mới là tà chủ nhóm sở trường. Trị bệnh cứu người loại năng lực này, bị tà chủ ban cho. Luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Nhiễm Thanh chống đầu người quải trượng tiếp tục hướng phía trước. Nhưng kế tiếp đường lại lạ thường thuận lợi. Tại gặp được quỷ nhãn dương thần trước đó, Nhiễm Thanh lục tục ngo ngoe gặp được một chút âm trạch, không thể không xa xa tránh né. Có thể thấy quỷ nhãn dương thần về sau, Nhiễm Thanh lại đi xuống dưới, lại một đường thông thuận, không còn có gặp được cái gì vật kỳ quái. Con đường phía trước hoang vu vắng vẻ được Nhiễm Thanh đều cảm thấy được không đúng. Luôn cảm giác giống như là những vật kia tận lực né tránh hắn. Chương 333, Âu Thải Hà chương 333, Âu Thải Hà chẳng lẽ cùng cái này nằm viên quỷ nhãn có quan hệ. Nhiễm Thanh lần nữa đệ thấp tay áo, nhíu nhíu mày. Quỷ nhãn dương thần cho hắn quỷ nhãn lúc, khuyên bảo hắn, tốt nhất đem cái này nằm viên quỷ nhãn hoàn toàn che lại, sử dụng lúc lại hiện lộ hiện. Nhưng quỷ nhãn dương thần không có nói do nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, cái này nam viên quỷ nhãn mang quỷ nhãn dương thần khí tức, hoặc là gánh chịu thần lực lượng nào đó. Nhiễm Thanh suy tư nguyên nhân, nhưng bây giờ lại không có cách nào tìm kiếm băng vải loại hình đồ vật quấn lấy cánh tay. Hắn chỉ có thể tận lực đè thấp ống tay áo, dùng một cây dây đỏ đem ống tay áo bó chặt. Mặc dù dựa vào quỷ nhãn dương thần khí tức cáo mượn oai hùng, dọa đi cản đường ác quỷ rất thuận tiện, nhưng cũng có thể là dẫn tới quỷ nhãn dương thần cựu địch. Ta chủ ở giữa lẫn nhau căm thù không phải số ít. Nhiễm Thanh khẩn trương dò xét bốn phía, lấy không năm con quỷ nhãn dù tốt, nhưng nếu như gặp được quỷ nhãn dương thần cựu địch sẽ không hay. Chiếc ghế gỗ trong bóng đêm tiếp tục nhảy lên. Nhiễm Thanh đi lại tại hoang vu tàn tạ trên sơn đạo. Không biết đi được bao lâu, hắn đã hoảng hốt thời gian, cảm giác giống như là mới qua thêm vài phút đồng hồ, lại giống là đi qua nhiều năm. Như vậy ngây ngô mơ hồ quỷ dị trạng thái dưới, phía trước dẫn đường ghế dựa đột nhiên đình chỉ bất động. Nó dường như dẫn đường đến cùng. Nhiễm Thanh đi đến ghế dựa bên cạnh, phía trước hắc ám bên trong, đột nhiên bỗng dưng hiện hiện một tòa cổ xưa kiến trúc. Cao lớn đất vàng vách tường, thấp bé nhỏ hẹp cửa lớn, vách tường thượng dùng cho vọng quan sát cửa hang, còn có gai nhọn hàng rào. Xuất hiện tại Nhiễm Thanh phía trước, rõ ràng là một cái thời đại trước thổ bảo. Loại này đất vàng lũy thành thổ bảo, Nhiễm Thanh từng tại đen trắng cũ trong tấm ảnh nhìn thấy qua. Dân quốc thời đại Tường Kha, rất nhiều loại này thổ bảo. Nơi đó tài chủ, các nhân dân sẽ xây lên thổ bảo, phạm pháp thổ phỉ đạo tặc. Thường thường một cái thổ bảo chính là một cái đại hộ nhân gia. Nhưng cùng hiện đại phim truyền hình bên trong đại hộ nhân gia bất đồng, thời đại trước nông thôn tài chủ nhóm đều là lại keo kiệt, bọn họ ở loại này thổ bảo bên trong, phòng thường thường nhỏ hẹp chật chội, âm u không ánh sáng. Chỉ là nhìn ảnh chụp, cũng có thể cảm giác được loại kia kiềm chế. Mà trước mắt đứng sừng sững ở trong bóng tối, chính là như vậy một cái thời đại trước thổ bảo. Nhiễm Thanh lăng thần một chút, nhìn một chút bên người ghế dựa không nhúc nhích, dường như đến nơi này liền đã hoàn thành sứ mạng của nó. Cho nên Nhiễm Kiếm Phi cùng mẹ ta đều ở bên trong à? Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn xem thổ bảo thấp bé chặt chẽ cửa lớn, thì thào nói nhỏ. Gai nhọn hàng rào đằng sau, thổ bảo cửa lớn lung lay sắp đổ, cơ hồ hoàn toàn rộng mở, tràn ngập dấu vết tháng năm. Cái này đồng dạng là một cái âm trạch, nhưng cái này âm trạch quy mô cùng ngoại hình đều quá mức khổng lồ. Nhiễm Thanh giơ nhân đầu trượng, mặt không biểu tình đi vào thấp bé cửa lớn. Tuy nói thấp bé, nhưng cũng chỉ là so với cái này cao lớn đất vàng vách tường. Nhiễm Thanh một M7 vóc dáng đi tới, đỉnh đầu cách khung cửa còn rất dài một khoảng cách. Bước vào sau đại môn, Nhiễm Thanh nhìn thấy chính là một đầu âm u đường tắt, hướng trên đỉnh đầu có mấy đầu tấm ván gỗ trải đi ra huyền không hành lang, phía trước là vách tường, cửa lớn, từng cái gian thấp bé cũ nát thời đại trước nhà gỗ sắp xếp chặt chẽ. Cái này thổ bảo bên trong cách cục, cùng Nhiễm Thanh nhìn qua những cái kia đen trắng cũ ảnh chụp cơ hồ giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, cái này âm trạch bên trong, khắp nơi dán âm trầm trầm giấy trắng. Từng chương cắt may tứ phương trên tờ giấy trắng, dùng đen nhánh mực nước viết rồng bay phượng múa hỉ chữ. Nơi này tựa như một cái tiệc cưới hiện trường, xuyên qua vào cửa đường tắt, lách qua một hàng kia sắp xếp thấp bé phòng, Nhiễm Thanh tại thổ bảo chính giữa tiểu trên đất trống, nhìn thấy bày tràn đầy cái bàn. Nơi này vẫn như cũ khắp nơi dán tiếp lấy nền trắng chữ đen hỉ chữ, kia một bàn bàn bày đầy thịt rượu, lạnh buốt vừa buồn, giống như là một cái đã ăn xong tiệc cưới thịt rượu, các tân khách đã rời sân, nhưng bàn bát lại còn không người thu thập. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn trước mắt chẳng cảnh, suy đoán cái này âm trạch cùng mẫu thân quan hệ. Từ lý trí cùng tin tức đến phỏng đoán, cái này Âm Trạch hẳn là quỷ thành bên trong ban sơ con quỷ kia. Con quỷ kia chết bởi dân quốc năm bên trong, vài thập niên trước liền đã tồn tại ở Nguyệt Chiếu thành bên ngoài. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, bây giờ quỷ thành bên trong quỷ biến thành mẫu thân. Mà cái này Ô Giang quỷ giới chỗ sâu Âm Trạch cũng bởi vậy thành mẫu thân. Nhiễm Thanh nhìn xem trên đất trống bừa bộn một mảnh những cái kia bàn bát, chậm chạp quan sát, tìm kiếm. Hắn đã đi vào Âm Trạch bên trong, có thể cho tới bây giờ, lại còn không có đụng vào bất luận cái gì tà ma. Có mẫu thân Nhiễm Kiếm Phi vẫn chưa hiện thân. Có lẽ là Nhiễm Kiếm Phi đang trì hoãn biến thành quỷ vong thê. Đối với tàu âm nhân mà nói, bắt quỷ cũng cần đối quỷ có hiểu biết. Quỷ chủng loại có thật nhiều, đối phó bất đồng quỷ cũng có khác biệt thuật pháp, mà lại hiểu rõ quỷ mới có thể tìm được nhược điểm của nó. Nhiễm Thanh không muốn vận dụng lịch đại tiên sư bài vị tình huống dưới, lúc này chỉ có thể dùng tàu âm nhân đường xưa. Hắn cảnh giác xuyên qua cái này đất trống bên trong bừa bộn tiệc rượu hiện trường, tiếp tục đi vào trong. Bên trong thiếp, nền trắng chữ đen quỷ dị hỉ chữ cũng càng nhiều, còn có rất nhiều vải trắng treo ở đỉnh đầu, trên tường. Nếu như không phải cái này trắng bệnh nhan sắc không có chút nào vui mừng cảm giác, cái này vốn nên là phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Thậm chí ngay cả trên đất dây pháo giấy mảnh lại cũng biến thành trắng bệnh nhan sắc. Nhiễm Thanh lần thứ nhất nhìn thấy màu trắng dây pháo giấy mảnh. Đồng thời theo hắn không ngừng đi vào trong, nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn dần dần rõ ràng, cái này thổ bảo bên trong cũng không phải là cố ý biến thành loại này âm trầm trắng bệnh hôn lễ hiện trường, mà là toàn bộ thổ bảo bên trong đều mất đi sắc thái. Cái này thổ bảo bên trong thình lình chỉ có đen trắng hai loại nhan sắc. Thổ bảo bên trong mấy gốc cây, lá cây là màu trắng, thân cây là màu đen. Những cái kia trong phòng đồ vật mang theo hoa văn ga giường đệm chăn lại cũng đều là đen trắng nhan sắc, mùi vị lạnh lạnh. Lại càng đi vào trong, loại này mùi vị lạnh lạnh đen trắng nhan sắc liền càng phát ra phân biệt rõ ràng. Hắn đi lại tại cái này hắc bạch song sắc quỷ dị thế giới bên trong, vậy mà thành duy nhất có được nhan sắc đồ vật. Quái dị như vậy tình trạng, tựa như Nhiễm Thanh trong lúc vô tình bước vào một cái thời đại trước phim đen trắng bên trong. Cuối cùng, Nhiễm Thanh dọc theo trên đường đi những cái kia hỉ chữ, treo giấy, một đường tìm được phòng cưới ở chỗ đó. Đây là thổ bảo bên trong một gia đình, có một gian sân, hẳn là thổ bảo bên trong thân phận địa vị rất cao người. Mà phòng cưới ngoài cửa lớn, vậy mà còn mang theo rất nhiều nền trắng chữ đen chúc mừng câu đối. Ý chúc câu gia thiên kim xuất giá. Cùng loại chúc liên có thật nhiều, đều là làm lúc chung quanh nhân vật có mặt mũi chúc mừng. Nhiễm Thanh không biết những này tặng quà người, nhưng là cái này chủ nhà dòng họ là Âu họ. Nhiễm Thanh sững sờ một cái trước mắt, cái họ này cực kỳ hiếm thấy, hắn từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua có người một nhà họ cái này. Đó chính là mẫu thân, cùng mẫu thân người nhà mẹ đẻ. Vài thập niên trước gả con gái gia đình này họ Âu, mà mấy chục năm sau biến thành quỷ Nhiễm Thanh mẫu thân, cũng họ Âu. Nơi này nguyên bản quỷ chẳng lẽ là mẫu thân gia tộc trưởng bối. Chương 334, Sơn Quỷ Đoạn Hồn. Chương 334, Sơn Quỷ Đoạn Hồn. Đen trắng mùi vị lạnh lạnh thổ bảo bên trong. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem thổ bảo bên trong dán thiếp treo những cái kia trúc liên. Nơi này gả con gái người ta, họ Âu. Âu họ. Cái này cực kỳ hiếm thấy dòng họ, lại thêm mẫu thân sau khi chết quỷ dị xuất hiện tại nơi này, cơ hồ chỉ rõ một sự thật. Đó chính là nơi này quỷ cùng mẫu thân có liên hệ máu mủ. Dựa theo niên đại thời gian đến xem, hư hư thực thực mẫu thân mãi mãi kia một đời. Lại liên tưởng đến chính mình đi vào quỷ thành về sau, mấy lần bị lệ quỷ thông linh, biến thành quỷ kinh nghiệm, Nhiễm Thanh giống như rõ ràng cái gì. Nơi này quỷ dựa vào huyết thống mối quan hệ sát hại chính mình hậu nhân. Nhiễm Thanh sắc mặt biến hóa. Quỷ là có âm thọ nói chuyện, tính toán thời gian, từ vài thập niên trước dân quốc năm bên trong bắt đầu, cho tới bây giờ tới gần ngàn hy năm, âm thọ ngắn quỷ cũng kém không nhiều nên đi. Mà mẫu thân vừa lúc tại cái này mẫn cảm thời gian điểm tới thế, sau khi chết thành cái này quỷ thành bên trong quỷ. Nhiễm Kiếm Phi quả nhiên đang gặp ta. Nhiễm Thanh lẩm bẩm nói. 10 năm trước mẫu thân chết, căn bản không phải Nhiễm Kiếm Phi nói được hời hợt như vậy, tuyệt đối không phải cái gì mẫu thân bệnh nặng khó ý đi, mới tuyệt vọng tự sát. 10 năm trước khẳng định phát sinh một loại nào đó biến cố, dẫn đến mẫu thân thắt cổ tự sát, sau khi chết thành cái này lạp la khoáng quỷ thành bên trong quỷ. Mà Nhiễm Kiếm Phi cũng tại thê tử sau khi chết rời nhà bên trong, đi gia nhập lục thẩm bọn hắn tìm kiếm quỷ vương quan tài đội ngũ. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi người này mặc dù vì tư lợi, lại cực kỳ hiện thực, hắn rất rõ ràng đối Nhiễm gia luyện thi thuật cùng tà đạo thượng đồ vật không có hứng thú, chỉ muốn chân thật sinh hoạt. Hắn đi tìm quỷ vương quan tài mưu đồ gì? Tại Nhiễm Thanh ấu niên trong trí nhớ, phụ thân một mực trung thực đợi tại Lao Vương Sơn trại bên trong sinh hoạt, tại cách Lao Vương Sơn không xa trên trấn tiểu học dạy học. Đợi đến Nhiễm Kiếm Phi rời nhà vào thành, hai hôn khác cưới về sau, cũng chỉ là nhờ quan hệ tìm đơn vị đi làm, không có đi tiếp xúc tà đạo bên trong người. Đến mức người nuôi quỷ nghĩ tìm Nhiễm Kiếm Phi cũng không thể nào hạ thủ, tìm không thấy manh mối. Nhiễm Kiếm Phi cái này Nhiễm gia luyện thi thuật truyền nhân duy nhất, tại hắn quá khứ mười mấy năm nhân sinh bên trong, chỉ có 10 năm trước một lần kia quỷ vương quan tài náo động tiến vào âm dương đạo. Lúc khác, hắn đều an tại bình thường. Một người như vậy, vì sao lại đột nhiên muốn tiến vào âm dương đạo thượng truyện, đồng thời đối cái gì quỷ vương quan tài cảm thấy hứng thú đâu? Thậm chí không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt đen trắng thổ bảo, không nói gì. Những này điểm đáng ngờ, hắn trước đó mơ hồ có qua phỏng đoán, nhưng không quá xác định. Cho đến giờ phút này, tất cả manh mối xuyến lên, mới xác định tiền căn hậu quả. Nhiễm Kiếm Phi, đích thật là cái loại si tình a. Nhiễm Thanh tâm tình, bị thương lại phức tạp. Cái này làm phụ thân hắn nam nhân, đối với hắn mâu thân tình cảm, quả thực tình ý chân thành, không thể nghi ngờ, được xưng tụng là si tình nam nhi. Nhưng là cái này nóng bỏng tình cảm, nhưng không có một phần một hào rơi ở trên người hắn. Nhiễm Thanh đột nhiên lắc đầu, nhìn về phía trước mắt phòng cưới. Phòng cưới cửa lớn lung lay sắp đổ, khép, dường như gió lớn một điểm liền sẽ thổi ra. Nhưng nếu như không có tính sai lời nói, cái này phòng cưới bên trong biến thành toàn bộ âm trạch nền tảng. Trong nhà chi quỷ, liền đợi ở đây. Dù sao lệ quỷ là tân nương tử, như vậy xuất giá tân nương tử đợi ở đâu? Còn cần nghĩ sao? Nhiễm Thanh Tử túi vải buồn bên trong lấy ra hương dây ngọn đến, cùng một cái dùng rơm dạ đâm tiểu nhân. Đối với hắn giờ phút này đến nói, bắt quỷ là tiếp theo. Nhưng trọng yếu nhất chính là đem Nhiễm Kiếm Phi giải cứu ra. Nếu như có thể cứu ra Nhiễm Kiếm Phi, liền có thể hợp lực đối phó lệ quỷ. Tuyệt đối so một mình hắn nhẹ nhõm được nhiều. Hắn không tiếc mạo hiểm, cũng muốn bước vào ô giang quỷ giới chỗ sâu, tự mình đi vào nơi đây âm trạch, chính là vì cứu người mà tới. Mà âm trạch bên trong Nhiễm Kiếm Phi, hiển nhiên cũng đang chỉ hoãn ngăn cản trong nhà chi quỷ, không phải vậy con quỷ kia vọt thẳng đi ra tìm Nhiễm Thanh. Cái này đối với quan hệ xa lánh phụ tử, tại thời khắc này, lại cũng ăn ý vô âm thanh phối hợp với. Nhiễm Thanh đem ngọn đến nhóm lửa, bày ở trên mặt đất, xếp thành một hình tam giác hình. Một thanh thiêu đốt hương dây, trực tiếp cắm ở hình tam giác trưng bày ngọn đến trung ương. Lại đem rơm dạ đâm tiểu nhân đặt nằm dưới đất, lấy ra túi vải buồn bên trong chống nhỏ. Theo Nhiễm Thanh sao động chống nhỏ, trận trận âm phong từ đen trắng thổ bảo bốn phương tám hướng thổi tới. Nhiễm Thanh trước mặt ngọn đến ánh đến, tại đen trắng thổ bảo bên trong trắng bệnh vô cùng, không có bất luận cái gì màu sắc. Cái này đen trắng thổ bảo bên trong ở lâu, thậm chí ngay cả hắn cái này người từ ngoài đến trên người nhan sắc đều đang dần dần rút đi. Nhiễm Thanh trên người túi vải buồn, cùng túi vải buồn bên trong đồ vật, tất cả đều biến thành đen trắng mùi vị lạnh lạnh. Nhưng cũng may cũng không ảnh hưởng. Hắn đem nhân đầu trượng cắm vào mặt đất, đứng sừng sững ở trước người. Sau đó khoanh chân ngồi tại nhân đầu trượng trước, sao động trống nhỏ. Đông đông đông, tiếng trống trầm trầm, có tiết tấu vang lên. Đây cũng không phải là tùy ý gõ, Nhiễm Thanh gõ trống tiết tấu gọi là Sơn Quỷ Đoạt Hồn, là một đầu truyền thống Na Hí khúc mục. Thời đại trước hí khúc, chẳng những có diễn dịch cho người sống nhìn, cũng có diễn dịch cho người chết nhìn quỷ hí. Na Hí, càng là ở thời đại trước cung phụng quỷ thần, tế tự thiên địa. Trầm đồng du dương tiếng trống không ngừng vang lên, trong không khí thổi tới âm phong bên trong mơ hồ bay tới âm trầm quỷ dị tiếng gào thét, giống như là rất nhiều lệ quỷ trong gió thê lương kêu rên, lại giống là mơ hồ không do gánh hát tại hát vở kịch. Cái sân trống rông bên trong đột nhiên trở nên náo nhiệt. Rõ ràng ngồi tại nhân đầu trượng trước chỉ có Nhiễm Thanh một người, có thể âm phong trận trận sân, nhưng thật giống như đã đầy áp người. Cái kia nằm thẳng dưới đất người bù nhìn, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình kích động, cứng đờ vô cùng dựng đứng lên. Theo Nhiễm Thanh sao động tiếng trống chập trùng, người rơm này vậy mà giống trên sân khấu sơn quỷ giống nhau nhảy vọt, múa, phất tay hư nắm chém bảo. Người bù nhìn cứng đờ tứ chi vô pháp hoàn toàn, làm nó động tác lộ ra cực kỳ khó chịu. Nhưng loại này khó chịu động tác, lại không hiểu lộ ra quỷ dị kinh dị. Nhiều lần, cái kia quỷ dị người bù nhìn thậm chí ý đồ nhảy đến Nhiễm Thanh trên mặt, nó cứng đờ tứ chi ý đồ đụng vào Nhiễm Thanh thân thể. Không che giấu chút nào ác ý hướng mặt thổi tới, thổi đến Nhiễm Thanh toàn thân lông tơ đứng đấy, bại lộ trong không khí trên da lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Nhưng mà đối mặt cái này lạnh lẽo ác ý Nhiễm Thanh, nhìn như không thấy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người bù nhìn, không ngừng sao động trống nhỏ. Trầm đồng du dương tiếng trống không có ngừng, không ngừng khống chế người bù nhìn nhất cử nhất động. Cuối cùng, này quỷ dị người bù nhìn đột nhiên bắt đầu nhảy lên, hướng phía trước đen trắng phòng cưới nhảy xuống. Mà Nhiễm Thanh sắc mặt lạnh như băng, không nói một lời. Có thể trước mặt hắn đứng thẳng nhân đầu trượng bên trên, viên kia cùng hắn giống nhau như lúc đầu người đột nhiên mở miệng, phát ra sắc nhọn âm thanh. Trên đường xuống hoàng truyền thúc đứt ruột, cầu lại hà đầu dã quỷ khóc. Nhiễm Kiếm Phi, hồn trở về. Ba chén rượu nhạt thù âm khách, hai ngọn minh chiếu sáng âm trạch. Nhân đầu trượng sắc nhọn quỷ dị kêu gào âm thanh, nhất thời làm kia trong trạch viện âm phong đột nhiên nghiêm một chút. Một giây sau, cái kia quỷ dị người bù nhìn lại trực tiếp nhảy vào lung la lung lay phòng cưới trong cửa lớn, từ bên trong lôi ra một cái thân hình trong suốt trung niên nam nhân hư ảnh. Chương 335, đùi người chương 335, đùi người sơn quỷ đoạn hồn. Nhìn thấy cứng đờ quỷ dị người bù nhìn từ phòng cưới bên trong, lôi ra trung niên nam nhân hư ảnh lúc, Nhiễm Thanh mừng rỡ. Nhưng một giây sau, thân thể của hắn dường như bị rút đi tất cả khí lực. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu của tới, Nhiễm Thanh suýt nữa nhắm mắt mê man đi. Vu quỷ thần thuật thượng thuật này hoàn toàn chính xác rất mạnh, vậy mà chỉ hoa vài giây đồng hồ liền đem Nhiễm Kiếm Phi hồn cho cướp về. Nhưng đối Nhiễm Thanh tự thân âm lực tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Mà lại, ầm ầm, một tiếng kinh khủng trầm đủ. Kia đen trắng phòng cưới cửa lớn lại bị đột nhiên phá tan, một đạo ăn mặc đỏ tươi áo cưới, sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ đờ đẫn thống khổ nữ nhân thi thể, lạnh như băng xuất hiện tại cửa chính. Nữ nhân trên cổ có một đạo bắt mắt vết thứ đạo, kia là thắt cổ mà chết đưa đến. Nhìn thấy cái này hung lệ quỷ dị nữ quỷ, cho dù có chuẩn bị tâm lý, có thể kia cùng mẫu thân giống nhau như lúc khuôn mặt, giống nhau như lúc tử trạng, nhưng như cũng lệnh Nhiễm Thanh có một nháy mắt hoảng hốt. Đen trắng mùi vị lạnh lạnh thổ bạo bên trong, như vậy một cái nhan sắc tươi đẹp nữ quỷ, vô cùng chói mắt. Mà nhân đầu trượng trước đứng thẳng những cái kia dây, tại nữ quỷ từ phòng cưới bên trong đi ra trong nháy mắt, thương dây thiêu đốt tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đột nhiên tăng tốc thiêu đốt tốc độ dây, trong nháy mắt trong sân lên một tầng nhức mũi nồng đậm sương mù. Những này nhức mũi sương mù trực tiếp hướng kia phòng cưới càn quét mà đi, trong nháy mắt che lại phòng cưới bên trong đi ra nữ thi. Mà kia cứng đờ quỷ dị người bù nhìn, lúc này đã kéo lấy Nhiễm Kiếm Phi hồn chạy đến Nhiễm Thanh trước mặt. Một giây sau, người bù nhìn trực tiếp ngã xuống, lại vô quỷ dị khí tức. Sơn quỷ đoạt hồn thuật đến đây hoàn thành. Kia trên mặt đất nằm trung niên nam nhân hồn phách, biểu lộ ngốc trệ, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn bị sơn quỷ cưỡng ép lôi kéo đi ra, hoàn toàn ở vào một loại mất trí trạng thái, bởi vì giờ khắc này hắn, trên lý luận đến nói còn tại nữ quỷ trên thân. Chỉ có đem hắn mau chóng mang về dương gian, đưa vào hắn nguyên bản trong thân thể, mới có thể chặt đứt hắn cùng nữ quỷ liên quan, cũng mới có thể để cho ý thức của hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhiễm Thanh không có chút nào do dự, trực tiếp kéo lấy trên đất Nhiễm Kiếm Phi hồn phách hướng phía thổ bảo bên ngoài phóng đi. Những cái kia thiêu đốt hương dây sương mù, theo lý thuyết có thể ngăn cản sau lưng nữ quỷ chỉ ít 10 phút. Theo lý thuyết là như thế này. Nhiễm Thanh kéo lấy cơ hồ không có trọng lượng Nhiễm Kiếm Phi vừa chạy ra thổ bảo cửa lớn, sau lưng liền phá đến một trận âm lạnh gió rét thấu xương. Hắn phát lực phi nước đại đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy sau lưng bóng tối bên trong, một đạo quỷ dị đỏ chót quỷ ảnh tấn mãnh vô cùng đuổi theo. Kia huyết hồng quỷ ảnh trong bóng đêm lay động, lấy một loại người sống không có khả năng có quỷ dị tư thái, lấp lóe trong bóng tối. Nó một lần lấp lóe, liền có thể trong nháy mắt rút ngắn mấy mét. Thời gian mấy hơi thở, kia nữ quỷ vậy mà đã đuổi tới Nhiễm Thanh sau lưng. Khoảng cách của song phương, cơ hồ gần trong gang tấc. Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, liền đội vàng đem trên nó mang theo Na Hí mặt nạ trừ đến trên mặt. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ cự lực từ Nhiễm Thanh thể nội bộc phát. Hắn giống như là một con phát cuồng lương bạc đại tinh tinh, con Nhiễm Kiếm Phi hồn phách tại hoàng vu trên đường núi phi nước đại. Ta chủ nhóm cực kỳ hưng phấn giống lên một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Những này ta chủ đã thật lâu vô dụng Nhiễm Thanh thân thể, trở thành tàu âm nhân sau Nhiễm Thanh, dùng mặt nạ số lần càng ngày càng ít. Đến mức mỗi một lần đeo lên mặt nạ, ta chủ nhóm đều sẽ vô cùng nóng nảy kích động. Nhiễm Thanh bỗng nhiên bộc phát tốc độ, lập tức đem hắn cùng sau lưng truy đuổi nữ quỷ khoảng cách kéo xa. Hắc ám âm trầm hoang vu trong thế giới, trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có âm trạch, cũng không thấy dạo chơi tà chủ, càng không có vu quỷ thần thuật nâng lên đến loại kia quỷ dị tà ma. Thế giới này, dường như một mực như vậy hoang vu vắng vẻ. Cùng Nhiễm Thanh lúc đến cơ bản giống nhau. Thậm chí hắn đã vượt qua cùng quỷ nhãn dương thần gặp nhau địa điểm, đi vào trước đó nhìn thấy âm trạch dị vật những cái kia địa giới. Có thể những này đã từng đứng vững vàng quỷ dị âm trạch địa giới, cũng đồng dạng trở nên hoang vu vắng vẻ. Tà chủ nhóm hưng phấn tiếng gầm gừ, tại Nhiễm Thanh vang lên bên hai. Dương thần đang giúp ngươi a. Thần nhìn thấy tương lai, ngươi khẳng định mở ra quỷ vương quan tài. Đừng quên ước định của chúng ta. Ta chủ nhóm cực kỳ hưng phấn, cho rằng Nhiễm Thanh tương lai nhất định có thể mở ra quỷ vương quan tài, nhắc nhở Nhiễm Thanh không nên quên lúc trước khai đàn lúc ước định. Nhưng mà một đường thông suốt, phát lực phi nước đại Nhiễm Thanh, quay đầu nhìn thoáng qua, lại lạnh cả người. Hắn một đường phi nước đại, chạy tốc độ đã vượt qua nhân loại hạn mức cao nhất. Có thể cái kia quỷ dị huyết hồng bị ảnh, vẫn tại phía sau đi sát đằng sau, thậm chí khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Ta chủ nhóm phẫn nộ gào thét, ở bên tai vang lên. Trở về ăn nó đi, ăn nó đi. Nữ quỷ theo đuổi không bỏ, hiển nhiên lệnh những này nóng nảy ta chủ nổi giận. Chịu thân nhóm ảnh hưởng, Nhiễm Thanh trong lòng cũng hiện hiện một cỗ ngang ngược phẫn nộ cảm xúc. Nhưng hắn rất nhanh ngăn chặn cỗ này ngang ngược, cắn răng tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Có thể như kim đâm kịch liệt đau nhức, đột nhiên xuất hiện tại hai chân phía trên. Mời tà chủ thân trên, hoàn toàn chính xác lệnh Nhiễm Thanh buộc phát ra nhân loại không nên có tốc độ kinh khủng. Có thể thời gian dài như vậy chạy, cũng rõ ràng vượt qua nhân loại sinh lý cực hạn. Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, mí mắt lập tức cuộn loạn. Cấp tốc phi nước đại chạy trốn bên trong, đế giày của hắn vậy mà đã bị triệt để đập nát. Đấm máu bàn chân không có chút nào phòng hộ dẫm trên mặt đất, toàn bộ chân đã máu thịt bé bét, liền ngón chân bạch cốt âm u đều hiện lộ ra. Máu ứ động xương gấp đôi bắp chân cùng đùi, càng là mạch máu bạo đột, máu ứ động, dường như hai chân một giây sau liền sẽ nổ tung. Ta chủ nhóm tiếng gầm gừ, tiếp tục nổ vang. Quay lại ăn nó đi, không muốn lại chạy. Ăn nó đi. Ta chủ nhóm phẫn nộ, thúc giục Nhiễm Thanh dừng lại. Còn như vậy chạy xuống đi, Nhiễm Thanh đoán chừng muốn tươi sống chạy chết tại ô giang quỷ giới. Bị tươi sống đuổi chết. Như vậy kết cục, hiển nhiên lệnh ta chủ nhóm phẫn nộ, cảm thấy vũ nhục. Thần nhóm gào thét muốn trở về ăn quỷ ảnh. Có thể Nhiễm Thanh tuyệt không nghe tà chủ nhóm dọn dẹp. Hắn tỉnh táo mà lý trí giáng chống đỡ lấy trên chân kịch liệt đau nhức, tiếp tục trong bóng đêm phi nước đại. Khi hắn xa xa nhìn thấy ô trại khe núi một khắc này, Nhiễm Thanh mắt tối sầm lại, lại một cước đặc hùng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cũng may Na Hí mặt nạ trạng thái, hắn cảm giác đau bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng cúi đầu xuống Nhiễm Thanh, lại trong lòng run lên. Bởi vì quay đầu trong nháy mắt, hắn chẳng những nhìn thấy kia huyết hồng vị dị quỷ ảnh đang nhanh chóng rút ngắn, vậy mà còn chứng kiến một con đấm máu chân lưu tại chỗ. Hắn lại đem chính mình một chân trốn thoát rơi. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh trong nháy mắt nghĩ đến Quỷ Nhãn Dương Thần, cùng Quỷ Nhãn Dương Thần cho hắn đôi mắt. Chẳng lẽ Quỷ Nhãn Dương Thần thật đoán được tương lai? Nhanh như vậy liền dùng đến rồi. Nhiễm Thanh kéo ra ống tay áo, lộ ra trên cánh tay lít nha lít nhít nét chung một chỗ năm viên con mắt. Năm viên quỷ dị huyết hồng quỷ nhãn, đồng loạt ngọ nguậy, nhìn về phía Nhiễm Thanh. Một giây sau, trong đó một viên quỷ nhãn biến mất. Nhiễm Thanh phát hiện trên chân cảm giác đau đớn cũng trong nháy mắt đi xa. Hắn trực tiếp tại chỗ nhảy lên, khôi phục như thường hai chân, lại một lần nữa bộc phát ra thường nhân không nên có tốc độ, hướng phía ô trại khe núi bên ngoài phóng đi. Âm trầm hắc ám tại chỗ, chỉ để lại một con đấm máu chân đứng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, theo huyết hồng quỷ ảnh biến mất, nguyên bản âm u hoang vu trong núi rừng đột nhiên vang lên một trận lệnh người dùng mình tiếng sột soạt âm thanh, dường như trong bóng tối có rất nhiều đồ vật đang ngọ nghệ lấy tập hợp mà tới. Ngay sau đó vang lên là quỷ dị nhấm nuốt âm thanh tranh đoạn, kia chỉ lưu tại chỗ đấm máu người sống đùi phải rất nhanh biến mất trong bóng đêm, liền xương cốt đều bị gặm được sạch sẽ. Chương 336, ngu dại. Chương 336, ngu dại mở mị sương ngủ tại ô trại khe núi bên ngoài phiêu đãng. Nhiễm Thanh xông ra ô trại khe núi về sau, lập tức run run tay phải ngón út, dẫn động ngón út thượng dắt dây đỏ. Nhàn nhạt dây đỏ từ hắn ngón út kéo dài ra đi, một mực kéo dài đến ô trại khe núi bên ngoài. Theo Nhiễm Thanh khiên động dây đỏ, ở xa Dương Gian Mặc Ly cùng Long Tông Thụ lập tức liền có cảm ứng. Hồng nắp quan tài đỉnh quan tài bên cạnh, Long Tông Thụ liền vội vàng đem Nhiễm Thanh lưu lại dẫn đường phù nhóm lửa. Theo dẫn đường phù thiêu đốt, vừa xông ra ô trại khe núi, đi vào trong núi trong rừng cây Nhiễm Thanh, trong nháy mắt bị một đoàn quỷ dị nồng vụ bao khỏa. Cái này đoàn xương mù che đậy hết thảy, Nhiễm Thanh bên người trong nháy mắt chỉ còn sương mù, tầm mắt bên trong lại không cây cối mục, bùn đất. Thậm chí ngay cả nguyên bản xuống dốc đường núi cũng đột nhiên trở nên bằng phẳng. Tại mảnh này nồng đậm sương mù bên trong, Nhiễm Thanh gấp rút phi nước đại. Hắn đã đi vào âm dương chỗ giao giới, trong sương mù hoàn toàn trắng bệnh, hư vô, cái gì cũng không có. Tại sương mù bên trong không ngừng phi nước đại, Nhiễm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được ô giang quỷ giới khí tức tại sau lưng cấp tốc đi xa. Phía trước dây đỏ cuối cùng, thuộc về dương gian khí tức đang đến gần. Nhưng dù vậy, Nhiễm Thanh cũng không dám thư giãn chủ quan, thậm chí chạy càng thêm điên cuồng. Bởi vì phía sau hắn âm phong trận trận, kia huyết hồng quỷ ảnh theo đuổi không bỏ, vậy mà đuổi tới cái này âm dương chỗ giao giới. Nhiễm kiếm phi hồn phách đờ đẫn ghé vào Nhiễm Thanh trên lưng, còn tốt không có trọng lượng. Rốt cuộc, phi nước đại bên trong Nhiễm Thanh thành công xông ra sương mù. Kia âm u trên đất chống hồng nắp quan tài đỉnh xuất hiện ở trước mắt, đồng thời xuất hiện còn có canh dự ở lâm thời âm đàn bên cạnh Mạc Ly cùng Long Tông Thụ. Nhìn thấy hai tên đồng bạn, Nhiễm Thanh không kịp giao lưu nói chuyện, hắn lập tức vọt tới âm đàn bên trong, ngón tay nhanh chóng duỗi ra, cấp tốc đem hình tam giác trưng bày ba cây ngọn nến đồng thời bóc cắt. Theo ngọn nến bóc cắt, âm trong đàn thiêu đốt hương dây hương vụ đột nhiên một trận. Một giây sau, những này nhức mũi sương mù cấp tốc tản ra, cũng không tiếp tục thành hình hình. Mà Nhiễm Thanh lao ra phương hướng, kia quỷ quái âm lệ gió lạnh đống nhiên gián đoạn. Một đạo huyết hồng thân ảnh quỷ mị, lặng lặng đứng ở đó trong sương khói, nhìn Nhiễm Thanh liếc mắt một cái. Nhưng theo sương mù tiêu tán, không còn thành đoàn, âm dương hai giới đường triệt để gián đoạn. Kia âm dương lộ thượng quỷ ảnh cũng biến mất tại ba người trong tầm mắt. Đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn chăm chú, lại đều lệnh Mạc Ly cùng Long Tông Thụ thấy do nữ quỷ khuôn mặt. Kia đích thật là gì ô? Nhiễm Thanh, thật là gì? Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều có chút lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, Nhiễm Thanh đối với mẫu thân tình cảm thâm hậu cỡ nào. Tận mắt nhìn đến mẫu thân biến thành quỷ, cái này đối với Nhiễm Thanh mà nói, tuyệt đối là trên đời tàn khốc nhất hình phạt. Nhưng con Nhiễm kiếm phi hồn phách trốn về đến Nhiễm Thanh, lại tỉnh táo lắc đầu, nói, đích thật là mẹ ta, chí ít bề ngoài là. Hắn không có quá nhiều sầu não, dù sao trước đó đã bi thương qua. Lúc này Nhiễm Thanh nhanh chóng có Nhiễm kiếm phi hồn phách hướng phía cố quan tài kia đi đến. Thừa dịp quỷ bị vây ở âm dương lộ bên trên, chúng ta nhanh đưa Nhiễm kiếm phi cứu sống. Lệ quỷ âm trạch là âm dương liên hệ. Nếu như quỷ không có đuổi theo ra đến, mà là lưu tại thổ bảo bên trong, như vậy Nhiễm Thanh trở lại cái này đất trống sau không bao lâu, con quỷ kia liền có thể thông qua thổ bảo nhanh chóng đuổi theo ra tới. Nhưng bây giờ con quỷ kia lại đuổi tới ô trại khe núi, rời xa chính mình âm trạch. Nó muốn lại đến tìm Nhiễm Thanh, liền nhất định phải đường cũ trở về trước ô giang quỷ giới chỗ sâu âm trạch thổ bảo, lại từ thổ bảo trở về nhân gian. Quá trình này đầy đủ Nhiễm Thanh đem người cứu tỉnh. Quỷ dị trong quan tài, Nhiễm kiếm phi thân thể lặng lặng nằm tại trong quan tài, khí tức hoàn toàn không có, tựa như là một bộ chân chính thi thể. Nhiễm Thanh có hồn phách trực tiếp nhảy vào trong quan tài, một bên tại túi vải buồn bên trong tìm đòi. Chứa ở bình nước suối khoáng bên trong dê rừng huyết, bị Nhiễm Thanh dùng bút lông chấm qua đi, trực tiếp trên trán Nhiễm kiếm phi viết chữ. Tiếp lấy xốc lên Nhiễm kiếm phi thân trên quần áo, ở trên lồng ngực của hắn viết xuống hoàn hồn chú. Cuối cùng cởi hai con giày, tại bàn chân đồng dạng viết xuống hoàn hồn chú. Xiêu xiêu mẹo mẹo sáu cái ký tự, là vu quỷ thần thuật đã nói hoàn hồn chú. Hoàn thành đây hết thể về sau, Nhiễm Thanh mới ngẩng đầu lên nói, các ngươi cẩn thận một chút xuyên tăng đan cát, ta cho Nhiễm kiếm phi hoàn hồn thời điểm, cái kia xuyên tăng đan cát có thể sẽ đi mà quay lại. Bây giờ quỷ thành bên trong quỷ tạm thời vây ở âm dương lộ bên trên, vô pháp giáng lâm. Cái này quỷ thành bên trong hung hiểm, cũng chỉ thừa cái kia thần bí quỷ dị lão nhân xuyên tăng đan cát. Cái này hồng nắp quan tài đỉnh ngôi sát địa, là xuyên tăng đan cát làm ra đến. Hắn không có khả năng ngồi nhìn Nhiễm Thanh hủy cái này ngôi sát địa. Nhưng trước đó lão nhân kiêng kỵ tổ âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, từ đầu đến cuối không dám chính diện trêu chọc Nhiễm Thanh. Nhưng hôm nay Nhiễm Thanh cho Nhiễm kiếm phi hoàn hồn, cần khai đàn thi pháp, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhiễm Thanh từ trong quan tài bò đi ra, tại quan tài bên cạnh một lần nữa mở một cái âm đàn. Ngọn đến hương dây, tẩu âm nhân tàn hương, cấu trúc ra cực kỳ đơn sơ âm đàn. Ngồi tại âm đàn bên trong Nhiễm Thanh, lấy ra trống nhỏ, nhẹ nhàng gõ vang. Đông đông đông, tiếng trống trầm trầm, trong bóng đêm quen quẩn. Hoàn hồn chú không cần niệm chú văn, bởi vì chú văn đã viết trên người Nhiễm kiếm phi. Nhiễm Thanh lạnh lùng ngồi tại âm đàn bên trong, có tiết tấu chậm chạp đập trống nhỏ, theo tiếng trống quen quẩn, trong quan tài vậy mà truyền đến một loại nào đó tiếng vang. Thanh âm kia rõ ràng là Nhiễm kiếm phi trong thân thể tim đập âm thanh. Tiếng tim đập, tiếng trống đang dần dần trùng điệp. Cuối cùng, tiếng trống cơ hồ cùng tiếng tim đập hòa thành một thể. Kia nằm trên người Nhiễm kiếm phi hồn phách, cũng mắt trần có thể thấy rơi xuống dưới, chậm rãi dung nhập Nhiễm kiếm phi trong thân thể. Âm phong tại trên đất trống thổi qua. Long Tông Thụ cùng Mạc Ly cảnh giác đứng ở âm đàn bên ngoài, nhìn chăm chú bốn phía hắc ám. Ba đám thiêu đốt hỏa diễm tại Tông Thụ đầu vai nhảy lên. Nhưng mà Nhiễm Thanh cảnh giác để phòng xuyên tăng đăng cát, nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện. Đám kia quỷ dị sơn quái tà ma cũng không có thừa dịp Nhiễm Thanh khai đàn làm phép thời điểm tập kích. Thẳng đến quỷ dị tiếng trống trong bóng đêm đình chỉ, Nhiễm Thanh thu thập đơn sơ âm đàn đứng dậy, ba người cảnh giác phòng bị tập kích đều chưa từng xuất hiện. Hết thảy là thuận lợi như vậy, thuận lợi được Nhiễm Thanh thậm chí có loại như trong mộng không chân thật cảm giác. Cái kia quỷ dị thần bí lao nhân xuyên tăng đăng cát, vậy mà dễ dàng như vậy liền từ bỏ rồi. Cái này hồng nắp quan tài đỉnh ngôi sát địa, chính là rất khó biến thành. Sau khi thất bại, cũng sẽ đối nuôi sát người tạo thành một loại phản vệ, lệnh ngôi sát người bị hao tổn. Nhưng dù cho như thế, xuyên tăng đan cắt cái kia thần bí lão nhân vậy mà cũng không nỗ lực vãn hồi. Nhiễm Thanh cảm thấy hoang mang không hiểu. Chẳng lẽ cái này xuyên tăng đan cắt chỉ cẩn thận đến tận đây, một điểm phong hiểm cũng không nguyện ý đi bước lên. Suy nghĩ bên trong, một bên trong quan tài chuyển ra động tĩnh. Kia hoàn hồn nghi thức kết thúc Nhiễm kiếm phi, một mặt mở mịt từ trong quan tài ngồi dậy. Âm u sắc trời dưới, cái này vì tư lợi trung niên nam nhân gãi đầu một cái, một mặt đờ đẫn nhìn xem quan tài bên cạnh ba người. Hai bên đối mặt vài giây sau, Nhiễm Kiếm Phi ngơ ngác ngốc ngốc mà hỏi, các ngươi là ai a? Chương 337, âm hồn quá cảnh chương 337, âm hồn quá cảnh Nhiễm Kiếm Phi ngơ ngác ngốc ngốc hỏi thăm, nghe được ở đây ba người đồng thời sử sốt. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều kinh ngạc nhìn về phía Nhiễm Thanh, dường như muốn biết rõ tình trạng. Lúc này Nhiễm Kiếm Phi, ánh mắt mở mịt, biểu lộ đần độn. Cái này si ngốc ngộng ngốc trạng thái, quả thực cùng loại kia tiên thiên đại não phát dục bất lương ngu dại nhi giống nhau như lúc. Hắn đần độn mà nhìn xem quan tài bên cạnh ba người, vậy mà không biết Nhiễm Thanh bọn hắn. Ngay cả mở miệng nói ra, cũng ngốc gầm thanh ngu đần. Làm tẩu âm nhân Nhiễm Thanh cũng sững sờ một cái trước mắt, đại não đang nhanh chóng hồi ức vu quỷ thần thuật thượng tương quan nội dung. Nhưng là hắn làm sao hồi ức, cũng không tìm tới vu quỷ thần thuật trên có nói hoàn hồn nghi thức kết thúc sau sẽ biến thành đồ đần. Hoàn hồn sau hoàn toàn chính xác sẽ suy yếu một đoạn thời gian, có thể dùng mấy loại biện pháp điều bổ. Nhưng không có nói tới hồi hồn sau sẽ biến thành đồ đần a. Nhiễm Thanh chần chờ một chút, nói, ngươi không biết chúng ta. Trong quan tài Nhiễm Kiếm Phi đần độn lắc đầu, không biết. Cái kia vì tư lợi Nhiễm Kiếm Phi, dường như thật không tại. Lúc này ngồi ở chỗ này, chỉ là một cái đần độn đàng hoàng đồ đần. Mạc Ly lại so Nhiễm Thanh phản ứng càng nhanh, nàng liền vội vàng hỏi, vậy ngươi nhớ kỹ chính mình là ai chăng? Đối mặt vấn đề này, trong quan tài Nhiễm Kiếm Phi cũng chỉ ngây ngốc lắc đầu, không nhớ rõ. Ta là ai a? Vậy ngươi là làm sao đến nơi đây, ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Nhà ngươi ở đâu, ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Mạc Ly một hơi hỏi mấy cái vấn đề, có thể một mặt ngu dại Nhiễm Kiếm Phi lại tất cả đều không nhớ rõ. Hoàn hồn sau hắn, không chỉ trở nên ngu dại, thậm chí còn mất đi ký ức. Nay quỷ dị tình trạng, làm cho ba người hai mặt nhìn nhau. Nhiễm Thanh lại đột nhiên híp mắt lại, nhớ tới Vu Quỷ Thần Thuật thượng ghi lại một loại khác tình huống, hồn phách của hắn khả năng tiêu thốn. Hoàn hồn sau sẽ không dẫn đến mất trí nhớ biến mất, nhưng có một loại tình huống, lại dẫn đến người trở nên ngu dại. Đó chính là hồn phách tiêu thốn. Có chút xui xẻo người sống sẽ bị lệ quỷ tà ma câu đi hồn phách một bộ phận, mất đi bộ phận này hồn phách sẽ không tử vong, lại từ đây trở nên ngu dại, bù bề. Có thể Nhiễm Thanh dùng sơn quỷ đoạn hồn thuật rõ ràng thành công, theo lý thuyết là có thể đem Nhiễm Kiếm Phi hồn phách toàn bộ cướp về. Nếu như hoàn hồn sau linh hồn không trọn vẹn, cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là bị vây ở quỷ nơi nào Nhiễm Kiếm Phi, từ vừa mới bắt đầu chính là thiếu thốn. Nhiễm Kiếm Phi hồn phách còn có một bộ phận đợi tại cái khác địa phương, có thể sẽ đợi ở nơi nào đâu. Nhiễm Kiếm Phi tiến quỷ thành thời điểm, khẳng định là linh hồn hoàn chỉnh. Lại tại bị nữ quỷ bắt đi về sau, linh hồn thiếu thốn một bộ phận. Nhiễm Thanh đại não đang nhanh chóng suy nghĩ, nếu mày nhìn xem bốn phía, ý đồ tìm kiếm manh mối. Có thể âm phong quỷ dị hàn phong đột nhiên từ sâu trong bóng tối phá tới. Chính đang thương nghị ba người đồng thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối. Chỉ thấy một đạo huyết hồng quỷ mị quỷ ảnh, trong bóng tối kia lạnh như băng bay tới. Kia tái nhợt tím thấm gương mặt, trên cổ nhìn thấy mà giật mình thắt cổ vết tứ động, trên người huyết hồng áo cưới. Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt, tới nhanh như vậy. Dựa theo dự đoán của hắn, chỉ ít còn muốn chừng 10 phút đồng hồ, nữ quỷ mới có thể trở về thổ bảo âm trạch. Tốc độ này quả là nhanh được vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại lần này nữ quỷ lẻ loi trơ trọi bay tới, không có Nhiễm Kiếm Phi quóng. Đồng dạng, nó cũng không hề bị Nhiễm Kiếm Phi ảnh hưởng ngăn cản. Âm linh áp y giống như thủy triều bao phủ mà đến, đứng núi chịu sào ba người lạnh cả người. Cái này nữ quỷ mục đích rất đơn giản, muốn hại chết cái này và cái người sống. Dù là trong đó Nhiễm Thanh, là nó còn sống lúc con trai. Có thể nó kia âm lãnh con mắt đảo qua Nhiễm Thanh lúc, nhưng không có mảy may ôn nhu lưu luyến. Mạc Ly dọa đến kêu to, Nhiễm Thanh. Nữ quỷ này đối diện bọn tới hình tượng, quá mức kinh dị khủng bố, mà lại loại kia lạnh như băng âm túy khí tức, là bọn hắn chưa hề được chứng kiến, so trước đó gặp qua bất luận cái gì một con quỷ đều muốn hung lệ được nhiều. Mạc Ly lo lắng nhắc nhở, sợ Nhiễm Thanh tại loại thời khắc mấu chốt này bởi vì mâu thân nguyên nhân mà tâm tính mất cân bằng. Nhưng lúc này Nhiễm Thanh đã lanh khốc dơ lên tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị. Nữ quỷ tới quá nhanh, quá mạnh, không cho hắn bất luận cái gì giảm sóc bố trí thời gian. Nhiễm Kiếm Phi biến thành ngu dại ngoài ý muốn, cũng dẫn đến Nhiễm Thanh muốn phụ tử liên thủ, tìm kiếm nữ quỷ sơ hở kế hoạch thất bại. Hắn lúc này, đối mặt cái này hung lệ được thậm chí vượt qua Lý Hồng Diệp khủng bố nữ quỷ. Duy nhất có thể làm, chỉ có mời ra lịch đại tiên sư bài vị. Ông trầm tấm bảng gỗ, bị Nhiễm Thanh cung kính nâng tại trước người, nhắm ngay phía trước nữ quỷ. Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, thần sắc dãy rủa cắn răng gào thét nói, bất tài đệ tử Nhiễm Thanh. Đông. Một tiếng kinh khủng tiếng trống trận tiếng vọng, trong nháy mắt đoạn mất Nhiễm Thanh thốt ra âm thanh. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư vẫn chưa mời đi ra. Bởi vì nương theo lấy kinh khủng tiếng trống tiếng vọng, ngay sau đó vang lên, nếu như Nhiễm Thanh tê cả da đầu, đều quen thuộc sắc nhọn kèn sồ nạ âm thanh. Kia kèn sồ nạ âm thanh ở phương xa truyền đến, dường như nổ phá quỷ quái hắc ám. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả phía trước mãnh liệt âm phong đều ngừng lại, kia nữ quỷ càng là cứng tại ngoài mấy chục thước, giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa phim kinh dị. Kèn sồ nạ âm thanh, tiếng trống, đồng la âm thanh. Chói tai oanh minh khủng bố tử vong nhạc khúc, ở phương xa trùng trùng điệp điệp tiếng vọng. Nhan nhạt xương trắng đột nhiên hiện lên ở trên đất trống. Nhiễm Thanh ba người kinh hãi quay đầu, chỉ thấy trước đó lúc đến trên đường tại bên trong ba trên xe gặp được đám kia trắng bệnh quỷ ảnh, sau lưng bọn họ xuất hiện. Tương đạo trắng bệnh quỷ ảnh, kéo lấy dài nhỏ thân thể cao lớn, vây quanh một loại nào đó khủng bố quỷ quái đồ vật, đang thong thả tiếp cận. Nhưng mà lần này Nhiễm Thanh ba người, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được, nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh mục đích cũng không phải là bọn hắn. Trước đó tại bên trong ba trên xe, mơ hồ cảm thấy được nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Nhưng lần này gặp lại, trắng bệnh quỷ ảnh nhóm lại quỷ dị âm túy bay tới. Mục tiêu của bọn nó không che giấu chút nào hướng về phía kia đứng thẳng bất động ở giữa không trung huyết hồng quỷ ảnh. Nhiễm, Nhiễm Thanh. Mạc Ly hoảng sợ thì thào nói nhỏ, giống như là từ trong cổ họng gạt ra. Nàng tay run rẩy bắt lấy Nhiễm Thanh, chỉ hướng cái kia trắng bệnh quỷ ảnh trung gian. Mà Nhiễm Thanh cũng thuận Mạc Ly chỉ phương hướng, nhìn thấy kia trắng bệnh quỷ ảnh bên trong, một cái bị lạnh như băng xiềng xích kéo lấy, không hợp nhau người trong suốt ảnh. Trong suốt đến cơ hồ không nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi, ngơ ngơ ngác ngác tung bay ở trắng bệnh quỷ ảnh bên trong. Cổ của hắn bị một cây lạnh như băng xiềng xích kéo lấy, giống như là tại lôi kéo một đầu chó chết, lại giống là lôi kéo một tù nhân. Mà quỷ ảnh nhóm cứ như vậy kéo lấy ngây ngô đờ đẫn Nhiễm Kiếm Phi, hướng phía trước huyết hồng quỷ ảnh mà đi. Giờ khắc này, Nhiễm Thanh đột nhiên rõ ràng Nhiễm Kiếm Phi thiếu thốn hồn phách ở đâu. Vậy mà là bị nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh lôi đi. Mà nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh, vậy mà còn muốn đến kéo đi Nhiễm Thanh mâu thân sau khi chết biến thành quỷ. Chẳng lẽ bọn chúng đã tới qua một lần rồi? Nhưng lần trước chỉ kéo đi Nhiễm Kiếm Phi một bộ phận. Có thể nhóm này đồ vật, vì sao lại để mắt tới cùng là tà ma lệ quỷ đồng loại a? Chương 338, hắn quên đi hết thảy. Chương 338, hắn quên đi hết thảy. Nhàn nhạt sương mù bên trong, Nhiễm Thanh hai mắt nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt, còn tại ý đồ lý giải tình trạng. Sương mù nhàn nhạt bên trong, đám kia trắng bệnh quỷ ảnh kéo lấy Nhiễm Kiếm Phi trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy hồn phách, hướng phía kia sâu trong bóng tối huyết hồng quỷ ảnh mà đi. Bọn chúng trực tiếp đi ngang qua Nhiễm Thanh ba người ở chỗ đó đất trống, lại giống như là nhân loại đi lại tại trên đường lớn coi nhẹ ven đường nhúc nhích con kiến, thậm chí đều không có đi nhìn Nhiễm Thanh ba người bọn họ liếc mắt một cái. Trắng bệnh quỷ ảnh hình bóng lắc lư thổi qua, bọn chúng dường như phiêu rất chậm, nhưng cẩn thận lại nhìn lúc lại rất nhanh thổi qua ba người ở chỗ đó đất trống. Kia huyết hồng quỷ ảnh đứng thẳng bất động giữa không trung bên trong, dường như muốn chạy trốn trốn tránh. Nhiễm Thanh vậy mà tại kia cùng mẫu thân giống nhau như lúc lệ quỷ trên mặt, nhìn thấy một loại tên là kinh sợ, lo lắng cảm xúc. Cái này quỷ muốn chạy trốn, có thể nó thất kinh nhìn chung quanh, nhưng lại giống như tìm không thấy sinh lộ, lại hình như tại nó thị giác bên trong, bốn phương tám hướng đều là trắng bệnh quỷ ảnh tại bay tới. Nay quỷ dị âm túy cảnh tượng, thấy Nhiễm Thanh ba người thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trắng bệnh quỷ ảnh nhóm không nhìn bọn hắn, có thể loại này quỷ dị hung sát trước mắt, ai cũng không dám phát ra cái gì động tĩnh, sợ gây nên trắng bệnh quỷ ảnh chú ý, bị cùng nhau mang đi. Lần trước trắng bệnh quỷ ảnh nhóm chào ra lúc, bị Lục Thẩm đánh lui. Nhưng bây giờ cái này trên đất trống nhưng không có Lục Thẩm. Nhiễm Thanh cũng rốt cuộc nhìn thấy trắng bệnh quỷ ảnh toàn cảnh. Chỉ thấy kia lờ mờ, quỷ dị dài nhỏ quỷ ảnh nhóm, vây quanh một ngụm cùng loại quan tài quỷ quái chi vật, thổi qua hắc ám. Huyết hồng quỷ ảnh đột nhiên phát ra kêu gào, rốt cuộc lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn. Nhưng lại đã muộn. Hai đầu lạnh như băng xiềng xích, đột nhiên từ kia trắng bệnh quỷ ảnh trong đội ngũ bay ra, dường như hai đầu lấy mạng dây thừng có móc đánh trúng giữa không trung huyết hồng quỷ ảnh. Kia huyết hồng quỷ ảnh lập tức gào lên thế thảm, thân thể cứng tại không trung. Một giây sau, theo xiềng xích rầm rầm rung động, hai đầu lạnh như băng xiềng xích rút về, kéo lấy kia huyết hồng quỷ ảnh lùi lại. Cái này hung lệ khủng bố, tuyệt đối là Nhiễm Thanh thấy qua mạnh nhất lệ quỷ huyết hồng quỷ ảnh, lại tại cái này lạnh như băng xiềng xích hạ không có chút nào sức chống cự. Nhiễm Thanh ba người đứng thẳng bất động tại quan tài bên cạnh, trơ mắt nhìn kia huyết hồng quỷ ảnh bị lôi kéo đến trong đội ngũ. Cùng đội ngũ kia bên trong trong suốt đến cơ hồ nhìn không thấy Nhiễm Kiếm Phi hồn phách bình thường, cứng đờ đờ đẫn đứng sừng sững lấy. Sau đó, chói hai kèn xô na âm thanh, oanh minh đồng la âm thanh. Kia vô số ồn ào chói hai tử vong nhạc khúc làn điệu đột nhiên thay đổi, dường như trở nên càng thêm âm trầm. Trắng bệnh xương mù bên trong trắng bệnh quỷ ảnh nhóm, vây quanh kia miệng quỷ dị tà ma thần bí quan tài, kéo lấy Nhiễm Kiếm Phi cùng huyết hồng quỷ ảnh, lạnh lùng hướng phía trước tiếp tục đi đến. Bị để qua sau lưng Nhiễm Thanh ba người, thật như sâu bọ bình thường, thậm chí đều không có gây nên nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh mảy may chú ý. Giờ khắc này Nhiễm Thanh cũng cuối cùng đã rõ ràng xuyên tăng đan cắt vì sao không có ngăn cản hắn phá hư nuôi sát. Lão nhân thần bí kia hiển nhiên phát giác được càng kinh khủng đồ vật ngay tại tiếp cận, cho nên sớm chạy. Trơ mắt đưa mắt nhìn đám kia trắng bệnh quỷ ảnh đi xa, đưa mắt nhìn kia thuộc về Nhiễm Kiếm Phi hồn phách một bộ phận, cùng chính mình đêm nay mục tiêu huyết hồng quỷ ảnh bị kéo đi. Nhiễm Thanh đột nhiên có chút lo lắng. Nhiễm Kiếm Phi hồn phách thiếu thốn, dẫn đến mất trí nhớ, vô pháp hỏi ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mà kia cùng mẫu thân giống nhau như lúc các quỷ, cũng phải bị lôi kéo mà đi, không biết muốn bị kéo đi địa phương nào. Cái này chẳng những mang ý nghĩa đêm nay Nhiễm Thanh muốn một chuyến tay không, thậm chí đối với mẫu thân nguyên nhân cái chết, hắn khả năng mãi mãi cũng không biết. Bởi vì biết câu đấu hai người, giờ phút này đều bị trắng bệnh quỷ ảnh kéo đi. Ít nhất phải đoạt lại trong đó một cái a. Nhiễm Thanh sắc mặt biến đổi không ngớt. Hắn nắm chặt trong tay Tẩu Âm Nhân Tiên Sư bài vị, nhìn chòng chọc vào đám kia kinh khủng quỷ ảnh. Tẩu Âm Nhân Tiên Sư bài vị là hắn giờ phút này duy nhất có thể tế ra át chủ bài. Nhưng cường hãn kinh khủng Tẩu Âm Nhân Tiên Sư bài vị, có thể đối kháng nhóm này quỷ dị trắng bệnh quỷ ảnh sao? Nhiễm Thanh đột nhiên có một nháy mắt do dự. Nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh lai lịch quá mức quỷ dị tà môn, Nhiễm Thanh lại cũng không có nhất định có thể thắng nắm chắc. Mà một khi tế ra Tẩu Âm Nhân Tiên Sư bài vị kinh động nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh, thắng còn dễ nói, vạn nhất thua. Kia Nhiễm Thanh chẳng những muốn chết, ngay cả bên cạnh hắn đồng bạn cũng muốn cùng nhau chết. Một nháy mắt chần chờ do dự, Nhiễm Thanh cuối cùng cắn răng thu hồi Tiên Sư bài vị. Hắn có thể phó hiểm, có thể không cần mệnh, nhưng hắn không thể hại đồng bạn. Sương mù bên trong, kia trắng bệnh quỷ ảnh vây quanh quỷ dị quan tài đi xa. Chói hai ồn ào tử vong nhạc khúc âm thanh, càng ngày càng xa. Nhiễm Thanh ba người ở chỗ đó trên đất trống, sương mù dần dần trở thành nhạt. Chuyện đêm nay, dường như liền muốn vì vậy mà kết thúc. Nhưng tại giây phút này, Tiểu Hạ, không thể để cho quỷ vương quan tài mang đi Tiểu Hạ. Nhiễm Kiếm Phi hoảng sợ kêu gào thê lương âm thanh đột nhiên vang lên. Nguyên bản ghé vào Nhiễm Thanh bên cạnh bọn họ, Ngây ngô đần độn Nhiễm Kiếm Phi, nhìn thấy trắng bệnh quỷ ảnh đi xa một màn kia, đột nhiên bị kích thích giống nhau hoảng sợ kêu to đứng dậy. Hắn như cái bị bỏ xuống hải đồng kêu khóc nhào ra ngoài, Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly ba người cũng còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Kiếm Phi liền đã khóc phóng tới đám kia trắng bệnh quỷ ảnh. "Đem ta Tiểu Hà trả lại cho ta. Tiểu Hà là thê tử của ta. Các ngươi không muốn mang đi nàng a?" Kêu khóc kêu rên Nhiễm Kiếm Phi, chạy tốc độ nhanh đến vượt qua Nhiễm Thanh ba người đó trước. Chỉ là mấy giây thời gian, hắn vậy mà liền đã vọt tới đám kia trắng bệnh quỷ ảnh cuối cùng, khóc hướng kia trắng bệnh quỷ ảnh bên trong bị tỏa liên phủ lấy huyết hồng quỷ ảnh phóng đi. Nay quỷ dị kinh dị một màn, trong nháy mắt dọa đến Nhiễm Thanh ba người mồ hôi lạnh ứa ra. Không ngờ đến cái này ngu dại Nhiễm Kiếm Phi, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên muốn chết. Hắn rõ ràng đã quên đi hết thảy, ngay cả mình là ai, con trai mình là ai cũng quên đi. Có thể hắn vậy mà còn nhớ rõ chính mình vong thê, mà lại đám kia trắng bệnh quỷ ảnh trung gian vây quanh, chính là quỷ vương quan tài. Nhiễm Thanh trong lòng mãnh liệt nhảy lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm kia trắng bệnh quỷ ảnh trung ương, như ẩn như hiện quỷ dị quan tài. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, giờ khắc này, hắn lại trong thoáng chốc giống như nhìn thấy cái kia quỷ dị quan tài bên trong nằm một cái ngủ say thiếu nữ. Mặc dù một giây sau, trong chớp nhoáng này ảo giác liền biến mất, mà kêu khóc kêu rên Nhiễm Kiếm Phi đã vọt tới đám kia trắng bệnh quỷ ảnh bên trong. Hắn kêu khóc, nhào về phía huyết hồng quỷ ảnh, muốn em biến thành quỷ vong thê cứu. Nhưng mà, Nhiễm Kiếm Phi người sống thân thể trực tiếp xuyên qua vong thê huyết hồng quỷ ảnh. Trắng bệnh xương mù bên trong, chói hai tử vong mơ hồ hành minh ồn ào. Đám kia vây quanh quan tài, kéo lấy con ngồi rời đi trắng bệnh quỷ ảnh, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, hoàn toàn không nhìn hướng chúng nó vọt tới Nhiễm Kiếm Phi. Sương mù càng lúc càng mờ nhạt, trắng bệnh quỷ ảnh nhóm biến mất tại sương mù kia cuối hư không bên trong. Ngay sau đó sương mù cũng tiêu tán, tiếng âm nhạc hoàn toàn biến mất. Trên đất trống cái gì cũng không có lưu lại, chỉ có Nhiễm Kiếm Phi kêu khóc lấy trên mặt đất khóc ròng ròng. "Tiểu Hà, Tiểu Hà bị thần nhóm mang đi." Chương 339, nàng là quỷ. Chương 339, nàng là quỷ. Nhiễm Kiếm Phi tiếng kêu khóc trong bóng đêm vô cùng chói tai. Giờ khắc này hắn thật như một đứa bé con bất lực đáng thương, khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Nhưng đám kia trắng bệnh quỷ ảnh không nhìn hắn. Dù là Nhiễm Kiếm Phi vọt tới nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh trung gian, trắng bệnh quỷ ảnh nhóm dường như cũng không nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi. Loại này lạnh lùng coi nhẹ, vượt qua Nhiễm Thanh đoán trước. Hắn nhớ tới ban đầu ở Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, Lục Thẩm trợ giúp hắn đi đối phó Lý Hồng Diệp lúc, trong lúc vô tình gặp được nhóm này quỷ dị trắng bệnh quỷ ảnh. Ngay lúc đó Nhiễm Thanh liền tẩu âm nhân đều không phải, cũng đã bị trắng bệnh quỷ ảnh nhóm lạnh lùng nhìn chăm chú qua. Nhưng hôm nay Nhiễm Thanh thành tẩu âm nhân, lại ngược lại bị trắng bệnh quỷ ảnh nhóm không nhìn. Nguyên lai thần nhóm lúc ấy nhìn căn bản không phải ta, Nhiễm Thanh mơ hồ hiểu ra cái gì, thì thào nói nhỏ, thần nhóm lúc ấy nhìn là đằng sau ta Lục Thẩm. Lúc ấy là Lục Thẩm giúp Nhiễm Thanh đi vào Ô Giang quỷ giới, là Lục Thẩm khí tức mới dẫn tới đám kia trắng bệnh quỷ ảnh. Đơn thuần chỉ là Nhiễm Thanh lời nói, liền tiến vào nhóm này quỷ ảnh tầm mắt tư cách đều không có. Hắc ám trên đất trống, Nhiễm Kiếm Phi tiếng kêu khóc khàn giọng khó nghe. Hắn khóc đến tiếng càng ngày càng lớn, đã khóc phá âm. Nhiễm Thanh lại tại cái này lúc đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn nói, cái kia mang đi thê tử ngươi đổ vận, là quỷ vương quan tài. Thần tại sao phải mang đi người Tiểu Hạ? So với chấn kinh đến nói không ra lời Long Tông Thụ, biểu lộ phức tạp bi thương Mặc Ly, lúc này Nhiễm Thanh, vậy mà là trong ba người trước hết nhất khôi phục lý trí tỉnh táo. Nghe tới quỷ vương quan tài cái này từ mấu chốt trong nháy mắt, hắn lập tức bình tĩnh lại. Nếu như là quỷ vương quan tài lời nói, vậy thì không phải là không có mục tiêu. Hắn vẫn là có cơ hội tìm về mẫu thân vong hồn, cũng vẫn là có cơ hội biết rõ ràng hết thảy. Mặc dù huyết mạch phụ thân biến thành ngu dại, mẫu thân vong hồn bị bắt đi dị thường biến cố, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm xúc sụp đổ. Có thể Nhiễm Thanh đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết chạy trốn, cầu cứu mềm yếu thiếu niên. Lục Thẩm rời đi, mang đi hắn tại trong trần thế cuối cùng một tia ấm áp, cũng mang đi hắn cuối cùng mềm yếu. Hắn bây giờ trên đời này có thể dựa, chỉ có chính mình. Hắn nhạy cảm ý thức đến Nhiễm Kiếm Phi khả năng còn lưu lại một chút ký ức, cùng vong thê tương quan ký ức. Mà những ký ức này, có lẽ chính là khiêu động chân tướng manh mối. Ngồi xổm ở Nhiễm Kiếm Phi bên người, hai tay nắm chặt Nhiễm Kiếm Phi bả vai, Nhiễm Thanh ánh mắt hung lệ ép hỏi, trả lời ta, vì cái gì quỷ vương quan tài muốn dẫn đi ngươi Tiểu Hạ? Nhiễm Thanh hung lệ tiếng gầm, giống như là một cái nổi giận gia trưởng. Trong nháy mắt, khóc đến nước mắt nước mũi một chỗ Nhiễm Kiếm Phi liền ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn trước mắt hung thần ác sát con trai, vô ý thức ngậm miệng, không dám khóc nữa, có thể tuốt thít quản tính, nhưng vẫn là làm hắn thân thể vừa rút, nước nợ trầm mặc, tiếp tục mấy giây. Nhiễm Thanh cũng cảm giác được ngữ khí của mình có chút quá mức hung ác, lập tức lại đem ngữ khí thả nhu hòa, giống dỗ Tiểu Hải giống nhau nhẹ giọng nói, ta có thể tìm tới quỷ vương quan tài, có thể giúp ngươi tìm về ngươi Tiểu Hà, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì quỷ vương quan tài muốn dẫn đi ngươi Tiểu Hà sao? Nhiễm Thanh hỏi thăm nguyên nhân. Có thể cảm xúc bình phục lại, không còn tuốt thít tuyệt vọng Nhiễm Kiếm Phi, lại biến trở về ngu dại bộ dáng. Hắn ngây ngốc nhìn xem Nhiễm Thanh, bờ môi nhuyễn động một chút, cuối cùng nói, đúng a, quỷ vương quan tài tại sao phải mang đi Tiểu Hà đâu? Nhiễm Kiếm Phi ngơ ngác nghĩ đến, miệng một sẹp, vừa muốn khóc, vì cái gì quỷ vương quan tài muốn dẫn đi Tiểu Hà a? Tiểu Hà cũng không có làm gì, tại sao phải mang đi nàng a? Nhiễm Kiếm Phi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn thấy như vậy Nhiễm Kiếm Phi, Nhiễm Thanh trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm cái này ngu dại trung niên nam nhân, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Có thể ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi, hoàn toàn chính xác mất trí nhớ ngu dại, cái gì đều không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ mình còn có một cái thê tử, gọi là Tiểu Hà, hắn muốn cứu Tiểu Hà. Nhưng khác, hắn tất cả đều quên. Hỏi thăm mấy lần đều không có kết quả, Nhiễm Thanh không thể không đứng dậy từ bỏ. Hắn nhìn về phía bên cạnh hai tên đồng bạn, thần sắc có chút phức tạp, manh mối tạm thời đoán mất, gia hỏa này hoàn toàn chính xác đốc. Long Tông Thụ lại gãi đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, kỳ thật nguyên nhân khả năng không có phức tạp như vậy. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao? Ta gia tộc các lão nhân suy đoán, quỷ môn mở rộng là cổ La quốc các quỷ nhóm đi ra bắt quỷ, kéo dài cổ La quốc truyền thừa. Có lẽ nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh cũng là đến bắt quỷ. Chỉ là gì sau khi chết biến ác quỷ vừa lúc tiến bọn chúng tầm mắt thành mục tiêu. Long Tông Thụ đưa ra suy đoán như vậy. Mạc Ly lại đột nhiên lắc đầu, nói: nhà ta lão bà tự chết, còn có gì Âu bị mang đi? Kỳ thật các nàng đều có một cái điểm giống nhau, có lẽ cùng 10 năm trước các nàng tiếp xúc qua quỷ vương quan tài có quan hệ. 10 năm trước, Nhiễm Kiếm Phi, Lục Thẩm một đoàn người là đã tìm được quỷ vương quan tài, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ không thể mở ra quỷ vương quan tài, bỏ dở nửa chừng. Lục Thẩm đích thật là bị nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh truy sát, mà mẫu thân của Nhiễm Thanh cũng đồng dạng bị nhóm này trắng bệnh quỷ ảnh mang đi. Mặc dù mẫu thân của Nhiễm Thanh vẫn chưa tiếp xúc qua quỷ vương quan tài, nhưng là Nhiễm Kiếm Phi lại tiếp xúc qua, mà lại hắn dù là ngu dại ngu ngơ, lại còn tại la hét cái gì cứu tiểu hạ. Rõ ràng mẫu thân của Nhiễm Thanh tại 10 năm trước liền đã thắt cổ chết rồi, một cái thắt cổ mà chết người, muốn làm sao cứu? Nhiễm Thanh hơi biến sắc mặt, nói: hẳn là Nhiễm Kiếm Phi cho rằng quỷ vương quan tài có chết đi sống lại, đem người chết cứu sống năng lực, cho nên hắn mới đi tìm quỷ vương quan tài, nhưng lại bởi vậy dẫn đến mẹ ta quỷ hồn bị quỷ vương quan tài để mắt tới. Suy đoán này giải thích Nhiễm Kiếm Phi vì cái gì 10 năm trước sẽ đối quỷ vương quan tài cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác, rất có thể. Nếu như là như vậy, kia rất nhiều chuyện đều nói thông được. Mạc Ly cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói: đây là có khả năng nhất phỏng đoán, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Có lẽ chỉ có chờ chúng ta tìm tới quỷ vương quan tài một khắc này, mới có thể chân tướng đại bạch. Nhiễm Thanh khoảng cách tìm tới quỷ vương quan tài chỉ còn một bước cuối cùng. Có thể cuối cùng này một bước này lại tại thời khắc mấu chốt phí công nhọc sức, vốn nên trở thành hắn thông hướng quỷ vương quan tài cuối cùng chìa khóa mẫu thân vong hồn, lại bị quỷ vương quan tài mang đi. Sau đó hắn còn phải đi tìm khác gác quỷ đến bắt. Nhưng chỉ cần có mục tiêu, dù sao cũng so cái gì cũng không biết tốt. Chỉ ít Nhiễm Thanh đối rất nhiều chuyện đã có phỏng đoán, đã thấy manh mối. Ba người giảng thuật đàm luận bên trong, bọn họ hoàn cảnh chung quanh đang dần dần biến hóa. Theo quỷ thành bên trong làm nền tảng ác quỷ bị mang đi, tòa này quỷ thành cũng đang dần dần tan rã. Nhiễm Thanh bọn hắn hướng về nơi đến đường trở về lúc, rất nhanh trở lại kia tòa âm u đen nhánh cơ quan cao ốc. Nhưng âm u đen nhánh cơ quan cao ốc cùng cao ốc bên ngoài bóng rừng tiểu đạo, còn có cũ nát nhà máy, cũ kỹ công chức ký túc xá, tàn tạ sân bóng rổ. Những này quỷ thành bên trong kiến trúc, tại một chút xíu sụp đổ, tan rã, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Nhiễm Thanh bọn hắn rất đi mau ra tòa này quỷ thành, đi vào quỷ thành bên ngoài, trước đó cưỡi bên trong ba xe địa phương. Nhưng ngay cả chiếc kia chở bọn hắn đến bên trong ba xe, cũng trong bóng đêm hóa thành hắc vụ, dần dần tiêu tán. Cuối cùng, toàn bộ Lạp La khoáng quỷ thành đều tiêu tán. Nhiễm Thanh ba người lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đứng ở âm u khắp trốn đất hoang trung ương, phía trước xa mấy mét địa phương, chính là một đầu đất vàng đường đại đạo. Lúc này chân trời đã lộ ra một chút ngân bạch sắc. Cái kia quỷ dị lão nhân xuyên tăng đang cát, không biết đi địa phương nào, có lẽ đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Nhiễm Thanh phá nuôi sát thời điểm hắn chưa từng xuất hiện, đằng sau liền càng không khả năng hiện thân. Tẩu âm nhân tiên sư bài vị lực uy hiếp, đủ để chấn nhiếp loại này tham sống sợ chết tà đạo tà tu. Nhiễm Thanh ba người mang theo ngu dại Nhiễm Kiếm Phi đi lại tại đất vàng trên đường cái, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Tại sau khi trời sáng không lâu ngồi lên đệ nhất ban vào thành bên trong ba xe. Bọn hắn đến Nguyệt Chiếu thành về sau, lại chuyển bên trong ba xe đi châu ngoại ô chặt đầu đường miệng. Nơi đó ngừng lại bọn hắn xe gắn máy, mà lại ngu dại Nhiễm Kiếm Phi cũng muốn giao cho hắn bây giờ người nhà, vợ của hắn cùng nữ nhi. Vị kia gì là, chí ít vì người xử thế thượng là rất chu đạo, cũng không phải cái gì cay nghiệt phụ nữ. Nàng hẳn là đối thân phận của Nhiễm Kiếm Phi làm chuyện có đại khái hiểu rõ. Hai vợ chồng tình cảm xem ra cũng rất thâm hậu. Đem Nhiễm Kiếm Phi giao cho nàng chiếu cố, không có vấn đề gì. Chờ Nhiễm Thanh tìm tới quỷ vương quan tài, có lẽ có thể đem Nhiễm Kiếm Phi tàn hồn thu hồi lại, đến lúc đó liền có thể để cái này vì tư lợi trung niên nam nhân khôi phục bình thường. Nhiễm Thanh lại như thế này dự định. Đề nghị này, tự nhiên cũng là thích hợp nhất, không có người phản đối. Ba người mang theo ngu dại dường như hài đồng Nhiễm Kiếm Phi, trở lại chặt đầu đường, tìm được rừng ở bên đường, bị Hà Sương làm cho ướt xuống hai chiếc xe gắn máy. Bọn hắn nguyên chuẩn bị cưỡi xe gắn máy về thành, lại kinh ngạc nhìn thấy, chặt đầu đường cuối rừng tùng đường rẽ đằng sau, kia lều vải vậy mà vẫn còn ở đó. Trong lều vải, tiểu nữ hài ôm một cái đáng yêu con rối nằm ngáy o o, trắng non non miệng da thịt vô cùng mịn màng, giống bút bê bình thường, so với nàng trong ngực con rối còn muốn đáng yêu. Mà nàng mẫu thân tối hôm qua liền nói muốn rời khỏi La Tuyết Vương, tắc kinh ngạc ngồi tại bên ngoài lều, ngơ ngác nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nhiễm Thanh ba người tiếp cận, nàng đều không có phản ứng. Thẳng đến Nhiễm Thanh kêu một tiếng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Nói rõ đơn giản tình huống, Nhiễm Thanh liền phải đem Nhiễm Kiếm Phi giao cho cái này mẹ kế. Sắc mặt bình tĩnh La Tuyết Vương nhìn xem Nhiễm Thanh sau lưng ngu dại đờ đẫn trợ phu, biểu lộ có chút bi thương. Nhưng nàng dường như sớm có đoán trước, nhẹ nhàng hút từng cái khẩu khí, nữ nhân gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Nhiễm Thanh. Nữ nhân cảm tạ, tình ý chân thành. Nàng hướng phía ngu dại trượng phu đi đến, hốc mắt có chút hồng. Nhưng lại tại cái này ân ái vợ chồng sắp đoàn tụ trước mắt, nguyên bản ngu dại ngu ngơ, chỉ biết ngoan ngoãn cùng sau lưng Nhiễm Thanh Nhiễm Kiếm Phi, nhìn thấy thê tử của mình hướng chính mình đi tới hình tượng. Cái này ngu ngơ đồ đần đột nhiên sững sờ. Một giây sau, hắn vậy mà hoảng sợ nhảy ra, đột nhiên trốn đến Nhiễm Thanh sau lưng. Tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc nhìn chăm chú, Nhiễm Kiếm Phi hoảng sợ nắm lấy Nhiễm Thanh tay, kêu khóc nói, nàng là quỷ, nàng là quỷ. ta không muốn cùng với nàng đi, ta không muốn cùng với nàng đi. Sáng sớm dưới ánh mặt trời chặt đầu đường, trong nháy mắt tĩnh mịch vô âm thanh. Chương 340, sợ vợ như quỷ. Chương 340, sợ vợ như quỷ. Nhàn nhạt thần gian sương ngủ bao phủ tại chặt đầu đường bóng rừng ở giữa, ướt át hạt sương nhiễm lấy ven đường cây cỏ thân mảnh. Nguyên sinh thái trong rừng tiểu đạo phương xa, sương mù dưới chân núi rót thành biển mây, xem ra lộng lẫy, có loại như tiên cảnh mỹ cảm. Mà cái này quan sát biển mây bóng rừng bên đường, lại bầu không khí quỷ dị, không khí tĩnh mịch. Trong trướng đồng tiểu nữ hải ôm đáng yêu con rối, còn tại nằm ngáy ho ho có thể bên ngoài lều tất cả mọi người, lại tất cả đều đứng thẳng bất động trầm mặc. Vốn nên là ân ái vợ chồng đoàn viên cảm động tràn diện, bầu không khí lại trở nên có chút quỷ dị. Ngu dại ngu ngơ trung niên nam nhân khẩn trương nắm lấy Nhiệm Thanh tay, một mặt hoảng sợ co lại sau lưng Nhiệm Thanh, tránh né lấy hắn xinh đẹp thê tử ánh mắt. Kia hoảng sợ bộ dáng, thật giống như là tại tránh một con ác quỷ. Mà không có chút nào chuẩn bị, Nhiệm Thanh ba người cũng trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, khó có thể tin nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Cái này tên là La Tuyết Phương, Nhiệm Thanh mẹ kế. Quỷ, nữ nhân này là quỷ. Nhiệm Thanh trong lòng đột nhiên bốc lên một tia ác hàn, nhưng một giây sau, lý trí của hắn lại cấp tốc nổi lên, nói cho hắn đây tuyệt đối là nói bậy. Làm đầu âm nhân, hắn đối quỷ loại cảm giác nhạy cảm đến cực điểm. Bất luận cái gì quỷ đừng nói xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ cần tới gần hắn nhất định phạm vi, hắn cũng có thể cảm giác được tia cổ âm lãnh hàn khí. Mà vị này xinh đẹp mẹ kế đã cùng Nhiệm Thanh mặt đối mặt tiếp xúc rất nhiều lần. Nàng còn cho Nhiễm Kiếm Phi sinh nữ nhi, nói chuyện làm việc chu đạo lễ phép, Nhiễm Kiếm Phi bị thương nằm viện thời điểm còn có thể chiếu cố Nhiễm Kiếm Phi sinh hoạt hàng ngày, chiếu cố ấu nữ. Như vậy một cái tươi sống không thể lại tươi sống người, làm sao lại là quỷ? Nhiễm Thanh lý trí nói cho hắn, không có khả năng. Nhưng là, ngu dại Nhiễm Kiếm Phi, tại sao lại đối với hắn thê tử sợ hãi như thế đâu? Nhiễm Thanh chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Má hốc mắt phiếm hồng La Tuyết Phương nhẹ nhàng hít một hơi, đối mặt trượng phu hoảng hốt sợ hãi, nàng lại cũng vô cùng tỉnh táo, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhẫn lại tính tình đi đến Nhiễm Thanh bên người, La Tuyết Phương nhẹ giọng thì thầm nói: "Kiếm Phi, chúng ta về nhà đi, ngươi không nên quấy rầy Nhiễm Thanh." Hắn lập tức liền muốn khai giảng, sẽ rất bận rộn, ngươi lưu tại bên cạnh hắn, hắn cũng chiếu cố không được ngươi. "Ngươi cùng ta về nhà, ta đi cấp ngươi lấy lòng ăn ngon không tốt." Nhẹ giọng thì thầm trung niên nữ nhân, giống như là dỗ tiểu hài giống nhau dỗ dành nàng ngu dại trợ phu. Nhưng không thể không nói, loại này dỗ tiểu hài giống nhau phương thức câu thông vậy mà đưa đến tác dụng. Nguyên bản hoảng hốt sợ hãi Nhiễm Kiếm Phi nghe được thê tử nhẹ giọng thì thầm về sau, ngu ngơ một chút, biểu lộ có chút tâm động. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là nhanh chóng lắc đầu, đem đầu lắc như đánh trống trầu giống nhau. "Không muốn, ta không đi theo ngươi. Ngươi là quỷ, ngươi là quỷ." Nhiễm Kiếm Phi càng nói càng hoảng sợ, vì tránh né thê tử của hắn, thậm chí trốn đến một bên mặc ly sau lưng. Cái này dị thường tình trạng, lệnh không khí hiện trường càng phát ra xấu hổ quỷ dị. Ngu dại ngu ngơ sau Nhiễm Kiếm Phi, vì sao lại như thế sợ hai thê tử của hắn đâu? Vợ chồng bọn họ tình cảm rõ ràng rất tốt. Nhiễm Thanh đột nhiên nói: "Gì, nếu không ngươi trước mang muội muội về nhà đi. Hắn đi trước ta nơi đó ở 2 ngày, không có vấn đề gì, chờ hắn bức hồn tìm trở về, hắn liền có thể khôi phục bình thường." Nhiễm Thanh nói: "Ta 2 ngày này liền có thể tìm tới hắn hồn, thực tế tìm không thấy, chờ trước khi vào học lại đem hắn đưa đến ngươi nơi đó." Nhiễm Thanh đột nhiên mở miệng, lại muốn mang Nhiễm Kiếm Phi hồi công viên đường. Cái này có chút vượt qua Mặc Ly cùng Long Tông thụ đoán trước. La Tuyết Phương cũng có chút kinh ngạc. Người ở chỗ này đều biết hai cha con này gian mâu thuẫn, cùng Nhiễm Thanh đối phụ thân chán ghét. La Tuyết Phương kinh ngạc nhìn Nhiễm Thanh, cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Vậy liền làm phiền ngươi." Cứ như vậy, Nhiễm Kiếm Phi vui vẻ ngồi lên Long Tông thụ xe gắn máy, cùng Nhiễm Thanh ba người cùng rời đi chặt đầu đường, hướng công viên đường trở về. "Ngươi nói, Nhiễm thúc thúc làm gì sợ hãi gì la?" Trở lại công viên đường xi măng sau phòng, Mặc Ly ngồi tại cửa phòng, nhìn xem gian phòng bên trong vui vẻ xem TV cơ Nhiễm Kiếm Phi, đối Nhiễm Thanh như là hỏi, rõ ràng gì la xem ra ôn nhu như vậy, sẽ không phải gì la bí mật kỳ thật rất hung a. Giữa trưa ánh nắng chiếu xuống xi măng trước phòng. Nhiễm Thanh, Mặc Ly, Tông Thụ, ba người ngồi tại xi măng cửa phòng, nghe gian phòng bên trong thanh âm của TV. Trở nên ngu dại ngu ngơ Nhiễm Kiếm Phi, thật như cái hài đồng bình thường, vui vẻ xem TV cơ, cái gì đều không quan tâm. Duy nhất cùng hài đồng không giống, là hắn không thích nhìn phim hoạt hình. TV phát hình thế giới động vật, hình tượng bên trong đấm máu báo săn đi săn linh dương hình tượng, huyết nhục tách rời, hơi có vẻ tàn khốc. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi lại thấy vô cùng hưng phấn, cán cổ của nó. Đúng, cán cổ của nó. Nhìn thấy như vậy Nhiễm Kiếm Phi, Nhiễm Thanh ánh mắt phức tạp. Hắn chậm rãi nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nếu hắn không dám trở về, vậy liền đừng để hắn trở về. Hắn mặc dù trở nên ngu dại, nhưng vẫn là nhớ kỹ một vài thứ, cũng biết sợ hãi. Nếu hắn sợ vợ, vậy liền trước hết để cho hắn ở đây ở vài ngày đi. Nhiễm Kiếm Phi nói, La Tuyết Phương là quỷ chuyện này. Nhiễm Thanh không tin. Nếu như La Tuyết Phương là quỷ, một cái như thế tươi sống quỷ. Cái này tương đương với lật đổ từ xưa đến nay mọi người đối quỷ nhận biết. Nhưng Nhiễm Kiếm Phi nếu sợ hãi thê tử của hắn, có lẽ Nhiễm Thanh cái này mẹ kế, khả năng có một loại nào đó nguy hiểm. Lại hoặc là thân phận của nàng đặc thù. Tựa như mặt ngoài chỉ là cơ quan viên chức Nhiễm Kiếm Phi, trên thực tế là Nhiễm gia luyện thi thuật chuyên nhân. Có lẽ Nhiễm Thanh cái này mẹ kế cũng là âm dương đạo thượng người. Dù sao có thể cùng luyện thi Nhiễm Kiếm Phi đi cùng một chỗ, La Tuyết Phương nếu quả thật có tà đạo huyền tu truyền thừa, Nhiễm Thanh cũng sẽ không thật bất ngờ. Bất quá đối với giữa bọn hắn tình yêu cố sự, Nhiễm Thanh cũng không quan tâm, cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu. Đối với hắn giờ phút này đến nói, đi bắt cuối cùng một con quỷ, sau đó tìm tới quỷ vương quan tài, lại tìm đến bị quỷ vương quan tài mang đi mâu thân vong hồn mới là trọng yếu nhất. Ta được lại đi bắt một con quỷ đến, lần này bắt quỷ thất bại, chúng ta được mau chóng lại bắt một con quỷ. Đêm nay liền lên đường, trực tiếp đi 857 lò sát sinh. Nhiễm Thanh bình tĩnh nói ra đáng sợ lời nói. Mới từ nguy hiểm quỷ thành bên trong đi ra, lại không có ý định nghỉ ngơi, đêm nay liền muốn ngựa không dừng vó đi một chỗ khác náo quỷ hung điện. Nhưng Mạc Ly cùng Tông Thụ đều tỏ vẻ ủng hộ. Hoàn toàn chính xác, chúng ta được nhanh một chút, vạn nhất đi trễ, không biết còn có thể hay không tìm tới gì. Quỷ vương quan tài mang đi Nhiễm Thanh mẫu thân vong hồn nguyên nhân, đến nay không thể nào hiểu được. Cũng không biết Nhiễm Thanh mẫu thân vong hồn bị mang đi về sau, còn có thể tồn tại bao lâu. Loại này khẩn yếu con đầu, tự nhiên là động tác càng nhanh càng tốt, không cho phép một điểm trì hoãn. Thế là, trước đó bị bỏ hoang một cái lựa chọn khác phương án, 857 lò sát sinh, lúc này thành Nhiễm Thanh lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Ba người đơn giản thương lượng kết thúc về sau, buồn ngủ không được Tông Thụ cùng Nhiễm Thanh vào phòng ngủ. Tối hôm qua ngao một đêm, cho dù là Nhiễm Thanh cái này tẩu âm nhân đều buồn ngủ. Chỉ có Mạc Ly ở lại bên ngoài, trông coi trong nhà xem TV Nhiễm Kiếm Phi, giống như là đang trông nom tiểu hài. Chương 341, Mạc Ly hao ước chương 341, Mạc Ly hao ước 2 giờ chiều, Nhiễm Thanh đang say giấc nồng thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, đi ra cửa phòng về sau, nhìn thấy Mạc Ly ngồi tại cửa ra vào trên ghế đọc mạn gà sách. Buổi chiều ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống thiếu nữ gương mặt bên trên, chiếu lên nàng sợi tóc biên giới tại có chút phát sáng. Một màn này, có loại tranh sơn dầu tinh mỹ cảm nhận. Thấy Nhiễm Thanh hô hấp cứng lại, vô ý thức dừng ở cạnh cửa, cứ như vậy suy nghĩ xuất thần nhìn hồi lâu. Mang nghiêm mặt, ngồi trên ghế đọc mạn gà thiếu nữ, đối một bên nhìn chăm chú dường như không phát ra gì. Nàng chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay truyện tranh, thấy phi thường nhập thần, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng thiếu nữ bên hai, lại tại dưới ánh mặt trời mắt trần có thể thấy, cấp tốc biến đỏ. Thằng đến trong phòng, đột nhiên vang lên Nhiễm Kiếm Phi tiếng la kích động. Đúng, cắn chết nó. Cứ như vậy cắn. Nhiễm Kiếm Phi kích động tiếng hò hét, trong nháy mắt đánh vỡ xi măng phòng yên tĩnh. Nhiễm Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng túi đầu đi ra khỏi phòng, cùng Mạc Ly lên tiếng chào. A, buổi chiều tốt. Nhiễm Thanh không hiểu có chút chột dạng, không dám nhìn tới Mạc Ly đôi mắt. Hắn thế mà ngây ngốc nhìn xem Mạc Ly nhìn lâu như vậy. Còn tốt Mạc Ly giống như không có phát hiện. Nhiễm Thanh chột dạ lại bất an, cố giả bộ chấn định ngồi tại một bên. Mạc Ly cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, giống như là mới nhìn đến Nhiễm Thanh bình thường, giống như thường ngày ngọt ngào mỉm cười, buổi chiều tốt. Nhưng chào hỏi thiếu nữ, ngón tay lại vô ý thức quấn quanh lấy sợi tóc, giống như là tại bức dứt bất an. Đơn giản chào hỏi đánh xong, ngồi đối diện hai người đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nhiễm Thanh đột nhiên cảm giác dưới mông ghế dựa giống như sẽ cắn người, cắn được hắn đứng ngồi không yên. Loại thời điểm này, nhất định phải nói chút gì đến sinh động bầu không khí, bắt đầu chủ đề. Nhưng há mồm trong nháy mắt, Nhiễm Thanh phát hiện chính mình vậy mà đầu óc trống rỗng, tìm không thấy chuyện gì. Hết lần này tới lần khác luôn luôn hoạt bát nói nhiều Mạc Ly, lúc này vậy mà ly kỳ trầm mặc, không nói một câu. Trầm mặc không khí, lệnh bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Vài giây sau, đại não bay nhanh chuyển động, Nhiễm Thanh rốt cuộc nghĩ đến cái gì, vội vàng giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở miệng. À đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Thiếu niên thiếu nữ cơ hồ là cùng một thời gian dồn dập mở miệng. Hai người mở miệng trong nháy mắt, vô ý thức đều là sương sở, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đụng vào về sau, đột nhiên lại chột dạ lẫn nhau rời đi ánh mắt. Giờ khắc này Nhiễm Thanh, cảm giác ngón chân đều giữ chặt. Hắn là ngủ được quá lâu, đem đầu góc cho ngủ mơ hồ sao? Còn có xế chiều hôm nay Mạc Ly, cũng cảm giác là lạ nàng sẽ không phát hiện ta nhìn lén nàng đi. Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, càng thêm chột dạ. Mặc dù không biết có cái gì hảo tâm hư, nhưng chính là chột dạ. Quỷ dị trầm mặc, lần nữa giáng lâm. Nhiễm Thanh có chút co quắp, đối phó lệ quỷ, hắn đã rất nhuần nhuyễn. Đối mặt lại hung lệ kinh khủng tà ma quái vật, hắn lúc này đều có thể tỉnh táo ứng đối. Nhưng bây giờ cục diện, chưa từng gặp được a ngay tại hắn ý đồ mở miệng nói chút gì thời điểm, trong phòng đột nhiên lại vang lên Nhiễm Kiếm Phi âm thanh. Ta đói. Nhìn mấy giờ TV Nhiễm Kiếm Phi, đột nhiên từ trong nhà chạy ra, đối cổng thiếu niên thiếu nữ nói, Mạc Ly, Nhiễm Thanh, ta đói. Nhiễm Kiếm Phi vẫn như cũng là cái kia ngu dại bộ dáng ngu ngơ, nhưng ít ra thông qua Nhiễm Thanh ba người căn dặn, hắn ghi nhớ tên của ba người, cũng ghi nhớ có chuyện tìm Nhiễm Thanh ba người. Đã từng lệnh Nhiễm Thanh chán ghét trung niên nam nhân, lúc này lại ngoài ý muốn thành Nhiễm Thanh cứu tình, đem hắn từ loại kia không khí ngột ngạt bên trong giải cứu đi ra. Nhiễm Thanh liền vội vàng đứng lên nói, ta đi cấp ngươi mua bát bún thịt dê đến ăn. Chân núi bún thịt dê cửa hàng, có thể trực tiếp đem phấn đưa đến nơi này đến, ăn xong sau cầm chén đặt ở cổng, lão bản nương sẽ tự mình đi lên cầm. Nhiễm Kiếm Phi nghe được muốn ăn bún thịt dê, vui vẻ thẳng gật đầu, ta muốn ăn chén lớn. Chén lớn thêm tạm. Mặc dù trở nên ăn cái gì ngu ngơ, vợ con đều quên, nhưng gia hỏa này lại còn nhớ rõ bún thịt dê có chén lớn, có thể thêm dê tạm. Nhiễm Thanh im lặng nhìn Nhiễm Kiếm Phi liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Nhiễm Thanh trở về, Nhiễm Kiếm Phi đã trở lại trong phòng, tiếp tục xem TV. Mạc Ly nhưng không có đọc mạn gà sách, mà là hai tay chống cằm ngồi tại cửa ra vào, kinh ngạc nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiễm Thanh rất ít trên người Mạc Ly nhìn thấy loại này u buồn suy nghĩ một mặt. Đại đa số thời điểm, Mạc Ly luôn luôn hoạt bát sáng sủa, vui sướng thanh xuân. Nhìn thấy Nhiễm Thanh trở về, Mạc Ly thở dài, nói, "Gì chuyện? Kỳ thật ta nghĩ đến một loại khả năng." Mạc Ly trò chuyện lên tối hôm qua tại Lạp La khoáng quỷ thành bên trong gặp gỡ đủ loại mạo hiểm. Nàng nói, ngươi tối hôm qua cảm giác được có quỷ muốn thay thế ngươi, lợi dụng huyết mạch của ngươi. Mà gì cũng là Âu gia huyết mạch, ấn ngươi tại âm trạch bên trong gặp được tình huống đến xem, cái này quỷ thành bên trong ban sơ con quỷ kia, là vài thập niên trước Âu gia một vị nữ tử. Ta nghĩ, có phải hay không là gì bởi vì nguyên nhân nào đó, bị con quỷ kia cho để mắt tới, tiến tới bị thay thế rồi. Mà gì về sau, ngươi cũng bị con quỷ kia cho để mắt tới. Đồng thời ngươi trước đó không phải nói sao? Ngươi mỗi lần bị thương thời điểm, gì cũng sẽ ở trong mộng xuất hiện, giúp ngươi trị thương. Ta đang nghĩ, loại kia trị thương, có phải hay không có một loại khả năng, chính là nó cũng không phải là thiện ý. Mạc Ly nói, có chút do dự, dường như đang suy nghĩ lời kế tiếp nên như thế nào biện pháp mới nhất đu hòa. Nhiễm Thanh lại bình tĩnh gật đầu, giúp nàng đem lời còn lại nói ra, ngươi là muốn nói, kỳ thật ta sáng sớm liền bị con quỷ kia cho để mắt tới. Nó dự định ta trở thành nó mục tiêu kế tiếp, cho nên ta một bị thương, nó sẽ xuất hiện giúp ta trị liệu. Nhưng cái này cũng không hề là yêu quý ta, mà là sợ hãi ta sớm chết rồi. Tựa như trồng rau giống nhau, tại thức ăn thành thục trước đó, nhất định phải muốn cho đồ ăn bón phân, khu trùng, như vậy chờ thành thục mới có thể thu hoạch. Mạc Ly suy đoán này, Nhiễm Thanh kỳ thật cũng đã nghĩ đến. Đồng thời hắn còn muốn được càng xa xưa một chút. Nếu như 10 năm trước mẫu thân không phải bệnh phát, vì cái gì em đẹp đột nhiên thắt cổ tự sát đâu? Mà nàng sau khi chết, biến thành Lạp La khoáng quỷ thành bên trong quỷ, kết hợp với Âu Gia huyết mạch, còn có mẫu thân diện mạo quỷ rất sớm đã để mắt tới Nhiễm Thanh. Có lẽ tại rất sớm trước đó, con quỷ kia liền đã để mắt tới có Âu Gia huyết mạch mẫu thân. Đồng thời tại 10 năm trước cái kia trời đông, con quỷ kia cảm thấy thành thục, có thể thu hoạch, liền hại chết mẫu thân của Nhiễm Thanh. Nếu như cái này trình tự không có sai, đó chính là nói, Nhiễm Thanh tối hôm qua tại Lạp La khoáng quỷ thành nhìn thấy con quỷ kia, nhưng thật ra là khoác mẫu thân ra, vài thập niên trước một cái khác các quỷ. Có lẽ mẫu thân ký ức cùng ý thức còn sót lại ở trong đó, nhưng khẳng định không còn là chủ đạo. Con quỷ kia, hại huyết mạch hậu bối, dùng thọ thái ra loại hình tà thuật kéo dài chính mình âm thọ. Mạc Ly nghe Nhiễm Thanh phân tích, có chút líu lưỡi. Ngươi nghĩ đến so ta còn xa a, không hổ là học sinh xuất sắc, tư duy chính là sinh động. Mạc Ly ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Mặc dù nàng bốn phía lữ hành, tự do hoài bát, nhưng là đối Nhiễm Thanh sân trường sinh hoạt, Mạc Ly dường như mơ hồ hâm mộ. Hâm mộ Nhiễm Thanh có thể đọc sách.